Chương 1, mới đến, mời chiếu cố nhiều. Chính là giữa mùa hạ thời tiết, trên trời mặt trời tựa như một cái lò lửa lớn, thiêu đốt đến người thoáng như linh hồn xuất hiếu, chỉ kém biến thành hành tẩu bánh bao hấp. Đường Nhất Châu theo mê man trong trạng thái dần dần tỉnh táo lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là thành đàn con ruồi như máy bay ném bom như thế xoay quanh lại rơi xuống lại xoay quanh, vòng đi vòng lại, so ong mật còn bận rộn. Một cỗ máu tanh khí vị tràn ngập tại bốn phía, đầy đất máu, mấy cỗ thảm thiết thi thể, còn có nhanh biến hình xe bán tải ô tô đều đang nói rõ đây là một cái cực kỳ thảm thiết tai nạn xe cộ hiện trường. Đuổi đi đỉnh đầu của mình kêu loạn con ruồi, Đường Nhất Châu cố gắng bỏ qua một bên, còn tốt, hắn chẳng những còn sống, cũng không chút thụ thương, chính là cái này bắt đầu quá tệ. Nếu như hắn nhớ không lầm, 10 phút đồng hồ trước đó hắn mới vừa vặn xuyên qua tới, trở thành cái này chạy nạn tiểu đội một viên, cùng mấy cái kẻ chạy nạn ngồi xe bán tải ô tô trong buồng xe sau, tất cả mọi người rất hoảng sợ lo lắng, cho nên không có người chú ý sự khác thường của hắn, sau đó, bọn hắn bị công kích. Mẹ nó. Thay mấy vị liền danh tự cũng không biết chạy nạn đồng đội mặc niệm một giây đồng hồ, Đường Nhất Châu đầu tiên là nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, nơi này khoảng cách đường cái 30 mét hơn, là một chỗ sườn dốc, lúc ấy đội xe từ nơi này trải qua, đột nhiên bị một cái quái vật công kích, sau đó cỗ xe mất khống chế, lật hạ đường cái, bởi vì ngồi tít ngoài rìa vị trí, hắn cái thứ nhất bị vãi ra, sự tình phía sau hắn cũng không biết. Bất quá giờ phút này phụ cận rất yên tĩnh, không thấy lạ vật bóng dáng, hẳn là đuổi theo cái khác cỗ xe đi, hoặc là đã bị giết chết. Tạm thời thở dài một hơi, Đường Nhất Châu biểu lộ có chút xoắn xuýt, bởi vì giờ khắc này trong mắt hắn đang hiện lên một cái đơn giản tới không thể lại đơn giản thành thuộc tính. Trước mắt người nắm giữ, Đường Nhất Châu. Còn thừa lượng điện, tháng 10 năm 1 năm cách, cảnh cáo, lượng điện thấp hơn 3 cách tiến vào suy yếu trạng thái, lượng điện về không tử vong. Kỹ năng bị động, cấp 1 tích xúc năng lượng, kỹ năng miêu tả, đứng tại dưới thái dương, có thể duy trì liên tục bổ sung lượng điện, một cách mỗi giờ. Kỹ năng chủ động, tay trái cấp 1 mối hàn, tiêu hao lượng điện, lấy tay trái là môi giới, đối có thể mối hàn vật thể tiến hành mối hàn, tiêu hao một cách lượng điện mỗi phút đồng hồ. Kỹ năng chủ động, tay phải cấp 1 cắt chém, tiêu hao lượng điện, lấy tay phải là môi giới, đối vừa cắt vật thể tiến hành cắt chém, tiêu hao một cách lượng điện mỗi phút đồng hồ. Sau đó, không có. Cái quỷ gì? Đường Nhất Châu thể, hắn vừa xuyên qua tới thời điểm, tuyệt đối không có cái đồ chơi này, cho nên, hoặc là cái đồ chơi này vừa mới kích hoạt, muốn sao, chính là theo những người khác trên thân kế thừa tới, không phải câu kia trước mắt người nắm giữ nói thế nào. Đã có trước mắt, như vậy thì nhất định có tiền nhiệm người nắm giữ đi. Ánh mắt của hắn lúc này rơi vào chiếc xe hơi kia bên trên, nó rõ ràng trải qua dày đặc ngoại hình mối hàn cải tiến, cho nên dù là theo trên đường lớn lật xuống tới, lật ra 30 mét hơn lớn sườn dốc, mặt ngoài nhìn vẫn không giống như là có vấn đề quá lớn dáng vẻ. Nếu như trước đó kẻ chạy nạn trong tiểu đội liền có một người nắm giữ dạng này thanh thuộc tính, như vậy chuyện liền có thể giải thích. Thì ra có siêu năng lực, đồng dạng sẽ chết ta. Đường Nhất Châu trong lòng độ cao cảm giác an toàn cấp tốc hạ xuống, hiện tại cũng không cần cân nhắc cái gì ta từ đâu tới đây, đi nơi nào loại này cao thâm triết học vấn đề, nghĩ biện pháp sống sót mới là trọng yếu nhất. Nơi này không quá an toàn, đến nhanh chóng rời đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức chịu đựng buồn nôn xông đi lên, theo mấy cỗ tàn phá trên thi thể tìm tòi, chạy trốn, cái này núi hoang dã ngoại, bất kỳ hữu dụng vật tư đều không thể bỏ qua. Sau đó, hắn lại trọng điểm kiểm tra một chút chiếc xe hơi kia, đây là một cỗ không biết nhãn hiệu gì xe bán tải, nhìn vẫn rất hung hãn, trước kính chắn gió, còn có mặt sau toa xe đều mối hàn lấy cây sắt cốt thép, bất quá cái này mối hàn vết tích lại rất cao minh, cái này càng phát ra đã chứng minh Đường Nhất Châu vừa rồi suy đoán, cái kia thanh thuộc tính thật sự chính là theo cái nào đó xui xẻo ra hỏa trên thân di chuyển tới. Trong phòng điều khiển còn có 3 bộ thi thể, một nam hai nữ. Nam tử là dâu quai nón người da trắng, vượt quá tưởng tượng cường tráng, hai nữ nhân thì rất trẻ trung, rất xinh đẹp, nhưng ngực đều phá cái bát lớn như vậy lỗ lớn, công kích tới tự ngay phía trước, mối hàn cốt thép cây sắt đều không thể ngăn trở, làm bọn hắn tại chỗ tử vong. Đường Nhất Châu không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào công kích mãnh liệt, thế giới này cũng quá không hữu hảo. Nói câu thật có lỗi, đem 3 bộ thi thể đều ném xuống, hắn ý đồ khởi động ô tô, kết quả vận khí không tốt lắm, ô tô động cơ tại hoành minh vài giây đồng hồ sau liền bốc lên khói đen. Xem ra bề ngoài cường đại cũng không thể bảo hộ nội tâm mềm yếu. Đường Nhất Châu hơi lo nghĩ, hắn còn cho là mình bắt đầu có một chiếc xe đâu, kết quả mẹ nó. Ánh mắt đảo qua chính mình vừa mới vơ vét qua đồ vật, một cái hai vai ba lô, một cái hầu bao, một cái mang theo 4 cái bánh xe, rõ ràng trải qua cải tiến xe đẩy, chứa 10kg thanh thủy thùng nước, đèn tin một cái, 15 căn dài 2m8 hào cốt thép, một cái hoàn hảo cốt chim, một thanh 10 giờ UNG thiết truy, một thanh đốn tuổi búa, một thanh sẻn công binh, hai cặp leo núi dày, một đầu khoảng 10m dây thừng, ba đầu chăn mền, một khối đồng hồ cơ giới, một khối 44m phòng mưa tấm. Bật đợi hàng, hai kiện tàn phá áo mưa, cái bật lửa hai cái, đơn ống dân dụng kính viễn vọng một cái, một bộ đơn giản ô tô công cụ sửa chữa cùng tất cả quần áo. Thế mà không có đồ ăn. Không có thời gian đi nghĩ nơi này nguyên nhân, Đường Nhất Châu liền nhanh chóng đem những này vơ vét đến vật phẩm chồng tới xe đẩy bên trên, dùng dây thừng buộc chặt tốt, mới đi vài bước, hắn liền trong lòng hơi động, quay đầu nhìn xem chiếc xe hơi kia, cái đồ chơi này không thể lái đi, nhưng không có nghĩa là liền không có tác dụng. Hiện tại là 10 giờ sáng, ánh mặt trời rất sung túc, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Trời mưa tỷ lệ không lớn, như vậy mai cho đến mặt trời lặn thời gian còn có 9 giờ, đầy đủ ta tràn ngập 9 cách lượng điện, cho nên, không bằng tháo nó. Đường Nhất Châu quyết định mạo hiểm dừng lại lâu một chút, dù sao nơi này tới gần đường cái, thường xuyên có kẻ chạy nạn đội xe trải qua, hắn cũng không thể trông cậy vào ngày sau có cơ hội lại đến xử trí chiếc này xe bán tải ô tô. Về phần quái vật kia, đã lâu như vậy đều không nghe thấy bốn phía có động tĩnh gì, tỷ lệ lớn là đuổi theo giết trước mặt đội xe, cái này một đuổi một chạy, có lẽ chính là mấy chục dặm. Nếu như hắn liền điểm này phong hiểm cũng không dám nếm thử, sau này đại khái cũng sẽ không còn có dạng này cơ hội tốt. Lập tức hắn cấp tốc động thủ, trước chuyển đến tảng đá, dùng cái kích đem xe bán tải đòn rông dựng lên, lốp xe huyền không, tiếp lấy dùng tay quay đem hai cái lốp xe nhanh chóng dỡ xuống. Ân, xuyên qua trước đó hắn không phải thợ sửa phi cơ, nhưng ít ra chính mình có một cỗ nhỏ xe hàng, chỉ là lốp xe tháo dỡ, không đáng nhắc đến. Sau đó hắn tiếp lấy dùng tay quay, đem xe bán tải ô tô từ phía hàng dương dương tấm, hai bên giảm sóc cánh cung tấm hủy đi thao xuống, thực sự bởi vì kỹ thuật nguyên nhân tháo dỡ không xuống, hoặc là bị mối hàn chết địa phương liền vận dụng cấp một cắt chém kỹ năng. Kỹ năng này vẫn rất tiếp địa khí, trực tiếp đem tay phải ấn đang suy nghĩ cắt chém khu vực, ý niệm mà thay đổi, cũng không có cái gì nhiệt độ cao hỏa hoa, chỉ có một đầu màu đỏ dây nhỏ cũng không phải là rất nhanh trong xe qua, giống cái cưa đồng dạng, to bằng ngón tay cốt thép, 3 giây liền có thể vô thành vô tức chặt đứt. Nhìn như vậy đến, một ô lượng điện sử dụng 1 phút đồng hồ vẫn là rất có lợi. Trước sau dày vò mười mấy phút, đường Nhất Châu tan mất xe bán tải hai cái phẩm tướng cũng không tệ lắm bánh xe, dương tấm, hai bộ giảm sóc cánh cung tấm, cùng lột bỏ tới ra thật chỗ ngồi áo khoác, cái đồ chơi này có thể dùng để chế dây thừng, hoặc là thập tự nỏ dây cung. Cuối cùng hắn còn quả quyết mang đi xe bán tải hai khối ô tô bình điện. Kỳ thật hắn thật muốn đem toàn bộ xe bán tải đóng gói, dù sao mới trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đối với mình nắm giữ cấp một mối hàn cùng cấp một cắt chém kỹ năng phi thường hài lòng, đây quả thực là phá nhà lợi khí a. Đáng tiếc cũng đến đây chấm dứt, nhân là thời gian đã lãng phí quá lâu, về phần nói nhiều đồ như vậy có thể hay không quá tải, điểm này ngược thật bất ngờ, đường Nhất Châu lực lượng muốn so không có bị xuyên việt trước đó lớn rất nhiều, cho nên cho dù xe đẩy bên trên đồ vật đã rất nhiều, hắn vẫn có thể nhẹ nhõm đẩy đi. Bất quá rút lui phải có kế hoạch, có mục đích, có phương hướng. Đầu tiên đến tránh đi đội xe lúc đến phương hướng, mặc dù hắn không biết cái phương hướng này có cái gì, nhưng đã có thể làm cho chạy nạn đội xe như con thỏ như thế chạy trốn, vậy khẳng định không phải hắn có thể đối phó. Thật là dọc theo đường cái tiến lên, có vẻ như cũng không thế nào đáng tin cậy, đuổi kịp đội xe hy vọng rất xa vời, hắn chủ yếu lo lắng hơn cái kia tập kích đội xe quái vật, đối mới có khả năng là đuổi theo đội xe đi, bởi vì dọc theo đường cái đi về phía trước trăm mét hơn, chạy nạn trong đội xe mặt khác một chiếc xe hơi đang lật nghiêng tại đường cái phía đông. Mà chiếc xe này là xếp tại xe bán tải trước mặt, cũng hẳn là cái thứ hai lọt vào tập kích. Quái vật là theo đường cái phía bên phải, cũng chính là phía đông trong núi xuống ra, thật giống như ta cũng chỉ có thể đi phía tây. Tại làm ra đơn giản phán đoán về sau, Đường Nhất Châu đầu tiên là cố ý đẩy xe đẩy nhỏ lên đường cái, từ trước đến nay lúc phương hướng đi vài trăm mét, tạo thành hắn theo đường cái hướng nam chạy trốn giả tượng, lúc này mới tìm địa thế nhẹ nhàng, lại mặt đất cứng rắn không dễ dàng lưu lại dấu vết dưới vị trí đường cái, cuối cùng lãng phí một chút thời gian dùng nhanh cây quét tới càng nhỏ bé vết tích, mặc kệ có tác dụng hay không, có chút ít còn hơn không a. Chương 2, mời lại cho ta một chút phát dục thời gian. Thật to mặt trời chiếu lên trên người, ấm áp, vô cùng dễ chịu, đại khái đây chính là nạp điện cảm giác. Là lạ. Hiện tại là 10 giờ sáng 32 điểm, khoảng cách đường Nhất Châu theo hai nạn xe cộ hiện trường tỉnh lại đã qua ước chừng 30 phút, mà hắn mới rời khỏi hai nạn xe cộ hiện trường thẳng tắp khoảng cách bất quá một cây số, này chủ yếu là lục soát vật tư, tháo dỡ xe bán tải, lại muốn quét dọn dấu vết duyên cớ. Bất quá có một tin tức tốt là, hắn có đúng, quái vật kia còn chưa có xuất hiện. Hiện tại, hắn đẩy nặng nghề xe đẩy nhỏ đứng tại bờ sông nhỏ, có chút đau đầu. Trước đó thời điểm, hắn đều là tận lực chọn lựa địa hình bằng phẳng rắn chắc mặt đường hành tẩu, tăng thêm thời tiết khô ráo, bụi cỏ rậm rạp nguyên nhân, xe đẩy nhỏ đẩy lên cũng không khó, vết tích cũng không có để lại nhiều ít. Có thể theo đi vào bờ sông, vết tích gì đó liền không thể tránh né. Lúc này hắn có chút xoắn xuýt, chính mình vừa rồi tận tâm quét sạch dấu vết hành vi phải trang vẽ vời thêm chuyện. Hoặc là, đều đã quét sạch vài trăm mét vết tích, kế tiếp liền không cần lãng phí thời gian dọn dẹp đi, mau chóng tìm một chỗ an toàn chỗ giấu đi không tốt sao? Vạn nhất quái vật kia không cần nhìn vết tích, chỉ bằng mượn khíu giác hoặc là những phương thức khác tới truy tung làm sao bây giờ? Hoặc là quái vật dứt khoát đã đi xa, không trở lại, dù sao thời gian đã qua lâu như vậy. Suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể hết sức nỗ lực, loại này chi tiết nhỏ, cần dùng đến liền có thể cứu mạng, không dùng được, cũng không uổng phí khí lực gì. Đường Nhất Châu nghĩ như vậy, liền thoát thời giày, kéo lên ống quần, tìm tảng đá tương đối nhiều vị trí, đem xe đẩy bên trên vật tư từng kiện chuyển rời đến bên kia bờ sông, cuối cùng lại đem xe đẩy rời đi qua, xác định không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái này mới đưa tay xe đẩy chuyển vào một chỗ trồng lấy bắp ngô đồng ruộng, cái này ruộng ngô ẩn nấp hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa hắn cũng cần nghỉ ngơi. Vừa rồi kia một phen dày vò, thế mà cũng vô thanh vô tức tiêu hao hắn nửa cách lượng điện, thật sự là gặp ủy. Hắn phải nắm chắc thời gian phơi nắng bổ sung lượng điện. Sau một khắc, hắn liền ghé vào đồng ruộng bên cạnh, vị trí này không tệ, có thể bị mặt trời chiếu xạ được, còn có cỏ dại ẩn nấp, mục tiêu nhỏ bé, mặt khác tầm mắt cũng coi như rộng lớn, có thể nhìn thấy phía đông đường cái, còn có dãy núi tình huống. Lặng lặng thẳng trong chốc lát, Đường Nhất Châu liền phát hiện tư thế khác biệt cũng sẽ không ảnh hưởng thái dương năng phát điện lượng, cũng là một chút tiểu côn trùng nhường hắn không chịu nổi kỳ nhiễu. Bất quá hắn đều tận lực chịu đựng, bây giờ tình huống không rõ, bối cảnh không rõ, địch nhân không rõ, hiểm ác như vậy mở ra cục, nếu là còn không thể làm được đối với mình hung ác một chút, kia trên cơ bản liền đợi đến tự treo đông nam nhanh a. Rất nhanh thời gian đã đến 11 giờ, Đường Nhất Châu dạng này nằm sấp, một bên khống chế chính mình không nên suy nghĩ bậy bạn, một bên dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát bốn phía, chủ yếu là quan sát trước đó chỗ kia hai nạn xe cộ hiện trường, nơi đó là có hai chiếc xe, cái này với hắn mà nói đều là bảo vật xa hoa tài nguyên, hắn còn hy vọng có thể theo một chiếc xe khác bên trên tìm thấy được một chút súng ống vũ khí gì gì đó đâu. Nhất là thời gian đều đi qua một giờ, có lẽ quái vật kia thật sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn vẫn là quyết định chờ một chút. A. Đương nhiên, kính viễn vọng một lỗ bên trong xuất hiện một đạo hắc ảnh, tốc độ không nhanh, đang dọc theo đường cái theo mặt phía bắc chậm rãi đến. Đường Nhất Châu tranh thủ thời gian điều tiết một chút tiêu cự, tại nhìn rõ cái bóng đen này sau trái tim của hắn liền trầm xuống, không sai, là quái vật kia, kia là một cái loại người, không, là ngoại hình cùng loại viên hầu như thế quái vật, rất khôi ngô, giờ phút này đang khiêng hai chiếc bị nện thành bánh thịt, chồng chất cùng một chỗ cỗ xe đi trở về. Không cần mơ ngộng, cái này hai chiếc xe liền là trước kia chạy nạn đội xe. Tính như vậy tới, chạy nạn đội xe bốn chiếc xe thế mà đều toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời, Đường Nhất Châu khẩn trương đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trước đó tao ngộ lúc công kích, đội xe tốc độ đều bảo trì tại vận tốc trăm cây số dáng vẻ, nhưng coi như thế, đều không thể đào thoát quái vật kia truy sát, có thể thấy được gia hỏa này hoặc là tốc độ cực nhanh, hoặc là có khác thủ đoạn, đây tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Lúc này theo kia viên hầu quái vật dần dần tiếp cận, Đường Nhất Châu chợt phát hiện, cái này cái gọi là viên hầu quái vật, toàn thân trên dưới giống như mặc thiết giáp, cho nên dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Không, không phải thiết giáp, là gia hỏa này căn bản chính là sắt thép tạo vật. Không phải là cái gì cơ giáp, hoặc là người ngoài hành tinh. Đường Nhất Châu càng kinh khủng, nhưng vẫn kiệt lực để cho mình tỉnh táo, bởi vì trốn là vô dụng, hiện tại chỉ hy vọng cái này hư hư thực thực cơ giáp quái vật đối vật sống không hứng thú. Rất nhanh, kia viên hầu quái vật liền đến tới thứ hai chỗ tai nạn xe cộ địa điểm, Đường Nhất Châu thấy rất cẩn thận, quái vật này quả nhiên đối thi thể không hứng thú, chỉ là đem chiếc xe hơi kia cạch 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 một trận nện, nện thành sắt vụn cùng mặt khác hai chiếc xe chồng lên nhau, liền tiếp tục hướng phía chỗ thứ nhất tai nạn xe cộ địa điểm đi đến, cái này đi được không chút hoang mang, một bộ vương giả phong phạm. Giống như căn bản không lo lắng chiến lợi phẩm của mình bị cướp đi như thế. Kết quả sau một khắc, khi nhìn đến bị hủy đi không còn hình dáng xe bán tải, cái này viên hầu quái vật trong nháy mắt nổi giận, phát ra giống giống tiếng kêu. Đường Nhất Châu thông qua kính viễn vọng nhìn xem quái vật này tại tai nạn xe cộ hiện trường táo bạo nhảy tới nhảy lui, xem nhẹ nó kia một thân sắt thép thân thể, cơ hồ cùng đại tinh tinh không có gì khác biệt. Đương nhiên, nổi giận viên hầu quái vật dừng lại, tại trên vai của nó có một vật nâng lên đến, rất nhanh liền hình thành một cái xấu xí máy móc quả đen. Tốt à, Đường Nhất Châu không xác định, nhưng theo cái này xấu xí đồ chơi phần phật bay lên, hắn mới biết được việc lớn không tốt, mẹ nó, cái này máy móc quái vật thế mà còn kèm theo phi hành khí, quá đuồng nghịch lưu manh a. Thừa dịp cái này máy móc quả đen vừa mới bay lên, Đường Nhất Châu tranh thủ thời gian lùi về ruộng nô, trong lòng nhảy lợi hại, hắn cảm thấy mình tỷ lệ lớn là xong đời, nếu cái này máy móc viên hầu là một người ngoài hành tinh, như vậy hắn vừa rồi cái gọi là quét sạch vết tích chính là chuyện tiếu lâm, thậm chí, đối phương tùy tiện một cái sinh mạng thể trình kiểm chắc liền có thể phát hiện hắn. Không mấy phút nữa về sau, Đường Nhất Châu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kia máy móc quả đen giống như cũng không thế nào đáng tin cậy, hơn nữa còn tựa hồ là một cái nửa cơ giới thể. Nó liền dọc theo đường cái hai bên qua lại bay lên, thậm chí theo đỉnh đầu hắn bay qua, nhưng cũng không có phát hiện hắn, xem ra đối phương điều tra thủ đoạn còn duy trì tại nguyên thủy nhất nhìn ra hình thức bên trên. Cuối cùng, máy móc viên hầu thu hồi máy móc quả đen, đem phụ cận thi thể đều cho dẫm thành thịt muối cho hạ giận, lúc này mới mang theo xe bán tải trở về phía Đông Sơn lĩnh bên trong. Đến tận đây, Đường Nhất Châu đã là toàn thân ướt đẫm, cuối cùng nhặt được một cái mạng nhỏ. Kế tiếp hắn tiếp tục phơi nắng, trước đó hắn cắt chém xe bán tải dùng đi 2 ô vuông lượng điện, vận chuyển vật tư lại tiêu hao nửa cách lượng điện, tính cả vừa rồi phơi 1 giờ, như vậy trên lý luận tới khoảng 6 giờ chiều, hắn liền có thể nắm giữ đầy cách lượng điện. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì, nhưng bây giờ đây chính là hắn cơ hội sống sót. Ta cần vũ khí, còn cần một cái an toàn phòng, mặc kệ thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì, ta đều phải cẩn thận sống sót. Súng ống là không cần suy nghĩ, thứ hai chỗ tai nạn xe cộ hiện trường nơi đó coi như còn có súng ống cũng nhất định bị phá hư mang đi, nhìn kia máy móc viên hầu, mục đích của nó rõ ràng chính là đang thu thập tất cả sắt thép tạo vật. Như vậy Đường Nhất Châu trong đầu nhanh chóng lướt qua dùng cốt thép làm trường mâu, hoặc là ống thép làm tiêu thương, cuối cùng dừng lại tại cung nỏ bên trên. Hắn vẫn là vô cùng bài xích cận thân chiến đấu, hoặc là nói ai không phải như vậy đâu, tùy tiện xuyên qua tới thế giới này, mọi thứ đều muốn lấy mạng nhỏ là ưu tiên nhất ta. Cho nên hắn quyết định chế tạo thập tự nỏ, hắn mối hàn cùng cắt chém kỹ năng hẳn là có thể làm được, cứ việc cái này là tuyệt đối không thể đối kia viên hầu quái vật tạo thành tổn thương, nhưng ít ra cũng coi là một cái trước mắt hắn có thể chế tạo vũ khí không phải. Tiếp tục thẳng tại nguyên chỗ phơi nắng, đồng thời cấu tứ nên như thế nào chế tạo, sau 3 tiếng, làm lượng điện tràn ngập tới 12 cách, tại nguyên chỗ đã không cách nào phơi tới mặt trời thời điểm, Đường Nhất Châu một lần nữa chui về ruộng nô, lật ra trước đó vơ vét vật tư, thoáng suy tư liền lập tức động thủ. Đầu tiên, dùng một khối ô tô giảm sóc cánh cung thép tấm làm nỏ cánh tay, đây là cho tên nỏ cung cấp động lực bộ kiện, cần phải có nhất định co giãn, cánh cung thép tấm vẫn là rất thích hợp. Khởi động cắt chém kỹ năng, tại hai đầu cắt chém ra 4 cái 1 cm sâu, 1 cm rộng lỗ khảm, dùng để cố định dây cung. Sau đó làm nỏ cơ, cái này Đường Nhất Châu áp dụng chính là xe bán tải dương tấm, cắt chém thành 10 cm độ rộng, lại thêm 8 cái dài 1 mét cốt thép, toàn bộ mối hàn cùng một chỗ, để mà gia tăng độ cứng. cảm tạ hai cái này kỹ năng, nhường Đường Nhất Châu cái này chưa từng có chơi qua mối hàn cùng cắt chém tân thủ đều có thể hoàn mỹ hoàn thành tất cả mối hàn, cơ hồ sẽ không lãng phí lượng điện cùng thời gian. Nhưng liền một chút, mối hàn thời điểm, một giây chỉ có thể mối hàn 1 cm, cho nên vẹn vẹn nỏ cánh tay cùng nỏ cơ mối hàn cắt chém, liền mạnh mẽ tiêu hao hắn 3 cách lượng điện. Làm xong nỏ cánh tay cùng nỏ cơ chủ thể, trước mắt còn thiếu chính là dây cùng, cơ quan, về phần tên nỏ có thể cắt chém cốt thép đến rèn luyện, thậm chí liền lông vũ đều không cần. Dây cùng dễ làm, kia lột bỏ tới ra thật chỗ ngồi áo khoác cắt chém đi ra liền có thể. Nhưng cơ quan có chút phức tạp, hắn ngay từ đầu muốn dùng sắt lá, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển dụng cốt thép, đem nó cắt chém thành mặt phẳng, lại dùng mối hàn kỹ năng, hình thành một cái phần dưới là móc hình dạng, đầu trên là một cái có thể niết lên đồ vật, chỉ cần chụp xuống móc, đầu trên liền niết lên, đem dây cùng bắn ra trở lại vị trí cũ, tên nỏ bắn ra. Ân, đại khái đạo lý như thế, hắn một cái ngoài nghề, còn có thể yêu cầu như thế nào? Hắn chỉ có thể trước lợi dụng mối hàn cùng cắt chém kỹ năng chế tạo ra một cái hàng mẫu, sau đó một chút xíu đi sửa lại, đi khảo thí, ngược lại, chỉ cần có mặt trời, hắn liền không thiếu lượng điện đúng không? Chương 3, người ngoài ngành cũng nhất định phải có mùa xuân. 2 giờ chiều, chính là trong một ngày lúc nóng nhất, lúc này Đường Nhất Châu đã rất xác định, hôm nay không có mưa, cái này mang ý nghĩa hắn không cần lo lắng lượng điện không đủ vấn đề. Cho nên, hắn ngay tại cắt chém, mối hàn, nhất là tại chế tác cơ quan thời điểm, ngoài định mức động một chút tâm tư, nhường cắt chém đi ra đường còn càng mượt mà, càng thẳng tắp, dù là vì thế muốn bao nhiêu tốn hao 2 ô vương lượng điện, cũng là đáng. Bất quá tại chế tác dây cung thời điểm, hắn gặp phải phiền toái. Bởi vì đơn đầu cắt chém đi ra thuộc da có chút đơn bạc, lại hiệu quả cực kém, cho nên hắn chỉ có thể đem thuộc da cắt chém thành sợi nhỏ, lại bện thành dây thừng, cuối cùng mới miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng cũng không có cách, đây đã là trước mắt hắn có thể tìm tới tốt nhất tài liệu. Xử lý tốt dây cung, thời gian đã đến 3 giờ chiều, mà Đường Nhất Châu lượng điện thì chỉ còn lại có 7 cách nữa, nơi này có nửa cách là hắn tại ruộng ngô bên trong hấp thu ánh mặt trời lấy được, xem ra dùng sạc pin năng lượng mặt trời nhân tố là cùng ánh mặt trời chiếu diện tích có quan hệ, cũng không biết cùng nhiệt độ có quan hệ hay không, không phải các loại mùa đông tới, có thể liền phiền toái. Kế tiếp Đường Nhất Châu tiếp tục nằm trên mặt đất phơi nắng, đồng thời một bên dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát bốn phía, một bên rèn luyện lấy một cây cốt thép làm tên nỏ. Cái này tên nỏ một mặt là bị hắn cắt chém thành sắc bén hình, chiều dài tạm thời khống chế tại 50 cm, không có cách, hắn đối với phương diện này là hiểu rõ rất ít, toàn dựa vào đọc tiểu thuyết xem tivi hiểu, hắn chỉ có thể một chút xíu đi nếm thử. Đường Nhất Châu một mực đi theo mặt trời chiếu xạ góc độ thay đổi vị trí, thuận tiện quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Phía Đông Sơn lĩnh bên trong rốt cuộc không có gặp quái vật kia đi ra, cho nên hắn lớn gan suy đoán, quái vật kia sở dĩ lao ra công kích chạy nạn đội xe, hơn phân nửa là ô tô động cơ cùng loa thanh âm. Bởi vì hắn nhớ kỹ tại quái vật lao ra trước đó vài phút, chạy nạn đội xe mở ra đường xe từng ngắn ngủi thổi còi 3 tiếng, kỳ thật thanh âm cũng không phải là rất cao, nhưng hơn phân nửa liền bị quái vật cho bắt được. Cho nên vô luận như thế nào, Đường Nhất Châu sau này đều muốn tránh cho chế tạo ra quá lớn thanh âm. Mà tại phía tây, dọc theo một mảnh ruộng ngô hướng tây ước chừng 2-3 dặm địa phương, có một chỗ bị cây cối cho ngăn cản phong ốc, không phải hắn dùng kính viễn vọng một chút xíu quan sát, thật đúng là rất khó phát hiện. Bất quá Đường Nhất Châu cũng không tính ở nơi đó qua đêm, bởi vì hoàn cảnh nơi đây quá xa lạ, thậm chí không bằng chỗ này ruộng ngô. 6 giờ chiều, ánh mặt trời như cũ hừng hực, mà Đường Nhất Châu lượng điện đã khôi phục lại 10 cách nữa, lúc này hắn chạy về đi lấy ra một khối bình ắc quy, đem nó liên hệ cùng mình cả hai tay tương liên, cái này cũng là chính hắn một loại khảo thí, vạn cùng nhau phản ứng đâu, vạn nhất. Mấy giây sau, Đường Nhất Châu bất đắc dĩ thở dài, không có vạn nhất, trong thân thể của hắn lượng điện không thể nghi ngờ là cùng thường quy lượng điện không giống, càng cùng loại này ô tô bình ắc quy bên trong lượng điện không giống, trừ phi hắn có thể khống chế điện áp. Hơn nữa, cái này xúc bình điện bên trong tồn xúc điểm này lượng điện có thể làm gì đâu? Vẫn là cân nhắc không chu toàn, ta trước đó hẳn là đem xe đèn lớn cho hủy đi thao xuống, tại đêm nay bên trên, đen nhánh có thể làm đèn pha. Thôi được rồi, ánh đèn rất có thể sẽ dẫn tới máy móc quái vật. Chờ một chút, có điểm gì là lạ? Vì cái gì ta còn không có cảm thấy đói khát? Lúc này Đường Nhất Châu rốt cục phát hiện vấn đề này, theo buổi sáng đến bây giờ, hắn chỉ uống vào mấy ngụm thanh thủy, liền tính là gì cũng không làm, chỉ là phơi nắng, cũng không đạo lý không đói bụng à. Hắn lập tức nghĩ đến trước đó tại trên những thi thể này lục soát vật tư lúc, không có phát hiện một chút đồ ăn chuyện. Lúc kia hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút, nào chỉ là làm cho người giận xôi, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ngoa tạo. Chửi rủa một tiếng, Đường Nhất Châu tranh thủ thời gian lột xuống một cây bắp nô xanh, không nói hai lời liền mở gặm. Mỹ thực xưa nay đều là hắn nhân sinh yêu thích nhất một trong, mặt khác hai cái yêu thích là mỹ nữ cùng trò chơi. Một mạch gặm sạch một cây bắp nô xanh, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác bình thường, vị giác bình thường, chắc bụng cảm giác cũng bình thường, nội tạng của hắn tỷ lệ lớn là bình thường, thậm chí tiểu tiện cũng là bình thường. Xem ra không phải hắn biến thành người máy, mà là bị cái này thành thuộc tính cho biến thành một loại khác thu hút năng lượng hình thái. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu không tiếp tục nếm thử ăn bắp nô xanh, không phải hắn không đói bụng, mà là muốn nhìn có cái gì tác dụng phụ. Ước chừng một giờ sau, ánh mặt trời rốt cục không còn hừng hực, ruộng ngô biên giới cũng đã không còn ánh mặt trời chiếu, lúc này hắn lượng điện mới miễn cưỡng khôi phục lại 12 cách. Bất quá tin tức tốt là, ăn hết cây kia bắp nô xanh cũng thật không có tác dụng phụ, hắn cũng vẫn không đói bụng. Nhìn lên trời sắc, theo mặt trời xuống núi tới sắc trời hoàn toàn đen lại, đến khoảng 8 giờ rưỡi, không nghi ngờ gì đây là trong vòng một năm ngày dài nhất mùa. phơi không đến mặt trời, Đường Nhất Châu liền đứng lên, trước đem cây kia cơ bản không có rèn luyện đi ra cốt thép nỏ tên lên dây, cũng chuẩn bị thử bắn một chút. Bây giờ hắn không yêu cầu quá nhiều, chỉ yêu cầu cái này đơn sơ nỏ có thể bình thường phóng ra, lại bảo trì uy lực liền có thể. Vì lý do an toàn, hắn ngồi dưới đất, dùng hai cái chân đạp nỏ cánh tay, giống như tại lịch sử trên sách học hắn là gặp qua tương tự miêu tả, nào đó nỏ phải dùng chân đạp đến lên dây cung vân vân. Mà bây giờ, hắn dùng hai tay giữ chặt dây cung, trước nhẹ nhàng thử một chút, có chút cảm giác, nhưng dường như có chút nhẹ. Đường Nhất Châu rất hồ nghi, hắn dù sao cũng là người ngoài ngành, hơn nữa loại này có giãn, căn bản không cần ngồi dùng chân đạp lên dây cung, đứng thẳng một tay là có thể đem dây cung kéo ra. Uy lực không đủ a, hắn ra kết luận. Nghĩ nghĩ, Đường Nhất Châu vẫn là đem chi kia thô ráp cốt thép tên nỏ cho sắp đặt tại nỏ trên máy, dùng cơ quan định vị tốt, bây giờ không phải là nghiên cứu uy lực thời điểm, đến xem trước một chút cái đồ chơi này có thể hay không bình thường phóng ra. Bưng lên thanh này thô ráp thập tự nỏ, Đường Nhất Châu làm bộ đối với phía trước liếc nhìn, thiếu khuyết nhìn sơn, tốt à, cái này thuật ngữ hắn vẫn là biết. Ngắm vài giây đồng hồ, hắn liền bóp cơ quan, bóp quá trình có chút không lưu loát, thậm chí hắn đến nỗi ngay cả tục chụp 4, 5 lần, cơ quan phía trên mới lao hắn như thế lẻ mà lẻ mề bắn lên. Hưu một tiếng, dây cung loạn chấn, cốt thép tên nỏ bay ra ngoài, rất tốt, phóng ra thành công. Về phần tên nỏ bay tới nơi đâu? Kế tiếp Đường Nhất Châu ít ra hoa thêm vài phút đồng hồ, mới tại ước chừng 30 mét bên ngoài một bụi cỏ bên trong tìm tới cái kia cái giấm cô hướng về sau bình xa lạc nhạn thức cốt thép tên nỏ, khoảng cách dự định mục tiêu ít ra lệch 10 mấy mét. Nhưng hắn vẫn là mừng rỡ không ngậm miệng được, có hy vọng, có thể tiếp tục cố gắng. Đầu tiên cốt thép vân tay hẳn là ảnh hưởng rất lớn, sẽ cho tên nỏ phi hành tạo thành trở lực rất lớn, thậm chí dẫn đến phương hướng sai lầm, còn có chính là trọng lượng, cốt thép quá nặng, cho nên rèn luyện cắt chém là bắt buộc phải làm, bất quá cái này đến ngày mai mặt trời mọc sau lại làm. Tiếp theo, dây cung bắn ra trọng tâm dường như có chút vấn đề, hoặc là chính là nỏ cơ phối nặng không công bằng. Cuối cùng chính là cơ quan, quả thực sức sẹo cấp bậc, nhất định phải một lần nữa thiết kế. Mò mẫm tìm ra một vài vấn đề, Đường Nhất Châu liền thừa dịp trời sáng choang, tầm nhìn như cũ rất cao, liền tiếp tục đến một vòng thí nghiệm tính khảo thí. Bởi vì đã xác định thập tự nỏ có thể kích phát, cho nên hắn liền không cân nhắc chính xác, liền dụng tâm cảm thụ tên nỏ phóng ra một cái mắt, nỏ cánh tay, nỏ cơ, nỏ dây cung, cơ quan những vật này đến cùng thiếu hụt ở nơi nào. Ta là người ngoài ngành không giả, có thể ta dù sao có học không phải. Chương 4, tay ta có nỏ sắp trưởng thành liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cùng ngày quang dần dần ảm đạm, tên nỏ bắn đi ra đã có tìm không thấy nguy hiểm về sau, Đường Nhất Châu liền đình chỉ khảo thí. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian là bảng muộn 7 giờ 42 phần, chính là trong một ngày nhất điểm tinh thời điểm, mặt trời đã rơi xuống núi. Như lửa giáng chiều cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có nhàn nhạt giả màu đỏ bầu trời, đen nhánh núi xa, tinh tế gió đêm, liên tục không ngừng côn trùng kêu vang. Ban đêm, nó rốt cuộc đã đến. Đường Nhất Châu ngăn chặn lại trong đầu của chính mình liên quan tới đêm tối phim kinh dị hình tượng, cấp tốc thu dọn đồ đạc lùi về rổ nô, đem xe đẩy bên trên mấy khối dương tấm để dưới đất, trải lên chăn mền, xe đẩy để ở một bên, lên dây cung thập tự nỏ giá ở phía trên, sau đó, đậu xanh rau muống, tại sao lại thiếu đi nửa cách lượng điện? Đường Nhất Châu rất kinh ngạc, trước đó còn 12 cách hắn liền thử bắn 15 lần thập tự nỏ, kết quả mẹ nó liền thiếu đi nửa cách lượng điện, hắn không có cảm giác phải tốn hao nhiều ít lực lượng à. Đây thật là không thương nổi, cũng không thể, cái này lượng điện còn phụ trách lấy thường ngày thể lực tiêu hao, thông thường đồ ăn cung cấp à. Vậy thì phải tiếp tục ăn. Đường Nhất Châu quả quyết nhảy dựng lên, mượn yếu ớt sắc trời tách ra một đống bắp nô xanh, tạch 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 xoạt 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 dừng lại điên cuồng ăn. Rất kỳ quái, không có cái gì rất nghiêm trọng chắc bụng cảm giác, nhưng cũng không có cái gì không ổn, thật giống như trong bụng có cái hang không đáy. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh. Hắn liền không có lại đi tách ra bắp nô, mà là nằm tại chính mình tạm thời trên giường, nhắm mắt lại, một bên lặng lặng lắng nghe, một bên kinh hoàng khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tiếp tục như vậy không được, sẽ đem mình dọa cho chết. Cho nên hắn lại tận lực để cho mình đi suy tư vừa rồi kia 15 lần thử bắn. 15 lần không nhiều, nhưng đủ để nhường hắn đối cố này thô ráp thập tự nọ có hiểu rõ nhất định, dù sao lý luận còn muốn kết hợp thực tế đâu, thuần thục còn có thể sinh xảo đâu. Nọ cánh tay từ một mảnh cánh cung tấm tạo thành là không đủ, ngày mai cần lại thêm một mảnh. Hai mảnh a. Nọ cơ bị choáng độ vẫn không đủ. Ngày mai ta cần lại mối hàn càng nhiều cốt thép ở phía trên. Cơ quan hình dạng cần nho nhỏ sửa chữa cùng rèn luyện, cơ quan vị trí cũng cần nho nhỏ điều chỉnh. Mà nỏ dây cung, cái này thật khó giải, bất quá có thể đem thuộc ra cắt chém đến càng tinh tế một chút, nhường nó biến đến càng đều đặn một chút, lại buộc chặt thắt nút dây để ghi nhớ, dạng này chiếu cố rắn chắc, cũng có thể nhường nỏ dây cung bắn ra trọng tâm càng nhất trí. Không cần quá nhiều, 50 mét tầm sát thương liền tốt. Đường Nhất Châu từng cái suy tư, cũng là đối đêm sợ hãi giảm ít đi rất nhiều, chờ hắn được chăn mền dùng đèn tin nhìn một chút đồng hồ về sau. Phát hiện thời gian đã đến 10 giờ rưỡi tối, mà lúc này, hắn lại đi nhìn thoáng qua cái kia thanh thuộc tính, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì chẳng biết lúc nào, hắn lượng điện lại từ 11 cách nửa khôi phục được 12 cách. Xác nhận nhiều lần, hắn rốt cục ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần xác định một sự kiện, đó chính là hắn vừa rồi ăn hết mấy chục cây bắp nô xanh, chuẩn xác mà nói là 35 căn, cho hắn cung cấp nửa cách lượng điện. Cái này quá khó khăn, đây thật là thiên đại hỷ sự, rốt cục không cần lo lắng như là đụng phải mưa dầm liên miên mùa, hắn muốn bởi vì lượng điện không đủ mà ở ra dám. Hơn nữa đã bắp ngô xanh có thể cung cấp lượng điện, như vậy cái khác đồ ăn cũng một nhất định có thể, thậm chí phẩm chất càng cao, nhiệt lượng càng cao đồ ăn, liền có thể cung cấp đến càng nhiều. Ân, ít ra Đường Nhất Châu chính mình là cho là như vậy, năng lượng định luật bảo toàn nhà, Niu Tấn lao ra từ vách quan tài tử dày đâu, sẽ không tùy tiện bị lật tung. Mặt khác, hắn thậm chí dọc theo cái này mạch suy nghĩ mở đất triển khai, có phải hay không nhiệt độ không khí hạ xuống trở về không độ trở xuống, cái này lượng điện tiêu hao liền sẽ tăng lớn, tỉ như phương Bắc nghèo nàn địa khu đặc biệt châu kéo. Cho nên, một cái có thể cung cấp sinh mệnh bảo hộ, cung cấp ấm áp, cung cấp thức ăn dự trữ an toàn phòng là nhất định. Đương nhiên tạm thời tới nói, an toàn phòng còn nói chi còn sớm, tiếp xuống trọng điểm vẫn là thập tự nỏ, không có vũ khí, cái này trong lòng cảm giác an toàn nó luôn tại cấp độ hạ bồi hồi chấn động a. Ngày mai buổi sáng bổ sung lượng điện, đồng thời sửa đổi thập tự nỏ, cắt gọt rèn luyện tên nỏ, buổi chiều liền đi chỗ đó phòng ốc nhìn xem, luôn trốn ở chỗ này, không có ý nghĩa. Đường Nhất Châu lúc này nhẫn nhịn lại tiếp tục ăn bắp ngô xanh bổ sung lượng điện suy nghĩ, không phải hắn nhìn xa trông rộng cái gì, mà là trời tối quá, hắn không dám núp đích. Cứ như vậy, xách theo lô thai, nhất thời nửa khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác, đi ngủ là không thể nào. Dày vò a dày vò, địa ngục a địa ngục. Cùng ngày bên cạnh có một tia ánh dạng đông thời điểm, cũng không xảy ra chuyện kinh khủng gì, Đường Nhất Châu rốt cục chịu không được, ngủ thật say, mà trước khi ngủ hắn mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, lượng điện lại ngã nửa cách, nhưng lần này hắn rất xác định, đây là hắn thức đêm nguyên nhân. Dù sao thức đêm tổn thương thân thể a. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, không ngừng trời sáng choang, liền mặt trời đều dâng lên thật cao, nhìn nhìn thời gian, là 9 giờ sáng, hắn bỏ qua quá nhiều dương quang. Thận trọng chui ra ruộng nô, ghé vào trong bụi cỏ, một bên tiếp nhận ánh mặt trời chiếu, một bên cầm kính viễn vọng một lỗ, cẩn thận tránh đi dương sự phản xạ ánh sáng, lại bắt đầu thông thường một ngày. Tại trên mặt cỏ quan sát trọn vẹn một giờ, không có phát hiện cái gì dị thường. Đường Nhất Châu lúc này mới đi tới ruộng nô một bên khác, bên trên có ánh mặt trời chiếu, sau có ruộng nô che chắn, trước có rừng cây nhỏ, còn có thể khảo thí thập tự nỏ địa phương. Ở chỗ này, hắn đầu tiên là cho thập tự nỏ nỏ cánh tay mới tăng hai khối cánh cung tấm, lại dùng cây sắt mối hàn ở, tại giống nhau vị trí cắt chém ra lợi cho buộc chặt nỏ dây cung khe. Mà lần này hắn trước tiên ở khe bên trên tận lực mài rũa một chút, đi đi góc cạnh, lại dùng vải bạt đầu quấn quanh vài vòng, phòng ngừa cắt tổn thương dây cung, điều kiện có hạn, chỉ có thể như thế. Đó lấy, hắn dùng càng nhiều cây sắt, cốt thép, dùng để tăng cường nỏ cơ, bởi vì nỏ cơ là phải thừa nhận theo nỏ cánh tay nơi đó kéo lực lượng, là rất trọng yếu, như không rất cứng thẳng, có chút khúc chiết, xạ kích tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đây là Đường Nhất Châu tại hôm qua trạm vạng tối khảo nghiệm thời điểm bỗng nhiên lĩnh ngộ đạo lý. Sau đó, hắn lại dỡ xuống cơ quan, vận dụng cắt chém kỹ năng, đối với nó càng tỉ mỉ gia công, theo lúc đầu móc thiết kế, tăng lên một cái bảo hiểm treo trụ trang bị, tranh thủ nhường càng thêm khéo đưa đẩy đáng yêu, bóp thời điểm cũng thuận lợi hơn. Đương nhiên cũng bao quát cơ quan vị trí, lại tại lúc đầu trên cơ sở hướng về sau xê dịch 5 cm, bởi vì cứ như vậy, có thể nhường nỏ cánh tay điệu bộ khoảng cách kéo dài, tựa hồ đối với tên nỏ bắn ra tăng lực lớn hơn một chút, đương nhiên lên dây cung thời điểm cũng càng tốn sức. Đối thập tự nỏ chỉnh thể kết cấu cường độ càng là khảo nghiệm. Vì thế, Đường Nhất Châu càng đem tất cả nguyên bản mối hàn vị trí, lại tăng thêm một chút cây sắt cốt thép tiến hành dày đặc hơn mối hàn, bảo đảm sẽ không đả thương tới chính mình. Cuối cùng phải xử lý chính là dây cung, đem ngày hôm qua dây cung tản ra, một lần nữa cắt chém, lại thêm vào một chút mới thuộc ra sợi nhỏ, vậy, buộc chặt, thắt nút dây để ghi nhớ, tận lực chặt chẽ cẩn thận, tận lực phẩm chất nhất trí, cuối cùng đạt được một cây không chênh lệch nhiều ngón cái lớn như vậy dây cung, khác tính năng không biết, nhưng tuyệt đối đủ bền chắc. Một lần nữa đem nó quấn quanh buộc chặt tại nỏ cánh tay hai đầu, Đường Nhất Châu liền ngồi xuống, hai chân dẫm ở nỏ cánh tay, nhẹ hít một hơi, liền hai tay dùng sức, chậm rãi kéo về phía sau. Bởi vì tăng lên hai mảnh cánh cung tấm nguyên nhân, lần này lại kéo liền rất cố hết sức, bất quá vẫn có thể kéo đến động, hai mảnh cánh cung tấm đều đi theo có chút tố lượng. Đường Nhất Châu mừng thầm trong lòng, dù sao hắn đã biết, lực lượng của mình muốn so xuyên qua trước đó chính mình ít ra gia tăng gấp đôi. Mà xuyên qua trước đó chính mình xem như xe hàng lái xe kiêm công nhân bốc xếp, kỳ thật coi như khổng vũ hữu lực, cho nên gấp 3 khí lực. Hiện tại lôi kéo đều rất phí sức, như vậy không thể nghi ngờ, cái này nỏ cánh tay sức kéo là đủ. Đương nhiên, trở lên số liệu đều là chính hắn đánh giá, xem như lâu dài vận chuyển hàng hóa hắn, đối với vật thể trọng lượng coi như mẫn cảm, nói tóm lại sai sót sẽ không vượt qua 10 kg. Không dám kéo đến quá nhanh, cứ như vậy chậm rãi kéo căng, một chút xíu càng cường lực độ, nhường nỏ dây cung một chút xíu hướng về sau, cũng xác nhận dây cung tiếp nhận trạng thái, ở giữa lại bung ra hai lần, đem nỏ dây cung giải khai, bung dài mấy cm, bảo đảm có thể treo ở cơ quan phía trên bảo hiểm treo cài lên. Đến tận đây, cả dây cung quá trình là không có vấn đề, tiếp nhận lớn nhất sức kéo nỏ cơ cũng bình thường, ít ra mắt trần có thể thấy là bình thường. Sau đó Đường Nhất Châu lúc này mới lần nữa chậm rãi bung ra nỏ dây cung, một bên tiếp tục phơi nắng bổ sung lượng điện, một bên cắt chém rèn luyện chi kia cốt thép tên nỏ. Đây là một cái việc cần kỹ thuật, hắn trọn vẹn dùng một giờ mới tính nhường chi này cốt thép tên nỏ nhìn càng bóng loáng, trọng lượng cũng giảm xuống một chút. Mặt khác, căn cứ ngày hôm qua thử bắn, cũng vì tăng lớn tên nỏ phá hư tính, hắn chuyên môn tại một chút cạnh góc phế liệu bên trong tìm một chút cốt thép đầu, đem nó cắt chém thành tới bén nhọn ngược tam giác. Lại mối hàn tới tên nỏ đoạn trước, khiến cho trọng tâm di chuyển về phía trước, hình thành truy đầu tên nỏ, tổn thương tăng lớn. Ngược lại căn cứ Đường Nhất Châu tại ban đầu bên trong học đến vật lý tri thức, trọng tâm di chuyển về phía trước, xạ kích khoảng cách sẽ rút ngắn, nhưng sẽ càng ổn định. Ân, đại khái như thế. Đi ngang qua học bá các lao ra chớ trách. Dù sao hắn hiện tại làm ra cỗ này thập tự nỏ giống như cũng không thiếu khuyết bắn ra lực lượng, hơn nữa hắn cũng không cần cự ly xa ám sát, nói đùa, hắn không có cái kia xạ kích bản lĩnh, 30m chính là hắn cho mình tạm thời thiết định hữu hiệu ám sát bản kính. Hắn chỉ cần tại nam tử 30m bắn tên trong trận đấu bách phát bách chúng là được rồi. Ngoại trừ gia tăng mũi tên, nhường trọng tâm di chuyển về phía trước bên ngoài, Đường Nhất Châu còn đem cái này mũi tên chiều dài từ hôm qua 50cm rút ngắn tới 49cm, nếu như tiếp xuống khảo thí không lý tưởng, hắn sẽ còn tiếp tục rút ngắn hoặc là dài hơn. Bởi vì hắn cũng không biết, thích hợp nhất tên nọ chiều dài nên nhiều ít, chỉ có thể lần lượt khảo thí. Quan phương sách giáo khoa bên trên đáp án, chưa hẳn liền thích hợp hắn cái này một bộ tự chế thập tự nọ. Tất cả hoàn thành chuẩn bị, thời gian liền đã đến 12 giờ trưa, Đường Nhất Châu thông qua phơi nắng bổ sung 3 cách lượng điện, nhưng cái này cho tới chưa cải tiến gia công liền cho hắn tiêu hao 6 ô lượng điện. Kế tiếp chính là khảo nghiệm, hắn đầu tiên là dùng kính viễn vọng một lô đối 4 phương 8 hướng tiến hành một trận dài đến 1 giờ điều tra, xác định tất cả bình thường về sau, lúc này mới thông qua phụ phục tiến lên phương thức, đi vào đồng ruộng mặt phía bắc một rừng cây nhỏ bên trong, ở chỗ này, hắn tuyển định một gốc đường kính hơn 30cm, sau đó kéo ra 10 mét khoảng cách, không thể càng nhiều, nhân lo lắng cho hắn chính mình bắn không trúng. Mà lần này, hắn khảo nghiệm là thập tự nỏ xạ kích uy lực. Thuần thục lên dây cung, tại cơ quan treo cài lên cất kỹ tên nỏ, chậm rãi lỏng mở an toàn, nhường dây cung cùng tên nỏ định cùng một chỗ, xác định trọng tâm không có vấn đề về sau, Đường Nhất Châu lúc này mới đem thập tự nỏ dựng lên, nỏ cơ đỉnh trên bờ vai, buông lỏng, nhắm chuẩn, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, bóp cơ quan. Lần này trải qua sửa chữa, nhất là điều chỉnh vị trí về sau cơ quan liền rất là khác biệt, vẹn vẹn chỉ thẻ 3 lần, liền vô cùng bôi chân bị bắn lên, trong chốc lát nỏ cánh tay hình thành sức kéo thông qua dây cung bị nhanh chóng phóng thích, còn như núi lở, giống như đất nước, giống như trời sợ. Tốt ta, kỳ thật chính là hưu một tiếng, không nhìn thấy âm bạ mây, cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả, nặng nghề thập tự nỏ chỉ là hơi rung nhẹ một chút, tất cả liền kết thúc, vẫn chưa thỏa mãn. Về phần kia tên nỏ, đương nhiên là trúng đích, đây quả thực là sự kiện quan trọng sự kiện, cứ việc Đường Nhất Châu nhắm chuẩn chính là thân cây chính giữa. Tên nọ lại tới bên cạnh, kém chút bắn không trúng địa. Thật là, đây không phải trọng điểm là cái này mũi tên trực tiếp xuyên thấu toàn bộ thân cây, à, cũng không có, chỉ là tại thân cây một chỗ khác tạo thành một loại đáng sợ vết rách hở ra, một bộ phận thân cây sợi trực tiếp đứt đoạn. Nhưng coi như thế, cũng tương đương xuyên thấu hơn 10cm đâu. Thậm chí bởi vì kia mối hàn đặc thù mũi tên, nhường trên cành cây xuyên thấu lỗ thủng phá lệ dữ tợn. Đối cây cối còn như vậy, nếu đổi lại là huyết nhục chi khu đâu. Đáng tiếc, Đường Nhất Châu địch nhân lại là sắt thép tạo vật. Chương 5, sơ bộ nông trường. Cầm đốn tuổi búa vung mạnh một lúc lâu, mới đem khảm vào thân cây bên trong tên nọ cho lấy ra, rất tồi tệ, mũi tên trực tiếp liền vỡ vụn hứ mất. Cho nên Đường Nhất Châu không thể không một lần nữa cắt chém, một lần nữa mối hàn, mà hết thể này dày vò hoàn tất, đã là một giờ trưa, phơi nắng khôi phục 4 cách lượng điện, mối hàn, cắt chém, lao động lại tiêu hao 8 cách lượng điện, cho nên hắn hiện tại lượng điện chỉ còn lại có 3 cách nữa. Khoảng cách tiến vào trạng thái hư nhược chỉ thiếu một chút xíu. Âm thầm cảnh giác, Đường Nhất Châu đành phải hủy bỏ hôm nay thăm dò nơi xa tòa kia phòng ốc kế hoạch, thành thành thật thật nằm trên mặt đất phơi nắng, thuận liền tiếp theo suy nghĩ ưu hóa thập tự nỏ. Hiện tại, độ chính xác là hắn nhất cần phải giải quyết vấn đề, mặt khác, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu chính là tên nỏ số lượng quá ít, hắn nhất định phải cắt nữa cắt một cây. Tốt lúc trước còn lại cốt thép còn lại một cây, cũng liền cái này một cây. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu một bên phơi nắng, một bên gặm bắp nô xanh, cũng chẳng biết tại sao, hắn hiện tại răng lợi đặc biệt tốt, trọn vẹn gặm 2 giờ, ăn hết không sai biệt lắm 100 cây bắp nô xanh, đều không có cảm giác gì. Cũng là lượng điện đang kéo dài khôi phục. Tới trạm vạng tối 6 giờ rưỡi, hắn thông qua phơi nắng thu được 5 cách nửa lượng điện, lại thông qua gặm bắp ngô thu được 2 ô vuông lượng điện, thu hoạch rất lớn. Bây giờ hắn đã rất xác định, không sai biệt lắm 35-40 căn bắp ngô xanh liền có thể khôi phục nửa cách lượng điện, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không tệ lắm. Khá là phiền toái chính là đạt được cung. Các loại ánh mặt trời không cách nào chiếu xạ tại ruộng ngô phụ cận, Đường Nhất Châu lượng điện miễn cưỡng khôi phục được 11 cách, bây giờ hắn rốt cục cảm nhận được loại này bổ sung năng lượng tốc độ thấp hiệu trình độ, thường thường vất vả cả ngày, mười mấy phút liền phóng thích hầu như không còn. Cái này khiến hắn phá lệ sầu lo, hiện tại đây là mùa hạ, ánh sáng mặt trời thời gian nhất dài, nếu là tới vào đông, ánh sáng mặt trời thời gian ngắn hơn, nhiệt độ lại hạ xuống, đến lúc đó nên làm cái gì? Thở dài, Đường Nhất Châu liền đem suy nghĩ chuyển rời đến xạ kích khảo thí bên trên, cái này vẫn là dưới mắt hắn nhất lửa xém lông mày công việc quan trọng. Khai thác ngồi thức lên dây cung pháp, ngồi xuống trước, đem dây cung kéo ra, lại phủ lên tên nỏ, một bộ này quá trình xuống tới, phải cần 10 giây đồng hồ, nếu như tính toán đứng lên nhắm chuẩn lại kích phát, ước chừng cần 20 giây. Loại tốc độ này rất cảm động, thế nhưng không có cách, đây là người ngoài ngành nhất định phải chịu một cái giá lớn, cho nên hắn nhất định phải chăm học khổ luyện. Lúc này Đường Nhất Châu cũng không mở an toàn, liền bưng cái này tổng trọng ước chừng 50 cân thập tự nỏ huấn luyện nhắm chuẩn, ý đồ để cho mình cùng cái này nỏ người nỏ hợp nhất. Bưng 5 phút đồng hồ, thẳng đến cánh tay có chút run lên, lại lượng điện đều rơi xuống nửa cách về sau, Đường Nhất Châu cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp xuống, hắn buông xuống thập tự nỏ, hoạt động một chút cánh tay, mượn sắc trời còn sáng, liền lén lén lút lút đi vào rừng cây nhỏ, đổi mặt khác mỗi thân cây cối, tiến hành 15 mét xa đạn thật xạ kích. Đây là nhất định phải làm, cái gọi là tay súng thiện xạ đều là đạn uy đi ra, hắn nếu là đều không làm mấy lần đạn thật xạ kích, làm sao có thể làm thần tiễn thủ đâu. Trước sau ấp ủ thêm vài phút đồng hồ, Đường Nhất Châu để cho mình tận lực tiến vào một loại nào đó an tĩnh trạng thái, nhường hô hấp và nhịp tim đều ổn định lại, nhường lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thập tự nỏ nhìn sơn cùng mục tiêu ở giữa. Điều kiện có hạn, chỉ có thể làm như vậy. Đợi cho tất cả sẵn sàng, hắn đột nhiên bóp cơ quan, tên nỏ trong nháy mắt liền không còn bóng dáng, nhưng Đường Nhất Châu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được lần này đạn thật xạ kích dường như muốn so buổi sáng hơi tốt. Đi lên trước xem xét, lập tức tuổi già an lòng. Nếu như nói buổi sáng hắn bắn ra một cái một vòng, như vậy hiện tại chính là nhị hoàn, cái này tiến bộ chi lớn, đều có thể kinh ngạc cổ kim nội ngoại. Chính là lấy ra tên nỏ quá phiền toái. Buổi sáng hắn là dùng lưỡi búa chặt, cố ý thả nhẹ lực đạo, nhưng bây giờ sắc trời liền phải đen, bốn phía biến càng thêm yên tĩnh, hắn liền phải dùng cắt chém kỹ năng, tốt đang vấn đề không lớn, trước sau chỉ tiêu hao nửa cách lượng điện, liền đem tên nỏ lấy ra. Càng hiếm thấy hơn mũi tên cũng không có hư hao, cái này khiến hắn có tiếp tục đạn thật xạ kích cơ sở. Kế tiếp vẫn như cũng là 15 mét khoảng cách, Đường Nhất Châu hồi tưởng đến vừa rồi mũi tên kia bắn ra góc độ, đường đạn, một lần nữa nhắm chuẩn sửa đổi, lần này hắn hết sức có chút tự tin. Mấy phút đồng hồ sau, tại cuối cùng một vệt tà dương rơi vào dãy núi bên trong một khắc, hắn lần nữa bóp cơ quan, hưu một tiếng, chính giữa thân cây, ít ra ngũ hoàn. Đường Nhất Châu im ắng cười một tiếng, kích động không thôi, hắn rốt cuộc tìm được một chút thành công cảm giác. Một đêm vô sự, có lẽ là thoáng quen thuộc hoàn cảnh của dã ngoại, Đường Nhất Châu cũng là ngủ thơ ngọn, sáng ngày thứ 2 7 giờ vừa tỉnh dậy, liền một bên gặm bắp nô, một bên nắm chặt phơi nắng, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi thăm dò chỗ kia phòng ốc. Vẫn quy củ cũ, trước dùng kính viễn vọng điều tra, tiếp lấy một bên phơi nắng, một bên cắt chém rèn luyện cái thứ hai tên nỏ. Chuyện này liền lại tiêu hao hắn 3 cách lượng điện. Theo 7 giờ một mực phơi tới 12 giờ, hắn hết thảy thu hoạch được 5 cách lượng điện, khấu trừ hôm qua trạm vạng tối khảo thí tiêu hao 1 ô, sáng hôm nay tiêu hao 3 cách, giờ này phút này hắn còn lại 12 cách lượng điện. Về phần gắm bắp nô, chỉ có thể triệt tiêu thường ngày thân thể tiêu hao lượng điện. 12 giờ 40 điểm, tại dùng kính viễn vọng lần nữa điều tra 4 phía sau nửa giờ, Đường Nhất Châu quyết định xuất phát thăm dò. Đem chính mình vật tư đều đặt ở xe đẩy bên trên, giấu ở ruộng ngô bên trong, hắn liền chỉ dẫn theo kính viễn vọng, ba lô, cố kia thập tự nỏ, hai mũi tên, một thanh đốn, tuổi bữa liền lên đường. Lần này mặc dù không cần che lấp dấu chân, nhưng hắn vẫn là theo thói quen đi không dễ dàng lưu lại dấu vết vị trí, còn cần một ít cây nhánh cỏ dại cho ba lô của mình, đầu, thập tự nỏ làm ngụy trang. Tiến lên lộ tuyến cũng là tận lực tới gần ruộng nô, tận lực không làm vận động dữ dội, tranh thủ thả nhẹ bước chân, thực sự tránh không được muốn đi khu vực trống trải, vậy hắn thà rằng út sấp trong bụi cỏ, triển khai hình rắn tẩu vị. Ngược lại nói hắn cẩn thận cũng tốt, bị ép hại chứng vọng tưởng cũng tốt, chi tiết không thể thiếu. Bởi vì hai ngày này hắn là thật chú ý tới, bốn phía đều quá an tĩnh, liền cái kia máy móc viên hầu đều không tiếp tục xuất hiện, cái này đủ để chứng minh, chỉ cần không có kịch liệt thanh âm, không có càng lớn quang ảnh kích thích, khu vực này tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút, ngẫu nhiên còn muốn hình rắn tẩu vị, ngẫu nhiên còn muốn quấn cái vòng tròn, Đường Nhất Châu cũng không có vọt thẳng hướng tòa kia rừng cây thấp thoáng dưới phòng ốc, hắn đầu tiên điều tra là phòng ốc hoàn cảnh bốn phía, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, lúc này mới theo an toàn nhất phương hướng vô thành vô tức tới gần. Nhất là cuối cùng 300m thời điểm, hắn dứt khoát liền nằm rạp trên mặt đất, một phút đồng hồ mới di chuyển về phía trước mười mấy mét, ngược lại cũng là có thể phơi nắng, hắn không đợi. Chờ đến 3 giờ chiều, Đường Nhất Châu mới nhìn rõ kia phòng ốc toàn bộ mạo, thứ này lại có thể là một chỗ nông trường, cái gọi là rừng cây là một mảnh rừng quả, trên cây thưa thất kết lấy một chút màu xanh quả, dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, xem ra đã thật lâu không người xử lý. Phòng ốc thì hết thảy có 3 khu. Một chỗ rõ ràng là chủ nông trường ở lại nơi trốn, kia là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, chất gỗ, phía trước mang theo vườn hoa cùng nhà để xe, nhưng cửa sổ đều đã vỡ vụn, cũng không nhìn thấy có người nào, theo kính viễn vọng bên trong quan sát, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Thứ hai chỗ phòng ốc cùng loại vừa lúa, ngoài ý muốn bảo tồn tốt đẹp. Nơi thứ ba liền rất lớn, có hình nửa vòng tròn lều đỉnh, tựa hồ là nuôi nấng gia súc địa phương, đồng thời trên lý luận cũng là sắp đặt một chút nông dùng máy móc địa phương, nhưng thật đáng tiếc, Đường Nhất Châu không có ở bên trong nhìn tới bất luận một loại nào nông dùng máy móc. Cái này khiến hắn phát lên một loại không tốt lắm cảm giác, bởi vì hắn nghĩ đến cái kia ham mê thu thập sắt thép máy móc viên hầu. Nếu như cái này trong nông trại máy móc không là bị nhân loại người sống sót cho vơ vét đi, như vậy tất nhiên cùng máy móc quái vật có quan hệ. Chương 6, ta thật không muốn chiến đấu a. Tại khoảng cách nông trường chỉ có 150m bên ngoài trong bụi cỏ, Đường Nhất Châu trọn vẹn nằm hơn một giờ, thập tự nỏ liền đặt ở có thể đụng tay đến địa phương, lỗ tai chi cạnh, lực chú ý độ cao tập trung, thường xuyên sử dụng kính viễn vọng một lỗ quan sát trong nông trại tất cả chi tiết. Sau đó, hắn rốt cục có thu hoạch. Tại nông trường nuôi nấng gia súc địa phương, hắn tại tường xi măng bên trên phát hiện một chút bạo lực va chạm, không đúng, là bạo lực phá xoa vết tích, đây vốn là tường xi măng, kết quả phía trên kia thế mà bị phá cọ sát ra một mảnh màu xám trắng vết tích. Mặt khác, loại này vết tích không ngừng một chỗ có, liền vừa lúa bên ngoài, kia tòa 2 tầng lầu nhỏ một chút cửa phòng, vách tường, cùng một ít cây làm đều có tương tự phá vết rạch dấu vết. Đường Nhất Châu không xác định loại này phá xoa vết tích là cái gì tạo thành, hoặc là cùng chiến đấu có quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, đã từng có một cái da dày thịt béo máy móc quái vật ở chỗ này lưu lại qua một đoạn thời gian, thậm chí hiện tại vẫn có khả năng giấu kín trong đó. Đây không phải ta có thể đối phó, đất này nguy hiểm, ta cần thích đáng làm việc. Chỉ dùng một giây, Đường Nhất Châu liền sợ, hạ quyết tâm liền chuẩn bị rút lui, hiện giai đoạn hắn không muốn cùng bất kỳ máy móc quái vật đối đầu, vậy tương đương là tự sát. Thật là vài giây đồng hồ về sau, hắn liền toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi đều xuất hiện, chỉ thấy kia nông trường nuôi nấng gia súc địa phương, lung la lung lay đi tới một đầu cao hơn 1 mét đại hắc heo. Không biết là công heo vẫn là heo mẹ, nhưng liền kia con ngẽ con thể trạng, không không không, con bê con cũng không sánh bằng, kia trọng tải, kia thể trạng, nhất là cái kia đáng sợ, lóe ra hàn quang thiết giáp, cái này thỏa thỏa máy móc quái vật a. Đường Nhất Châu đều tại nguyên chỗ dọa cho ngộng. Vạn Hành hắn một mực cẩn thận, vẫn luôn nằm sấp tại nguyên chỗ bất động, sửng sốt cho chờ đợi đến bây giờ, không phải nếu là lô mãng xông đi lên, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên giờ phút này kia máy móc heo đen cũng không phát hiện Đường Nhất Châu, nó chính là theo thói quen ở nơi đó cọ lấy tường xi măng, rất ngứa dáng vẻ. Thời gian dần trôi qua, Đường Nhất Châu dần dần tỉnh táo lại, xuyên thấu qua kính viễn vọng một lỗ, hắn phát hiện, cái này heo đen cơ giới hóa trình độ kém kia máy móc viên hầu rất nhiều. Máy móc viên hầu cơ giới hóa trình độ ước chừng có 80%. Nhưng đầu này heo đen cũng chỉ có thân thể bị cơ giới hóa, tứ chi cùng đầu vẫn là bình thường bộ dáng, mà nó sở dĩ một mực tại tường xi măng bên trên dốc thì cọ, có thể là bởi vì thật ngứa. Như vậy, giết được sao? Đường Nhất Châu trong lòng linh hoạt lên, nhưng vẫn không dám động, cũng không dám trốn, hắn còn chú ý tới, cái này máy móc heo đen miệng bên trên mọc ra hai cây dài mười mấy cm sắc bén răng nanh, cái này nếu để cho đụng vào, tuyệt đối mở ngực phá bụng a. Cho nên tuyệt đối không thể động, chỉ có thể chờ đợi, lại chờ đợi. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu thu hồi kính viễn vọng, bởi vì theo dương quang ngã về tây, hắn lại đi quan sát, mặt kính sẽ phản quang. Về phần đầu kia máy móc heo đen, tại một mạch cọ sát hơn nửa giờ về sau, mới hài lòng hừ hừ, tại trong nông trại khắp nơi tản bộ, giống như nó mới là nơi này duy nhất chủ nhân như thế. Bất quá trong quá trình này, Đường Nhất Châu không thấy được heo đen sẽ ăn, chỉ là dưới ánh mặt trời tản bộ, rất thoải mái bộ dáng, hẳn là nó cũng có thể thông qua dương quang tiến hành bổ sung năng lượng. Không thể xác định, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ, lúc này hắn đã đem thập tự nọ cầm trong tay, tùy thời có thể kích phát, còn kém một cái thần tiễn thủ nhắm chuẩn ổ khóa hắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Đường Nhất Châu coi là chờ đợi như vậy là không có cuối thời điểm, đầu kia máy móc heo đen thế mà hoảng hoảng du du hướng phía hắn vị trí đi tới, lại là bởi vì đã đến khoảng 5 giờ chiều, cây cối bóng ma che lại mặt trời, cho nên bên này bãi cỏ càng thích hợp phơi nắng. Giờ phút này, Đường Nhất Châu khẩn trương đến trái tim đều giống như theo miệng bên trong nhảy ra. Đầu kia ít ra 500 cân đại hắc heo cứ như vậy không có chút nào phòng bị đi tới, vung lấy nó cái đuôi nhỏ, miệng bên trong hừ khẽ hát, một mực tại Đường Nhất Châu 5-60 mét ngoại chạm định, sau đó theo dương quang chuyển rời, tiếp tục hướng phía trước đi, 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 đi. Cảm tạ cái này mấy chục centimet sâu cỏ dại, cảm tạ cái này khắp nơi trên đất nở rộ hoa dại, cảm tạ không có gió, cảm tạ Đường Nhất Châu trước đó làm ngụy trang, tại dạng này một cái cực nóng buổi chiều, một đầu đáng sợ máy móc heo đen cứ như vậy được đưa đến Đường Nhất Châu 20 mét bên ngoài. Không thể đợi thêm nữa. Chờ một chút. Hai loại thanh âm tại Đường Nhất Châu trong đầu điên cuồng gọi, cả người hắn cơ hồ bị mồ hôi cho cua đấu, hắn đều cảm giác đến thân thể của mình đều không thuộc về mình, tất cả chỉ còn lại có đầu kia heo, thập tự nỏ, còn có chính mình chế trụ cơ quan ngón tay. Thật là lý trí nói cho hắn biết, quản chi khoảng cách song phương chỉ có 20 mét, mạng hắn bên trong tỷ lệ vẫn cực kỳ nhỏ, cho nên, chỉ có thể chờ. Rốt cục, đầu kia đại hắc heo mắt nhỏ cảnh giác lên, nó cuối cùng phát hiện trong bụi cỏ Đường Nhất Châu, không biết nó tại biến thành máy móc quái vật sau đều kinh nghiệm cái gì, ngược lại một giây sau con mắt của nó lập tức huyết hồng lên, hướng phía Đường Nhất Châu chính là một cái bạo lực công kích. Quá nhanh, mẹ nó quá nhanh. Đường Nhất Châu thậm chí đều có thể ngửi được loại kia hôi thối, còn có thể nhìn thấy kia trong lỗ mũi phun tung tóe chất lỏng, giờ phút này hắn đều bị dọa đến quên chính mình họ gì. Duy chỉ có chỉ nhớ rõ bóp cơ quan, không có nhắm chuẩn, cũng không cần đến nhắm ngay, song phương chỉ có không đến 5 mét khoảng cách, kia mũi tên thậm chí cũng không kịp chạy hướng phương hướng, liền theo kia heo đen đại não trong vỏ đục xuyên qua, hôi thối biến thành màu đen huyết dịch đầy trời phun ra, lớn như vậy khổ người thậm chí còn có thể theo quán tính vọt tới trước mặt hắn, lúc này mới ở một tiếng ngã xuống đất. Kia mũi tên xâm nhập có trọn vẹn 40 cm. Trọn vẹn sau một phút, Đường Nhất Châu mới toàn thân run rẩy đứng lên, trước tiên lui sau một khoảng cách, lao đi trên người màu đen, run lẩy bẩy đã ướt đẫm quần, tiếp lấy quan sát bốn phía, xác định tất cả bình thường, lại đem cuối cùng một cây nọ tên lên dây, lúc này mới đi xem cố kia heo đen thi thể. Nhưng thi thể kia thế mà tản mát ra kịch liệt hôi thối, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đã độ cao mục nát, thư thối tốc độ nhanh chóng giản làm cho người ta giận sôi. Nhưng chỉ có nó kia máy móc thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là biến dị một cái giá lớn a. Nghĩ nghĩ, Đường Nhất Châu liền đem kia máy móc thân thể theo một bãi hư thối thi trong nước đẩy ra ngoài, rất nặng, sợ là có 200 cân, dùng cỏ dại đem cái này máy móc thân thể đại khái lau một chút, hắn liền tại bên trong thấy được một quả cơ giới hóa trái tim. Theo bản năng dùng tay đụng một cái, xoẹt xẹt một chút, một đạo màu lam dòng điện như vậy sẽ qua, Đường Nhất Châu thân thể liền đột nhiên run một cái, toàn thân đều tê dại vài giây đồng hồ, liền tư duy đều giống như đình trệ như thế. Chỉ là đợi đến loại này tê dại trạng thái kết thúc, màu lam dòng điện cũng không thấy, Đường Nhất Châu lúc này lại nhìn trong mắt mình cái kia đơn sơ thanh thuộc tính, trong nháy mắt ngây người. Nguyên bản hắn chỉ có 15 cách lượng điện hạn mức cao nhất, hiện tại lập tức biến thành 25 cách lượng điện hạn mức cao nhất. Trừ cái đó ra, thanh thuộc tính bên trong còn nhiều thêm một đoàn lơ lửng màu lam lôi địa cầu, cái này rất ba dê. Đường Nhất Châu không rõ ràng cho lắm, theo bản năng dùng tay trái sờ một cái, nhưng thật ra là sờ không tới, nhưng một giây sau, hắn đã cảm thấy tay trái giống như bị nung đỏ bàn ủi cho nóng một chút, đau nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng rất nhanh tất cả lại khôi phục bình thường, tay trái không có thay đổi gì. Cũng là thanh thuộc tính bên trong đoàn kia màu lam lôi điện cầu không thấy, mặt khác chính là tay trái của hắn mối hàn kỹ năng, theo cấp 1 mối hàn, biến thành cấp 2 mối hàn. Ngoại trừ vốn có kỹ năng miêu tả bên ngoài, còn nhiều thêm một cái bình thường dung luyện miêu tả có thể đối thể tích nhỏ tại hoặc đợi tại 0.001 mét khối kim loại vật thể tiến hành trực tiếp dung luyện, tiêu hao lượng điện 10 cách lên, căn cứ kim loại thuộc loại khác biệt, tiêu hao lượng điện cũng khác biệt. Dung luyện. Đường Nhất Châu nhớ lại một chút cái từ này, sau đó liền nghĩ đến nước thép, lại nghĩ tới đúc kim loại, cuối cùng nghĩ đến khuôn đúc, làm là một kẻ tay ngang, đây đã là hắn có thể liên tưởng đến lớn nhất biên giới. Bất quá, hắn cũng là rất nhanh nghĩ đến chính mình nọ cơ, nếu như có thể đúc kim loại chế tạo một cái thật tâm sắt thép nọ cơ, không chừng liền có thể giải quyết xạ kích độ chính xác vấn đề. Chương 7, đại cắt đại lợi, không ký danh trả nợ chương thiết. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu vừa cẩn thận chạm đến cái này máy móc thân thể những bộ vị khác, nhưng lại cũng không có gì thay đổi, bất quá coi như thế, trong lòng của hắn vẫn là mừng rỡ như điên, quá khó khăn, ta đây coi như là cầm xuống cái thứ nhất dã ngộ hủy bột sao. Cao hứng trong chốc lát, hắn liền nhìn đồng hồ, đã đến 5 giờ rưỡi chiều, còn có thể lại phơi 2 ô vương lượng điện, bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất là lục soát nông trường, nhìn xem còn có cái gì vật tư, về phần cái này nông trường có thể hay không xem như an toàn phòng của hắn, phản ngược lại là thứ yếu. Lập tức, Đường Nhất Châu thu thập một chút, liền bưng lên thập tự nỏ, tận lực hạ thấp thanh âm, dần dần tới gần nông trường, trước ở bên ngoài dùng kính viễn vọng quan sát ra súc lều nội bộ tình huống, còn có nông trường lầu nhỏ, xác định bên trong không có vật gì khác nữa, lúc này mới một bước một lo lắng để phòng đi vào. Đi vào nông trường, cái thứ nhất cảm xúc chính là khắp nơi trên đất phân heo, con ruồi bay lầy trời, dòi bọ khắp nơi trên đất đi, tại ra súc lều lối vào chỗ, Đường Nhất Châu còn nhìn thấy một bộ đã biến thành tàn mát bạch cốt thi thể, có thể là chủ nhân của nông trường, hung thủ liền không cần phải nói. Ra súc trong giặt bộ, giống nhau cũng có một chút độ cao hư thối thi thể. Đường Nhất Châu không phải chuyên gia, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là một chút trâu, heo, ngựa, còn có cỡ nhỏ gia cầm. Xem ra cũng không phải là tất cả động vật đều đã xảy ra máy móc dị biến. Tại gia súc trong dạng, Đường Nhất Châu còn chứng kiến một cái bị cắn nát xé nát lốp xe, nhưng nội bộ sắt thép vành xe đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra là bị đầu kia đại hắc heo ăn hết. Cái khác nông dùng máy móc hết thảy không nhìn thấy, bao quát hàng rào sắt, ổ khóa, phàm là có sắt thép địa phương hết thảy bị ăn sạch. Thậm chí liền ngay từ đầu coi là hoàn hảo vừa lúa, cũng liền cửa gỗ tương đối hoàn hảo. Tới gần ra súc lều tường sau bị đục mở một cái đại lỗ thủng, bên trong hôi thối vô cùng, lại là kia đại hắc heo phòng ngủ. Nơi này còn như vậy, càng không cần nói kia tòa hai tầng chất gỗ lầu nhỏ, trong gara ô tô không cánh mà bay, chỉ còn lại có trên mặt đất bị xé nát nhựa tợ lặt tiệp mảnh vỡ. Gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, lầu một tất cả đồ dùng trong nhà đều bị cắn xé thành mảnh vỡ, thông hướng lầu hai thang lầu đứt gãy, đây có lẽ là một cơ hội. Đường Nhất Châu hơi chờ mong, sau đó hắn từ bên ngoài nhà để xe leo đi lên, lại từ cửa sổ tiến vào lầu hai, không sai, lầu hai cũng không có bị đại hắc heo cho tứ ngược. Có thể như cũ tràn ngập hôi thối, một cái hư hư thực thực nữ tính thi thể dán tại trên xà nhà, đã hao khô, có thể tưởng tượng ngày đó sự tuyệt vọng của nàng. Mẹ nó. Thay vị này chủ nông trường người mặc niệm một giây đồng hồ, Đường Nhất Châu liền không chậm trễ chút nào bắt đầu thu thập, hiện tại hắn đã rất xác định, thế giới này là tao ngộ vô cùng đáng sợ lại diện tích vô cùng rộng khắp tận thế tai nạn, một chủng loại giống như virus máy móc virus ngay tại lan tràn. Hơn nữa loại này máy móc virus sót virus càng nguy bức, bởi vì virus chỉ có thể ô nhiễm sinh mạng thể, đối thế giới bản thân sẽ không tạo thành phá hư. Thật là máy móc virus đâu, sẽ để cho sinh vật thể biến thành cơ giới thể, điên cuồng thôn phệ tất cả kim loại, hiện tại vẫn chỉ là tại thôn phệ mặt đất kim loại tạo vật, tương lai không chừng liền có thể đào móc sâu trong lòng đất mỏ kim loại giấu. Đến lúc đó làm cái hành tinh không chừng đều muốn bị ăn hết. Cho nên hiện tại có cơ hội, không lục soát một chút vật tư, sau này muốn lại lục soát đều không có cơ hội. Về phần nói mình có thể sống bao lâu, Đường Nhất Châu cũng không biết, hắn chỉ có thể hết sức đi sống. Ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền đem lầu 2 vật tư toàn bộ đóng gói, thu hoạch còn rất khá. Danh sách như sau: chất thượng thừa cửa sổ sắt đất màn cửa 4 khối, giường đôi ga giường 2 bộ, đệm chăn 2 bộ, chất thượng thừa áo khoác bằng da một cái, nữ tính quần áo một số, nữ sĩ giày da một số, chất thượng thừa nữ sĩ dây lưng một số, chất thượng thừa không biết công dụng dây lưng một số, bao da một số, cà phê cơ một đài, điện ấm nước nóng một cái, không biết nội dung thư tịch hai quyển, các loại sắt thép then cài cửa, vòi nước, ống nước, máy nước nóng, chốt cửa, chìa khóa xe, điện thoại, thép tinh ngòi, hoa sen, nhẫn bạc, dây chuyền vàng, mấy cái chống không vỡ, mấy cái bút, một quyển dài 5 mét hộp thước, một đoàn thanh sắt mỏng, hai thanh cây lau nhà cùng một chi bắn sạch đạn súng săn. Trở lên vật tư, Đường Nhất Châu hết thể dùng màn cửa đánh bọc lại, con liền theo đứt gãy trên bậc thang nhảy đi xuống, cũng không quay đầu lại rời đi. Nơi này, hắn không dám ở. Mà rời đi chỗ này nông trường trước, Đường Nhất Châu liền dùng kính viễn vọng theo nông trường bên ngoài một đầu đường xi măng nhìn lại, bên này tầm mắt rộng lớn, nhìn một cái không sót gì, ước chừng 5 cây số bên ngoài, còn có một tòa an tĩnh tiểu trấn tắm rửa ở trong ánh tà dương, dường như có một đám chim chóc đang bay. Nếu như không có chàng thai nạn này, đây cũng là cực đẹp cảnh sắc. Bất quá hiện tại Đường Nhất Châu rất xác định, tòa kia trong tiểu trấn nguy hiểm rất có thể càng nhiều, cho nên hay là hắn ruộng ngô an toàn hơn một chút. Trước khi trời tối, hắn đem theo trong nông trại vơ vét vật tư, còn có đại hắc heo máy móc thể xác hết thể đều vận chuyển tới hắn doanh địa tạm thời. Nông trường là không cách nào xem như an toàn phòng, hoặc là nói, hiện tại bất luận cái gì một chỗ có nhân loại kiến trúc địa phương cũng không an toàn, những cái kia máy móc quái vật sẽ chủ động lục soát tới, đào ba thước đất sưu tập kim loại tạo vật. Cho nên hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian, chế tạo số 2 nỏ. Buổi chiều đánh giết đại hắc heo quá trình, vậy thì không gọi chiến đấu, là may mắn thêm ngốc lớn mật, hắn sau này không thể lại trông cậy vào may mắn như vậy. Thập tự nỏ không cách nào nhanh chóng lên dây cung, cho nên hắn nhất định phải đồng thời nắm giữ hai cỗ nỏ mới được. Mà cái này số 2 nỏ, liền phải càng tiêu chuẩn một chút, tỉ như trọng yếu nhất nỏ cơ, nhất định phải dung luyện nước thép đúc kim loại. Nhưng muốn đúc kim loại phải có khuôn đúc, hiện giai đoạn, hắn cũng chỉ có thể dùng bùn phôi đến chế tác khuôn đúc. Vừa nghĩ, Đường Nhất Châu một bên cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, đây chính là ngoài nghề bi ai, hắn đến một chút xíu nghiên cứu, một chút xíu khảo thí, còn phải vắt hết óc hồi ức đã từng nhìn qua vụn vặt tri thức. Một đêm này, hắn mất ngủ. Không phải lo lắng số 2 nỏ thiết kế, mà là trong nông trại cái kia treo cổ nữ nhân luôn ở trong đầu hắn lắc lư, dọa đến trong lòng của hắn hoảng sợ, tổng lo lắng sau lưng có một đôi tay vô thanh vô tức ôm cổ của hắn, đối với hắn nói công tử, ngươi được không? Vạn hạnh, hắn cầm tới chính là huyền huyễn kịch bản, không phải ma huyễn kịch bản. Một đêm vô sự. Buổi sáng 6 điểm, Đường Nhất Châu liền đã tỉnh lại, liền ánh nắng sáng sớm ăn chút bắp nô xanh, lại cầm kính viễn vọng trọng điểm quan sát một chút phía tây nông trường, phía đông đường cái, đều rất yên tĩnh. Trải qua tối hôm qua suy tư, nhất là khắc phục đối nông trường nữ chủ nhân sợ hãi về sau, hắn vẫn là quyết định đem nông trường xem như chính mình một chỗ tạm thời an toàn phòng. Dù sao, làm sao tính được số trời, trời nắng thời điểm có thể ngủ ngoài trời ra ngoại, nếu là hạ mưa to đâu, vẫn là có một tòa có sẵn phòng ốc thoải mái hơn một chút. Đương nhiên, hôm nay công tác cùng an toàn phòng không quan hệ, hắn muốn chế tác một cái có thể đúc kim loại nỏ cơ khuôn đúc, cái này thì cần phải đi bờ sông đào một chút nước bùn, nhưng cái này có thể có đôi chút mạo hiểm. Hiện nay Đường Nhất Châu đã thành thói quen ruộng ngô ruộng đồng xanh tươi bảo hộ, tuy tiện bại lộ dưới ánh mặt trời, cảm giác kia tựa như là không mặc quần áo như thế không được tự nhiên. Phải làm điểm ngụy trang. Đường Nhất Châu quay đầu liếc nhìn chính mình chiều hôm qua theo nông trường vơ vét đi ra màn cửa, ga giường còn có thật nhiều nữ nhân đủ mọi màu sắc quần áo, trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Như vậy, liền làm trang phục lì a. Chương 8, đường cái kẻ chạy nạn. Đối với trang phục lì, Đường Nhất Châu là thật không xa lạ gì, mặc dù hắn không phải cái gì xuất ngũ lính đặc chủng, nhưng hắn lại là trong trò chơi ăn gà đại vương. Cho nên hắn chẳng những biết sắc thái ngụy trang khái niệm, còn biết trang phục lì đặc điểm lớn nhất ở chỗ chia cắt nhân thể hình dáng, thuận tiện ẩn nút người càng thêm dung nhập tự nhiên. Mà bây giờ, hắn vừa lúc có đầy đủ tài nguyên đến chế tác một cái hàng nhái trang phục lì. Lập tức, hắn liền đem theo trong nông trại mang tới như quần áo khô đều lấy ra, bao quát một khối màn cửa, bởi vì đây là vải bố chất liệu, màu sắc là màu vàng nhạt. Đường Nhất Châu trước đem cái này màn cửa cắt thành 5cm rộng, mấy dài 10cm vải, lại cắt mở một cái màu xanh nhạt mang đồ án áo sơ mi, một cái màu nâu quần, một cái màu đen váy, cuối cùng là kia hai thanh cây lau nhà vải cũng cùng nhau dùng tới. Vải chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền dùng dây kém đem nó bệnh lên đến tận lực bảo đảm sắc thái lộn xộn, sau đó trên đầu đâm một vòng, ngực đâm một vòng, hai cái cánh tay đâm một vòng, phần eo đâm một vòng, hai cái đùi bên trên đâm một vòng. Sau đó lại gãy một chút lá ngô tử, dùng dây kém cố định ở trên lưng, bản thân cảm giác còn tốt đẹp. Đương nhiên, Đường Nhất Châu chính mình cũng tin tưởng đây thật ra là bản thân an ủi, nhưng hắn muốn gạt cũng không phải là luyện thành hỏa nhãn kim tinh nhân loại tay bắn tỉa, mà là giá thú, huống chi hắn chỉ là đi bờ sông thu hồi một chút nước bùn, trên lý luận là đầy đủ. Nếu là đổi một cái không cẩn thận như vậy, nên ngang đi bờ sông chạy một vòng không chừng cũng không có nguy hiểm gì đâu. Nhưng Đường Nhất Châu chính là không qua được trong lòng mình cửa này. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền mang theo thập tự nỏ, đốn tuổi bữa, còn có một cái màn cửa làm thành túi liền đến tới ruộng ngô phía đông nhất. Không có lập tức động thủ, Đường Nhất Châu chỉ là rất cẩn thận ghé vào ruộng ngô bên dưới, trước phơi một lát mặt trời, đồng thời thận trọng theo trong bụi cỏ đều nhổ một chút cỏ dại đi ra, không ngừng cho mình trang phục gửi tiến hành tô điểm, bao quát thập tự nỏ, đốn tuổi bữa hết thảy đều ngụy trang. Buổi sáng lúc 8 giờ, hắn nhìn thoáng qua thanh thổ tính, phát hiện mình lượng điện theo 14-25 biến thành gia tăng 1 ô lượng điện. Điều này nói rõ trang phục gửi đã bắt đầu có chút ảnh hưởng hắn hấp thu thái dương năng, nhưng ảnh hưởng không lớn, ước chừng là nửa giờ có thể hấp thu 1 ô lượng điện dáng vẻ. Xác định điểm này về sau, Đường Nhất Châu lại lúc này mới đem thập tự nỏ để ở một bên, chỉ cong đốn tuổi bữa, lấy hình rắn tẩu vị phương thức một chút xíu hướng về bờ sông di động đi qua. Đầu kia tiểu hà khoảng cách ruộng ngô có ước chừng 200 thước, đổi lại bình thường một cái công kích liền chạy tới, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể một chút xíu chuyển, dù là đối diện sơn lĩnh cùng đường cái đều vô cùng yên tĩnh, nhìn không ra có chút dị thường. Ta hẳn là ban đêm đi ra đào bùn, vẫn có chút sốt ruột, lần sau phải chú ý. Cứ việc có rậm rạp cỏ dại, đá lởm chởm tảng đá làm yểm hộ, nhưng Đường Nhất Châu vẫn trong lòng lo sợ bất an. Đối với mình loại này tùy tiện hành động vô cùng bất mãn, chủ yếu cũng là đối tự mình chế tác trang phục gửi không có một chút lòng tin. 200 mét hơn khoảng cách, hắn trọn vẹn dùng thời gian nửa tiếng đến di động, mắt nhìn thấy liền phải đi vào bờ sông, nước bùn có thể chạm tay thời điểm, Đường Nhất Châu nghe được một trận dày đặc hạt đậu nổ như thế tiếng súng. Ân, cảm tạ hắn đã từng chơi qua kia trò chơi, thật mẹ nó quá chân thực, cho nên hiện tại hắn lập tức liền nghe được tiếng súng này là đến từ đông nam phương hướng. Đường cái, kẻ chạy nạn, ta nguyện các ngươi lại ra a. Thầm kêu một tiếng suối quẩy, Đường Nhất Châu lập tức không núp nhích nằm sấp tại nguyên chỗ, đối diện bên trong dãy núi cái kia máy móc viên hầu đối với thanh âm là đặc biệt mẫn cảm, đây là hắn vài ngày trước liền suy luận đi ra manh mối, như vậy giờ này phút này tiếng súng này mặc dù không là rất lớn, nhưng tuyệt đối đã kinh động đến cái này phi thường cường đại máy móc quái vật. Tận lực rất cẩn thận đem kính viễn vọng lấy ra, lại điều chỉnh góc độ một chút, tránh cho thấu kính lấp lóe, hắn liền hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, dù sao hắn nhưng là nhớ kỹ máy móc viên hầu ngày đó tiến vào sơn lĩnh vị trí. Kết quả hắn nhìn hồi lâu, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào, liền như là hắn mỗi ngày điều tra kết quả đồng dạng, máy móc viên hầu thật giống như không tồn tại. Lúc này tiếng súng càng ngày càng vang, có súng trường, có súng tiểu liên, còn có súng ngắn, ô tô động cơ thanh âm, đồng thời còn có một loại kỳ lạ cạc cạc tiếng quái khiếu. Đường Nhất Châu chậm rãi chuyển động đầu, không thấy được trên đường lớn lao vùn vụt ô tô, ngược lại là thấy được trên bầu trời ước chừng hơn 100 con cánh dương tại 1 mét trở lên hắc điểu, bọn chúng tại 100 mét hơn trên bầu trời nhanh chóng bay lên, thỉnh thoảng có mười mấy con hắc điểu lao xuống, sau đó lại nhanh chóng kéo, nhìn không ra tình huống thương vong, bất quá có thể tại ít ra 5 thanh thương bắn phá hạ còn có thể đuổi sát không vong, tất nhiên cũng là máy móc quái vật. Trong lúc nhất thời, Đường Nhất Châu đem đầu chôn đến thấp hơn, hắn thậm chí đã đoán được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Ngắn ngủi vài phút, hai chiếc xe Việt Dã xung qua, tiếng súng cũng không ngừng. Ngẫu nhiên có một cái máy móc hắc điểu trúng đạn rơi xuống, nhưng đại đa số máy móc hắc điểu lại không e ngại dáng vẻ, không biết là không cách nào trong số mệnh, vẫn là bọn chúng máy móc thể xác đầy đủ cứng rắn. Ngược lại cho Đường Nhất Châu cảm giác, những này máy móc hắc điểu càng giống là đang cố ý trêu chọc kẻ chạy nạn nổ súng, để bọn hắn mau chóng đem đạn tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, ngay tại kia hai chiếc xe Việt Dã sắp trải qua ngày đó tai nạn xe cộ hiện trường thời điểm, dẫn đầu thứ nhất lượng Việt Dã xa bỗng nhiên không hề có điểm báo trước mất khống chế, trực tiếp lăn xuống đường cái, mà thứ hai chiếc xe Việt Dã cũng là phản ứng cực nhanh, cấp tốc né tránh, nên ngang rời đi. Một màn này cùng ngày đó Đường Nhất Châu bọn hắn bị tập kích ra sao tương tự, mấu chốt là Đường Nhất Châu giờ phút này một mực cũng không phát hiện đầu kia máy móc viên hầu nút ở chỗ nào. Nhưng vào lúc này, chỗ kia sơn lĩnh đằng sau, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xung ra, tốc độ không kém chút nào lao vùn vụt ô tô, không phải kia máy móc viên hầu là ai? Mẹ nó, cái này lão tiền xu thì ra cũng là một mực tại ẩn nút a. Bất quá lúc này trên đường lớn tình huống lần nữa biến hóa. Theo chiếc kia mất khống chế ô tô lật hạ đường cái, trên trời kia trên trăm con hắc điểu lập tức liền có rất lớn một bộ phận phần phật rơi xuống, giống thấy mùi máu tươi cá mập, trực tiếp ở nơi đó tạo thành một cái kinh khủng hắc toàn phong. Tình huống này lập tức chọc giận kia máy móc viên hầu, nó không còn đuổi theo thứ một chiếc xe hơi, quay đầu trực tiếp nhào về phía đám kia hắc điểu. Rất hiển nhiên, nó con ngồi không được hắc điểu nhúng chàm. Chỉ là những cái kia hắc điểu nhưng cũng không phải loại lương thiện, bọn chúng cơ giới hóa trình độ cũng rất cao, cái đầu có thể so với lớn gà trống, lại hung hãn không sợ chết, móng đuôi sắc bén cùng sắc nhọn mỏ chim đều có thể tại máy móc viên hầu trên thân lưu lại đạo đạo vết tích. Máy móc viên hầu chưa cơ giới hóa địa phương càng là huyết nục văng tung tóe. Đương nhiên máy móc viên hầu càng là bá đạo, tùy tiện một bàn tay liền có thể đánh bay mấy cái máy móc hắc điểu, một trận quả đấm, quả thực là đem chiếc xe hơi kia cướp đi, gánh đến vọt thẳng hướng đồng mặt khe núi. Mà một bộ phận máy móc hắc điểu thì theo đuổi không bỏ, rơi vào chiếc xe hơi kia bên trên, đinh đinh đang đang mổ đến hỏa hoa tán loạn, hiển nhiên là lấy cái này sắt thép làm thức ăn. Một phần khác máy móc hắc điểu thì đuổi theo chạy trốn chiếc xe hơi kia mà đi, hiện trường một mảnh hỗn độn, chỉ để lại một chút chết đi máy móc hắc điểu. Giờ phút này, Đường Nhất Châu trong lòng giống như có một đám lửa, bịch một chút bốc cháy lên. Đây là cơ hội trời cho a. Chương 9, máy móc chìa khóa. Đường Nhất Châu ẩn nút vị trí, khoảng cách tai nạn xe cộ địa điểm vị trí, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 800 mét không đến. Ở giữa liền cách một dòng sông nhỏ, vài miếng thấp bé cây cối, tầm mắt vẫn là rất rộng rãi. Dưới tình huống bình thường đánh chết hắn cũng không dám tiến lên, hắn liền tới đào điểm nước bùn đều phải làm ra một cái trang phục lì, nhưng là hiện tại, cơ hội tốt như vậy không đi tranh thủ, vậy nhưng thật sự quá ngớ ngẩn. Bất quá muốn đem những cái kia chết đi máy móc hắc điểu cho trộm đi. Cái thứ nhất yếu tố chính là nhanh, cái thứ hai yếu tố chính là giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì căn cứ trước đó quan sát, mặc kệ là máy móc hắc điểu vẫn là máy móc viên hầu, bọn chúng biểu hiện ra trí tuệ đều hơn xa lúc trước, một chút dấu vết, khả năng liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Lập tức, Đường Nhất Châu quả quyết giật xuống rối bời trang phục lì, cơ lấy đốn tuổi bữa, một cái bước xa vọt qua tiểu hà, dọc theo cỏ dại tương đối thưa thớt, tảng đá tương đối nhiều vị trí liền cuồng chạy tới. Toàn bộ hành động, hắn chỉ cho mình thiết trí 6 phút an toàn thời gian, 2 phút đồng hồ đến, 2 phút đồng hồ thu thập chiến lợi phẩm, 2 phút đồng hồ trở về. Vượt qua cái này 6 phút, liền có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng trên thực tế, một khi không hề cố kỵ phát lực phi nước đại, Đường Nhất Châu so chính hắn nghĩ còn phải nhanh hơn, hắn cảm thấy mình đều nhanh bay lên, như gió lốc liền sông qua lòng chảo sông, đến tai nạn xe cộ hiện trường. Nơi này một mảnh hỗn độn, những cái kia thể tích có thể so với lớn gà trống máy móc hắc điểu cũng vô cùng dễ thấy, khoảng chừng hơn 20 cái, bất quá có một chút Đường Nhất Châu lại là không ngờ rằng, nơi này thế mà còn có một cái còn sống máy móc hắc điểu, nó chỉ là đơn bên cạnh cánh thụ thương, giờ phút này đang đứng tại một cái chết đi máy móc hắc điểu trên thi thể. Đinh đinh đương đương đục ăn, kia một đôi đen nhánh ánh mắt vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Đường Nhất Châu ngây ngốc một chút, liền biết việc này không cách nào lành, bởi vì hắn cũng không thể xác định những này máy móc hắc điểu đến cùng có hay không ký ức, một khi nhớ kỹ chính mình, như vậy thì xem như trốn vào ruộng ngô cũng trốn không thoát. Giết! Dưới đáy lòng gào lên một tiếng, đối phương chỉ có lớn gà trống như thế thể tích tăng thêm thụ thương trạng thái cho Đường Nhất Châu lớn nhất dũng khí, xách theo đốn tuổi bữa liền xông đi lên. Kết quả kia máy móc hắc điểu nhanh độ bị hắn còn nhanh hơn, xông đến so với hắn còn hung, rõ ràng một cái cánh hư mất. Nhưng là chỉ bằng chạy liền mang theo một đạo cuồng phong, một cái tung cẳng, giống như lớn gà trống đồng dạng, một móng vuốt liền đạp hướng Đường Nhất Châu, cái này nếu là thực sự đụng vào, hắn liền phải bị mở ngực phá bụng. Trong lúc nhất thời Đường Nhất Châu bị dọa ra một thân mồ hôi, hắn thật không có loại này ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dũng khí, vội vàng phía bên trái né tránh, cũng may mắn kia máy móc hắc điểu cánh hư hao một cái, thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, cứ như vậy cùng hắn gặp thoáng qua. Cái này rất tốt, thế là hắn trở tay một đũa đập tới, ca một tiếng, chính giữa kia máy móc hắc điểu một cái khác hoàn hảo máy móc cánh, nhưng cũng không có đập hư, chỉ là nhường cái này máy móc hắc điểu lảo đảo một chút, bởi vì cái này máy móc cánh chim so hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn, khó trách không sợ đạn. Lập tức, Đường Nhất Châu lại trở lại một đũa đập xuống, lại đập không, kia máy móc hắc điểu cặc 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 đều, nhảy tung tăng liền thoát ra mười mấy mét, cái này không thể được. Đường Nhất Châu sốt ruột, tiện tay nhặt lên một khối đá liền ném đi qua, chính giữa kia máy móc hắc điểu, bởi vì cái gọi là tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực cao, ra hỏa này một cái mất cân bằng, phù phù rơi rơi xuống đất, cái này cho Đường Nhất Châu ba bước cũng hai bước, một trận gió đuổi theo cơ hội, một đũa liền đem kia máy móc hắc điểu đầu nện vào trong đất bùn, điên cuồng vung mạnh vài chục cái, thẳng đến hắc điểu đầu biến thành bùn nhão mới thôi. Không sai, cái này máy móc hắc điểu toàn thân cao thấp đều cơ giới hóa, duy chỉ có đầu cùng cổ còn không có cơ giới hóa. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Đường Nhất Châu không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thu thập, những này máy móc hắc điểu sau khi chết, không phải cơ giới hóa bộ phận đều sẽ nhanh chóng hư thối, cùng kia máy móc hắc như heo, như thế bất đi sự tỉnh. Hắn chỉ lấy đi máy móc cánh, máy móc móng vuốt, máy móc mỏ chim, cùng gần nửa đoạn máy móc thể xác. Trở về thời điểm hắn không có đường vòng, nhân là thời gian không còn kịp rồi. Thậm chí hắn đều chưa kịp quét dọn đi qua vết tích, bất quá hẳn không có vấn đề, dù sao lúc trước hắn đi lộ tuyến đều là bụi cỏ dại sinh, tùy tiện không cách nào lưu lại dễ thấy vết tích. Về phần máy móc thể xác bên trên mang theo mùi thối, cũng hẳn không có vấn đề, dù sao loài chim khứu giác. Không phải, loài chim có khứu giác sao? Các loại thuận lợi trở về ruộng nô, Đường Nhất Châu mới chú ý tới mình cánh tay phải nhiều hai cái đã cầm máu vảy vết thương, hẳn là chẳng biết lúc nào bị máy móc hắc điểu cánh đem cắt ra. Cái này tốc độ khép lại có chút nhanh, nhưng một cái giá lớn cũng rất lớn, tính bên trên buôn ba qua lại cùng chiến đấu, liền cái này không đến 10 phút đồng hồ, trọn vẹn 5 cách lượng điện bị tiêu hao. Không kịp suy tư, mắt nhìn thấy những cái kia máy móc hắc điểu vẫn không có trở về, Đường Nhất Châu liền thẳng đến Tiểu Hà, nắm chặt thời gian đảo một bao lớn nước bùn, liền cầm lấy trang phục lì cũng như chạy trốn trở về ruộng nô. Không có ruộng đồng xanh tươi yểm hộ, hắn thật không có cảm giác an toàn. Ghé vào ruộng nô bên trong nghỉ ngơi một lát, Đường Nhất Châu liền cười hắc hắc lên, thật mẹ nó thoải mái, sau đó liền bắt đầu chuyện quan trọng nhất sở thi. Không ngoài sở liệu, những này máy móc hắc điểu máy móc thể xác bên trong đều có một quả máy móc trái tim, thể tích như trứng chim cút lớn nhỏ, toàn thân hắc thiết xác, dùng tay đụng một cái, liền có một đạo yếu ớt màu lam dòng điện hiện lên, cái này dòng điện rất yếu, thậm chí không cách nào làm cho Đường Nhất Châu tê liệt, bất quá hiệu quả vẫn phải có thể trực tiếp tăng lên một ô lượng điện hạn mức cao nhất. Hắn mang về hết thể 22 con máy móc hắc điểu, cuối cùng cho hắn tăng lên 22 cách lượng điện hạn mức cao nhất, đến tận đây, hắn lượng điện hạn mức cao nhất liền tăng lên tới 47 cách. Đáng nhắc tới chính là, thanh thuộc tính bên trong lại xuất hiện một quả màu lam lôi điện tiểu cầu, bất quá lần này không chờ Đường Nhất Châu dùng tay đi đụng vào, thanh thuộc tính giống như là bị giải tỏa một chút công năng giống nhau, từng tầng dị sắt cùng cho bụi liền thật sự rõ ràng băng liệt xuống tới, giống như bị phủ bụi ngàn vạn năm cổ mộ gặp lại dương quang. Đường Nhất Châu trợn mắt hốt mồm, trơ mắt nhìn cái này nguyên bản cực kỳ đơn sơ, một cỗ nồng đậm mẹp đệm gió thanh thuộc tính tại mấy giây bên trong đổi phong cách, bối cảnh tất cả đều biến thành máy móc linh kiện, ân, lại trở thành sở tiềm phụ. Chẳng biết tại sao, hắn chính là có một loại cảm giác, cái này sở tiềm phụ như thế thanh thuộc tính, căn bản chính là một bộ quan tài kim loại, là thiết thiết thực tồn tại, có thể chạm đến. Có thể loại cảm giác này rất nhanh biến mất không còn tăm tích, bởi vì viên kia màu lam điện quang cầu lại nổi lên, giống như một viên sao băng, quay một chút, nện vào thanh thuộc tính trên cùng trong một cái hố, không lớn không nhỏ, vừa vặn hình thành một cái màu lam ngọn đèn nhỏ, có sâu kín lam sắc quang mang sáng lên. Tại quang mang này bên trong, từng hàng chữ viết cấp tốc hiện hiện, nhưng lập tức biến mất. Ngươi đã tính gộp lại thu được 22 quả màu lam công nhập cầu, ngươi bởi vậy giải tỏa máy móc chìa khóa tầng thứ nhất quyền hạn, cũng lấy được thưởng, sinh mệnh của ngươi lượng điện vĩnh cửu gia tăng một ô. Bởi vì ngươi mở ra tầng thứ nhất quyền hạn, ngươi đem miễn phí thu hoạch được hữu nghị nhắc nhở tính gộp lại thu hoạch được một quả năng lượng màu vàng nóng cầu, tính gộp lại thu hoạch được 5 quả màu lam công nhập cầu, sắp mở ra máy móc chìa khóa tầng thứ hai quyền hạn, cũng lấy được thưởng, màu xám máy móc tạo vật bản vẽ một chương. Chú, lấy được kim sắc nguồn năng lượng cầu. Màu lam công nghiệp cầu tại mở ra quyền hạn về sau, cũng không ảnh hưởng bình thường sử dụng, cũng không ảnh hưởng quyền hạn mở ra tích lũy. Ngày, thì ra đây mới là học chính xác mở ra phương thức. Đường Nhất Châu trong lòng thật sự là liên tục không ngừng, không thể tự kiểm chế, bất quá, năng lượng màu vàng nóng cầu là cái gì? Cũng là cái này màu lam điện quang cầu bị miêu tả là công nghiệp cầu, cũng là chuẩn xác ra, dù sao hắn đây cũng là tay trái sẽ mối hàn, tay phải sẽ cắt chém, công nghiệp cầu, danh chính ngôn thuận a. Mặt khác, loại này quyền hạn mở ra cũng không ảnh hưởng màu lam công nghiệp cầu sử dụng. Cái này tình cảm là chuyện tốt. Lập tức, cũng không cần đưa tay đi bắt, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, máy móc thanh thuộc tính bên trong, cái kia màu lam ngọn đèn nhỏ liền ảm đạm đi, mà tay phải của hắn cắt chém, kỹ năng quả nhiên thuận lợi thăng cấp làm cấp 2 cắt chém. Ngoại trừ vốn có miêu tả bên ngoài, lại thêm một cái mới miêu tả cắt chém cường hóa, có thể đối lớn nhất đường kính 15 cm vật phẩm kim loại tiến hành duy nhất một lần cắt chém, duy trì liên tục 3 giây, hao phí lượng điện 10 cách lên. Kỹ năng này thăng cấp vẫn là để Đường Nhất Châu rất hài lòng, tỉ như đại hắc heo cái kia máy móc thể xác, mặc dù không phải thật tâm nhưng cũng kém không nhiều, dùng cấp 1 cắt chém kỹ năng đến xử lý, không tốt cắt chém là một chuyện, mấu chốt còn tặc lãng phí lượng điện, lúc trước hắn liền đau đầu đâu. Nhưng là hiện tại có cái này cường hóa cắt chém kỹ năng liền không cần lo lắng. Luôn cảm giác kỹ năng này tiến hóa phương hướng chính là chạy theo phá nhà đi, ta đời trước không phải là nhặt đồ bỏ đi. Tâm tình cực tốt Đường Nhất Châu thuận miệng nhả danh một câu. Chương 10, ta cùng ta kia thất lạc nhiều năm huynh đệ, không ký danh trả nợ chương tiết. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu lại biên độ nhỏ đo thử một chút lực lượng của mình, không dám quá chắc chắn, nhưng một tay nhấc lên đại hắc heo máy móc thể xác là không có vấn đề gì cả, đồ chơi kia thật là có hơn 200 cân đâu. Nhưng là, chỉ phải suy nghĩ một chút máy móc viên hầu, tất cả hùng tâm trang trí đều phải theo gió phiêu tán, tên kia có thể là có thể duy nhất một lần vác đi 4 chiếc xe hơi, dựa theo mỗi chiếc xe hơi 2 tấn đến tính toán, dù sao đều là cải tiến, cái kia chính là 8 tấn, 8 tấn A các bằng hữu. Cho nên Đường Nhất Châu vô cùng khắc sâu cho rằng, chính mình vẫn là vác chiến 5 cặn bã. Cảm giác an toàn không bị khống chế hướng phía dưới nhẹ nhàng một giây. Cũng may hiện giai đoạn là không cần lo lắng bị kia máy móc viên hầu phát hiện, cho nên Đường Nhất Châu lại cấp tốc công việc lưu đủ lên. Đầu tiên là đem kia hơn 100 cân nước bùn đưa về doanh địa tạm thời, đào hố dùng bùn đất chôn xuống, dù sao hiện tại chính là ánh nắng tươi sáng thời điểm, chuyện quan trọng nhất vẫn là cho mình bổ sung lượng điện. Sinh mệnh lượng điện à, nhìn một cái này miêu tả được nhiều chuẩn xác, cái gọi là trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất. Một lần nữa trở lại ruộng ngô biên giới, Đường Nhất Châu đầu tiên là theo một bộ máy móc cánh chim bên trong hủy đi tháo xuống một cây dài 30 cm, ước 5 cm rộng máy móc lông vũ. Cái đồ chơi này hai bên vô cùng sắc bén, hình dạng còn tốt nhìn, dùng để làm tiểu đao coi như không tệ. Hắn tìm chút vải, cho cái này máy móc lông vũ một mặt cuốn lên, xem như chôi đao. Đón lấy, liền dùng cây tiểu đao này tại trong bụi cỏ dại đều cắt một chút cỏ dại, cho mình trang phục gửi một lần nữa ngụy trang một phen, liền dựng lên thập tự nỏ, bưng kính viễn vọng, một bên phơi nắng, vừa quan sát những cái kia máy móc hắc điểu động tĩnh. Dù sao đám gia hỏa này biết bay, thị lực khẳng định rất kinh người, bọn chúng không giống máy móc viên hầu, địa bàn ngay tại phía đông sơn lâm, mặc dù lợi hại, nhưng cũng có thể có kế hoạch tiến hành đề phòng. Nếu như những này máy móc hắc điểu như vậy chiếm cứ tại khu vực này, kia mới kêu khổ cũng. 9 giờ rưỡi sáng, khoảng cách cuộc chiến đấu kia đều đi qua 2 giờ, phía đông dãy núi bên trong mới bay ra 20 mấy con máy móc hắc điểu, số lượng so trước đó ít đi rất nhiều, xem ra là tại máy móc viên hầu trên thân bị thiệt lớn. Bất quá bọn chúng cũng rất vừa, đoán chừng là tại máy móc viên hầu trong hang ổ rằng có chiến đấu rất lâu, thẳng đến tổn thất nặng nề mới rút lui. Nhìn ra được, những này máy móc hắc điểu rất không cam lòng, liền trên không trung cặc đều lượn vòng lấy, một hồi tại trên sườn núi bay, một hồi tại thai nạn xe cộ hiện trường bay, một hồi dọc theo đường cái bay, nhưng chính là không hướng nơi xa bay. Đây thật là nhường Đường Nhất Châu trái tim thẳng thắn nhảy, tổng sẽ không một câu thành sấm, bết bắt nhất chuyện cứ như vậy đã xảy ra à. 12 giờ trưa, Đường Nhất Châu mỗi ngày phơi nắng khu vực đã bắt đầu phơi không đến mặt trời, dựa theo lệ cũ, hắn cần chuyển rời đến ruộng ngô góc tây nam, đi qua mấy ngày nay hắn đều là làm như vậy. Nhưng hôm nay có chút đặc thù. Những cái kia máy móc hắc điểu tại khu vực này đổ thừa không đi. Buổi sáng lúc 11 giờ, những cái kia truy đuổi thứ hai chiếc xe Việt Dã máy móc hắc điểu cũng lần lượt trở về, cũng là không có bao nhiêu tổn thất, cùng lúc trước máy móc hắc điểu hợp thành hợp lại cùng nhau, vẫn có 60, 70 con. Bọn chúng giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, có lẽ vẫn là đối máy móc viên hầu canh cánh trong lòng, tóm lại một cả ngày đều ở phía đông trên sườn núi phương xoay quanh bay múa, các cặc đều, ngẫu nhiên sẽ còn nếm thử lao xuống, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Bọn chúng là tùy tiện, nhưng chính là khổ Đường Nhất Châu, tại những này bốn phía bay loạn máy móc hắc điểu dưới mí mắt, hắn là thật thở mạnh cũng không dám, động cũng không dám động. Mắt nhìn thấy thời gian một chút xíu trôi qua, mắt nhìn thấy tốt đẹp dương quang liền một tí tẹo như thế hướng tây chuyển gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực à. Cứ như vậy đau khổ, đau khổ, đau khổ. Thẳng tới khoảng 6 giờ chiều, cơ hồ xoay cả ngày máy móc hắc điểu nhóm đại khái rốt cục thừa nhận cầm máy móc viên hầu không có biện pháp, lúc này mới chậm rãi hướng tây bay đi, trong đó có mấy cái chính là theo Đường Nhất Châu hướng trên đỉnh đầu bay qua, nhưng vạn hạnh hắn trang phục gly ngụy trang đến phi thường tốt, chính hắn cũng chưa từng động đậy qua, cuối cùng lừa dối quá quan. Mà hắn cũng hoàn toàn xác định một sự kiện, máy móc hắc điểu khứu giác là rất yếu, bởi vì hắn lấy đi máy móc cánh chim đến bây giờ đều có thể nghe được một sợi nhàn nhạt mùi tối đâu. Mẹ nó. Nổ một ngụm nước bọt, Đường Nhất Châu chật vật hoạt động sắp người cứng ngắc, cho đến bây giờ, nửa ngày thời gian chẳng khác nào lãng phí, buổi sáng hắn thu hoạch 6 ô lượng điện, buổi chiều mặc dù đại bộ phận dương quang bị bắp ngô che chắn, cũng là thu được 3 cách lượng điện, tổng số 9 cách, thời gian thực lượng điện 22 cách, còn lại có 2 ô vương là bị thân thể tiêu hao hết. Chỉ là, nhìn xem mặt phía nam bầu trời dâng lên đám mây, Đường Nhất Châu thật sự là lo lắng. Đã liên tiếp 3 ngày đều là tinh không và lý, kế tiếp không chừng muốn mưa, có thể hắn số 2 nọ kế hoạch còn không tới kịp bắt đầu. Thở dài, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, bởi vì không ngờ rằng những này máy móc hắc điểu chơi xấu không đi, cho nên hắn những cái kia chiến lợi phẩm vẫn tán loạn trên mặt đất, bất quá có bắp ngô cảnh cây thân che chắn, cũng là không có bị máy móc hắc điểu phát hiện. Đường Nhất Châu đầu tiên cầm lấy chính là cái kia thanh lông vũ tiểu đao, bởi vì vẫn tại bên người nhà, nhưng một giây sau tay của hắn giống như bị nung đỏ bàn ủi cho nóng một chút, đau đến hắn kém chút kêu lên. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất. Sau một khắc hắn liền kinh dị phát hiện, thanh thuộc tính của mình bên trong, thời gian thực lượng điện từ 22 cách biến thành 23 cách. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ hoa mắt? Đường Nhất Châu kinh ngạc nhìn trong tay lông vũ tiểu đao, trong đầu cấp tốc lật qua lật lại, thanh này lông vũ tiểu đao xem như cùng hắn cùng một chỗ trên mặt đất nằm một ngày, kết quả thế mà cho hắn chứa đầy một ô lượng điện. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là những cái kia máy móc hắc điểu cánh chim có theo dương quang bên trong chuyển hóa lượng điện năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Đường Nhất Châu nhanh đi nhìn chiến lợi phẩm của hắn. Đầu tiên là máy móc hắc điểu mỏ chim, không có phản ứng. Sau đó là máy móc thể xác, không có phản ứng. Tiếp theo là máy móc móng vuốt, vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng đụng vào một bộ hoàn chỉnh máy móc cánh chim, trong nháy mắt bàn tay của hắn liền tê dại một chút, to lớn dòng điện nhường hắn làm cánh tay đều có chút tê dại. Thật là, thời gian thực lượng điện đã theo 23 cách đột phá đến 25 cách. Nói cách khác, cái này một bộ hoàn chỉnh máy móc cánh chim, tại phơi một ngày mặt trời về sau, nội bộ chuyển hóa 2 ô vương lượng điện. Đường Nhất Châu mừng rỡ trong lòng, lần lượt đi đụng vào, kết quả không ngoài sở liệu, mỗi một phó máy móc cánh chim đều cho hắn cung cấp 2 ô vương lượng điện, vẹn vẹn chạm đến 11 phó máy móc cánh chim, hắn thời gian thực lượng điện liền chứa đầy đến 47 cách. Trong lúc nhất thời, hắn quả thực không thể tin được đầu của mình. Ai có thể nghĩ tới loại này máy móc hắc điểu thế mà còn có thiên phú tốt như vậy? Trong nháy mắt liền nhìn xem rất thuận mắt, rất thân thiết có hay không? Tựa như thân huynh đệ. Không, chính là thân huynh đệ, thất lạc nhiều năm, bây giờ rốt cục đoàn tụ cái chủng loại kia. Chương 11, khuôn đúc chế tác. Cười ngây ngô một giây đồng hồ, Đường Nhất Châu có cẳng liền hướng doanh địa tạm thời chạy, còn có 10 bộ máy móc cánh chim đâu, hắn không thể cược bọn chúng nội bộ tổn trữ lượng điện có thể thời gian dài giữ lại, cho nên nhất định phải lập tức dùng xong. Dùng như thế nào đâu, đương nhiên là cường hóa cắt. Cấp 2 mối hàn kỹ năng bên trong dung luyện kỹ năng, cần dung luyện khối kim khí là có cơ bản thể tích yêu cầu, hắn vừa vặn lấy ra cắt chém. Trở lại doanh địa tạm thời, theo trong đất bùn lật ra đại hắc heo máy móc thể xác, Đường Nhất Châu khoa tay một chút, liền mặc niệm cường hóa cắt chém, theo một góc bắt đầu cắt chém. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, một đạo so trước đó càng sáng tỏ dây đỏ rơi xuống, lúc này là sẽ không mở ra cắt chém, cần Đường Nhất Châu điều chỉnh một chút góc độ, đợi đến tay phải của hắn đặt tại vật mặt ngoài thân thể, tương đương với xác nhận vị trí này, liền có thể bắt đầu cắt. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì hoa lửa, 3 giây thoáng qua một cái, một khối nhỏ khối kim khí cứ như vậy chỉnh chỉnh tề tề rơi xuống, đương nhiên đồng thời biến mất còn có 11 cách lượng điện. Ân, cái này lượng điện là căn cứ cắt chém kim loại diện tích đến quyết định, cùng kỹ năng miêu tả không xung đột. Đường Nhất Châu trong lòng kích động, trên mặt lại không chút biểu tình, giơ tay chém xuống, dọc theo cạnh góc, một mạch cắt 4 lần, tiêu hao hết 44 cách lượng điện, vừa vặn kẹt tại suy yếu kỳ điểm tới hạn. Sau đó hắn liền tranh thủ thời gian hướng đông chạy, đem còn lại 10 bộ hoàn chỉnh máy móc cánh chim bên trong tổn trữ lượng điện tiếp thu tới. Về phần cái kia bị hủy đi hỏng cánh chim, thì chỉ cung cấp một ô lượng điện, cũng không tệ. Đến tận đây, hắn thời gian thực lượng điện lại khôi phục được 24 cách. Chập chập, rốt cục có chút thổ tài chủ cảm giác. Cảm khái một tiếng, Đường Nhất Châu giống như lấy được chí bảo đem 21 phó hoàn chỉnh máy móc cánh chim đều bọc lại, sau này đây chính là mệnh căn của hắn, túi tiền, thân nhi tử. Một đường thật cao hứng trở về doanh địa tạm thời gian cũng mới 6 giờ nữa, Đường Nhất Châu uống một thùng nước lớn, liền một bên gặm bắp ngô xanh, một bên theo thói quen hướng ruộng ngô về phía tây đi, hắn phải đi tuần sát một lần, không ngừng phía tây. Phương hướng từng cái phương hướng đều phải quan sát một chút, không phải không có cảm giác an toàn nha. Chỉ là, mới đi đến ruộng ngô về phía tây, Đường Nhất Châu sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn lại nghe được loại kia làm người ta sinh chán ghét cặc 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 tiếng kêu, không phải những cái kia máy móc hắc điểu còn có ai. Hắn quả quyết nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi di chuyển về phía trước, một lát sau, một màn trước mắt cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Chỉ thấy, kia đã bị hắn dự định là an toàn phòng nông trường trên không, hơn 60 cái máy móc hắc điểu đang phi hành lượn vòng lấy, cất cánh, rơi xuống, lại cất cánh, lại rơi xuống. Thật giống như Trần Trụi đang đùa giỡn an toàn phòng của hắn. Đơn giản, quả thực bất đương nhân tử a. Mẹ nó, Đường Nhất Châu nguyên địa phiền muộn thêm vài phút đồng hồ, hắn còn có thể làm sao? Nói đều là thân huynh đệ, hơn nữa đánh lại đánh không lại, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp những cái kia máy móc hắc điểu đều tại nông trường bên kia tụ, sắc trời cũng còn sáng, cấp tốc trở về doanh địa tạm thời, tiếp tục đem doanh địa cho cấp độ càng sâu ngụy trang một lần. Sau đó, hắn liền đào ra 3 ngày chôn xuống nước bùn, bắt đầu chế tác nỏ cơ khuôn đúc, hiện tại hắn bức thiết cần một bộ chính xác hơn, càng có uy lực thập tự nỏ. Chỉ là các loại Đường Nhất Châu đào mở bị chôn dưới đất nước bùn, hắn trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Nước sông róc rách, tinh quang sáng lạ, dạng này bóng đêm rất đẹp, nếu cũng không có gặp phải nhiều như vậy bực mình chuyện, mạng nhỏ nhi cũng không cần xách tại lưng của lên. Đường Nhất Châu ngồi xổm ở bờ sông, mượn một khối đá lớn làm yểm hộ, đem từng đoàn tinh tuyển nước bùn đào lên, bỏ vào trong túi. Đây chính là người ngoài ngành muốn trả giá cao, hắn chỉ lấy là bùn phôi khuôn đúc chỉ cần có bùn liền có thể đâu, nhưng lại không biết nước bùn bỏ vào trong đất cũng biết khô cạn, bị mặt trời bạo chiếu cả ngày, sớm liền thành bùn nó cha làm bùn. Nhưng khuôn đúc vẫn là phải chế tác, đây là hắn dưới mắt duy nhất có thể thu hoạch vũ khí công cụ phương thức, cho nên hắn chỉ có thể trong đêm xuất động, liền vị kia nông trường nữ sĩ quỷ hồn đều dọa không được hắn. Theo bờ sông đi tới đi lui mấy lần nữa trở về ước chừng 200 cân nước bùn, lại chuyển về 2 khối tương đối bằng phẳng tảng đá, hắn liền suốt đêm bắt đầu khuôn đúc chế tác. Đối với thứ này, hắn chỉ biết là muốn hong khô, nếu không có khe hở, sau đó còn muốn tại nội bộ trừ lại một cái hình dáng, thuận tiện đem thép nước đổ vào trong đó. Đường Nhất Châu không có cái gì khác biện pháp tốt, cũng chỉ có thể giống nhào bột mì đồng dạng. Đối với một đại đoàn nước bùn không ngừng nhào nặn, thẳng đến chính mình cảm giác không sai biệt lắm, liền đem nắm bùn đặt ở lớn nhất một khối phiến đá bên trên, phối hợp với thước mét, tùy thời đo đạc, bóp thành một cái dài 1 mét, rộng 20 cm, lớp 11-10 cm hình hộp chữ nhật. Đây là hắn cho thập tự nỏ cơ chế làm bùn phôi khuôn đúc. Cơ bản thành hình về sau, hắn lại nhờ ánh trăng, ở phía trên cắt ra lỗ khảm, lại dùng tay cẩn thận bóp vân. Về phần đúc kim loại số liệu, thì là tham khảo hắn hiện tại cố kia thập tự nỏ, cũng thoáng làm ra một chút cải biến, cuối cùng thành hình tham số là chiều dài 80cm, rộng 5cm, cao 5cm. Đương nhiên còn muốn dự giữ lại cơ quan vị trí, cùng nỏ cánh tay mối hàn tiếp lợi vị trí chờ một chút. Đường Nhất Châu làm rất cẩn thận, cũng là có chế tác cỗ thứ nhất thập tự nỏ kinh nghiệm, cho nên cầm bước lên đến trả rất có tâm đắc. Khoảng 11 giờ đêm, cái này nỏ cơ khuôn đúc chế tác hoàn tất, không quan tâm tốt xấu, đây là một cái không tệ mở ra bắt đầu. Kế tiếp trải giường chiếu, đi ngủ, dù sao thức đêm thật là sẽ tiêu hao lượng điện. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhất Châu liền bị máy móc hắc điểu tiếng kêu cho bừng tỉnh, nhìn thời gian mới 5h10, những cái kia máy móc hắc điểu tại nông trường phương hướng cặc cặc đều, cũng không phải là phát hiện hắn, nhưng chính là tại gọi vậy. Sờ đến ruộng ngô biên giới, dùng kính viễn vọng một lỗ xem xét một phen, trong lòng của hắn liền hơi ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì những này máy móc hắc điểu dường như ư đã bỏ đi tìm máy móc viên hầu báo thù rửa hận, cho nên đều không có bay tới, bọn chúng ngay tại nông trường phía trên lượn vòng lấy quái khiếu, trong đó có mấy cái máy móc hắc điểu càng là hướng phía tây tiểu trấn phương hướng bay đi, đây là điều tra đi. Quả nhiên, sau mười mấy phút, máy móc hắc điểu nhóm lần lượt bay về phía tây tiểu trấn, nhìn như lề mà lề mề, quân lính tản mạn đồng dạng, nhưng Đường Nhất Châu thật là được chứng kiến trí tuệ của bọn nó, cho nên không dám xem nhẹ. Bất quá, có một chút không tươi đẹp lắm, phần lớn máy móc hắc điểu đều đi phía tây tiểu trấn, nông trường bên kia vẫn còn có hai cái, chết sống không đi, giống như là đang nhìn nhà đồng dạng, cái này rất buồn nôn. Đám gia hỏa này không giải quyết, ta sớm tối đến bị bọn chúng giết chết. Đường Nhất Châu trong lòng có dạng này nhận biết, bởi vì hắn rất lo lắng máy móc vì rút khiến cái này hắc điểu trí tuệ gia tăng đồng thời, cũng tiến thêm một bước tạo thành có tổ chức, có kỷ luật văn minh bộ lạc, vậy thì khó đối phó. Hơn nữa còn có phía đông máy móc viên hầu, tên kia ý mắng, không chừng lúc nào thời điểm liền phải ném một đợt vương nổ. Cho nên, nơi đây chẳng lành à, hoặc là ta giải quyết cái này hai nhóm cường địch, hoặc là chính ta liền phải sở soạn chạy trốn. Chương 12, mưa to. 5 giờ rưỡi sáng, Đường Nhất Châu lặng lẽ lui về chính mình doanh địa tạm thời, hắn đầu tiên là kiểm tra một chút nọ cơ khuôn đúc, bùn phôi hong khô trình độ không tệ, có một ít khe hở cũng vấn đề không lớn, dù sao hắn muốn làm nọ cơ cũng không phải cái gì tinh vi linh kiện. Tiếp xuống, hắn liền tách ra một chút bắp nô xanh, lại uống nửa đời, liền quên làm là bữa ăn sáng, sau đó liền dẫn thập tự nỏ, đốn tuổi bữa, kính viễn vọng, còn có hắn thái dương năng máy phát điện tổ máy móc cánh chim xuất phát. Cái này hiện tại chính là hắn hy vọng chi quang. Hôm nay thời tiết có chút không tốt lắm, mặt trời còn chưa đi ra, phía đông trên bầu trời liền bày khắp một chút vậy cá như thế mây đen. Bất quá còn tốt, chừng 6 giờ rưỡi, mặt trời vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặt trời chiếu khắp nơi, có thể nạp điện, hiện tại cái này là chuyện quan trọng nhất. Đường Nhất Châu kỳ thật rất lo lắng. Hắn sợ đến một trận mưa to xáo trộn kế hoạch của hắn, cho nên trước tiên đem chính mình thái dương năng máy phát điện tổ dọn xong, đã muốn bảo đảm ẩn nấp, còn muốn bảo đảm bị dương quang đầy đủ chiếu xạ. Đây chính là một cái việc cần kỹ thuật. Hiện tại hắn rất xác định, như thế nào càng nhanh, càng nhiều thu hoạch được lượng điện, cũng đầy đủ lợi dụng loại này lượng điện, chính là hắn giai đoạn trước phát triển mấu chốt. Cho nên rất nhiều số liệu hắn đều phải đầy đủ hiểu. So như bây giờ mùa, dương quang sung túc, nếu như không có ngày mưa dầm tức giận, quang chính hắn chiếu xạ mặt trời, mỗi ngày đại khái có thể thu hoạch được 13 cách lượng điện. Nhưng là có thái dương năng máy phát điện tổ, hiệu suất này lập tức liền lật ra còn hơn gấp 2 lần. Mặt khác, hắn còn phải căn cứ thời gian để duy trì đồ ăn thu lấy, cái gọi là bữa sáng muốn ăn tốt, cơm trưa muốn ăn no bụng, bữa tối muốn ăn tốt, bằng không, một ngày không ăn cơm liền phải trừ đi 2 ô vương lượng điện. Thời gian dài bảo trì cùng một cái tư thế, cũng biết rất nhỏ khấu trừ lượng điện. Thức đêm sẽ chụp nửa cách lượng điện. Thụ thương cũng biết chụp lượng điện. Nhẹ lượng vận động, một ngày ước chừng chụp 1 đến 3 cách lượng điện. Vận động dữ dội, 1 giờ chụp 1 ô cất bước, vô thượng hạn. Tóm lại, vấn đề này không phải tại chơi đùa. Giống sinh hoạt, không, giống duy trì cái mạng nhỏ của mình như thế đi cẩn trọng, như giống trên băng mỏng đến xử lý. Ai, người sống một đời, sợ chết hai chữ A, hắn Đường mẫu người cũng không thể ngoại lệ. Mặt trời hôm nay có chút không có quý củ, một hồi một đám mây màu bay qua, một hồi lại bịt kín một tầng sa đồng dạng, gấp đến độ Đường Nhất Châu không được. Tới 12 giờ trưa, ngày xưa đã có thể nạp điện 6 ô, hôm nay lại chỉ có thể xông tới 5 cách. Bất quá còn tốt, hắn có máy phát điện tổ, lần lượt rút ra, mỗi phò máy móc cánh chim thế mà đều có thể cho hắn nạp điện 1 ô, kể từ đó, tính cả chính hắn cho tới trưa cũng có thể nạp điện tới 51 cách, bất quá hắn lượng điện tồn trữ hạn mức cao nhất chỉ có 47 cách, cho nên còn muốn chạy về doanh địa tạm thời một chuyến, vận dụng cường hóa cắt chém, kỹ năng cắt một góc thép khối. Lần này buổi trưa, không chừng chính là một trận mưa lớn, ta phải tăng thêm tốc độ. Đường Nhất Châu đem máy phát điện tổ chuyển rời đến ruộng ngô góc tây nam, chính mình liền vội vàng trở về doanh địa tạm thời, để lộ bùn phôi khuôn đúc, bởi vì thời tiết khô nóng, cho nên hong khô tình huống rất tốt, cho dù có chút tế văn cũng không nghiêm trọng. Nhưng là cái này khuôn đúc khẳng định không là hoàn toàn khô ráo, Đường Nhất Châu rất gấp, chủ yếu là hắn không có an toàn phòng, thiếu khuyết chỗ tránh mưa, cái này nếu như hạ mưa nhỏ, hắn còn có thể che đậy, nếu là trời mưa to, cơ bản cái này bùn phôi liền xong đời. Vẫn là thử một chút đi, ta cần chỉ là một cái thật tâm nọ cơ, cho dù có chút bọc khí, có chút khe hở, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Đường Nhất Châu làm ra quyết định, lập tức dung luyện nước thép, đúc kim loại nọ cơ, bắt đầu lịch sử tính một khác, cũng là hắn Đường mỗ còn nhỏ công nghiệp thời đại bắt đầu, ngược lại chính hắn vẫn cảm thấy rất có lịch sử nghi thức cảm giác. 12 giờ rưỡi trưa, tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, dung luyện chính thức bắt đầu, căn cứ vào cấp 2 mối hàn kỹ năng, toàn bộ dung luyện quá trình tràn đầy trò đùa cùng không chặt chẽ cẩn thận, nhưng cũng may Đường Nhất Châu căn bản không cần phải để ý đến những này, hắn học chính là như vậy, hắn có thể có biện pháp nào. Cầm lấy một khối cắt chém đi ra, lớn nhỏ thích hợp thép khối, đặt ở nỏ cơ khuôn đúc bên trong, Đường Nhất Châu trong lòng mặc niệm cấp 2 mối hàn, mở ra dung luyện hình thức. Trong nháy mắt, một đầu dài ước chừng 10cm dây đỏ xuất hiện, theo sát lấy, lại là một sợi tơ hồng, hai sợi tơ hồng tương giao tại thép khối trung ương, hình thành một cái thập tự, hơn nữa Đường Nhất Châu còn có thể tự mình trong quá trình điều chỉnh trung tâm thập tự, thật giống như hắn thật đang thao túng một loại nào đó vô hình máy móc như thế. Làm Đường Nhất Châu tay trái nhẹ nhàng ấn lên, chẳng khác nào ấn xác định hóa, cái này hai sợi tơ hồng giao hội trung ương thập tự điểm liền không di động nữa, cũng bắt đầu lấy cái này cái điểm đỏ làm trung tâm, một đạo hồng quang chậm rãi trồi lên, cũng bắt đầu đều hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ quá trình hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cực nóng, thẳng đến 3 giây qua đi, hắn thanh thuộc tính bên trong trực tiếp bị khấu trừ 12 cách lượng điện, kỹ năng phóng thích kết thúc, hắn lấy ra tay trái, bao phủ tại ánh sáng màu đỏ bên trong thép khối mới từ trong ra ngoài chậm rãi tan chảy là nước thép. Lúc này Đường Nhất Châu cũng không có thời gian cảm khái cái gì, hắn tích lũy những này lượng điện có nhiều khó à, nào dám lãng phí, cho nên khi thép khối hòa tan thành nước thép, liền lập tức lấy thêm một khối tiếp tục dung luyện. Các loại 3 khối khá lớn thép khối bị hòa tan hoàn tất về sau, nọ cơ khuôn đúc bên trong nước thép liền không sai biệt lắm đạt tới tiêu chuẩn. Lúc này Đường Nhất Châu lại tìm một chút cốt thép xử liệu, then cài cửa nắm tay loại hình, lấy phương thức giống nhau đem nó hòa tan đi vào, đến tận đây, nước thép đã đạt tới dự định tiêu chuẩn, hắn vội vàng đem khuôn đúc một mặt khác cẩn thận rời lên, móc ngược ở phía trên, kế tiếp liền có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mà toàn bộ dung luyện đúc kim loại, hao phí hắn trọn vẹn 42 cách lượng điện, kém một chút liền không đủ dùng. Lúc này hắn liền tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật, đem các loại vật tư theo hố đất bên trong đào ra, đều tận lực chất đống tại xe đẩy bên trên, lại dùng phòng mưa tấm bạt đậy hàng buộc chặt tốt, cuối cùng dùng móc ra đống đất thành 5-10 ly thước cao đống đất. Dùng phiến đá ngăn chặn, lại đem xe đẩy lên đống đất bên trên, phòng ngừa xuất hiện nước đọng bị thấm ướt. Hiện tại những này đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như trời bắt đầu mưa lại dày vò liền không còn kịp rồi. A, nhất là nỏ dây cung, nhất định phải cởi xuống bảo tồn tốt, ngàn vạn không thể ẩm ướt. Giúp xong những này, Đường Nhất Châu liền vội vội vàng vàng chạy tới ruộng ngô góc tây nam, thừa dịp bây giờ còn có dương quang, nhiều góc nhặt một ô lượng điện đều là cực tốt. Đương nhiên hắn cũng chưa quên tách ra bắp ngô, cho mình bổ sung cơm trưa, không phải khấu trừ lượng điện liền không dễ chơi. Theo 1 giờ trưa, tới 2 giờ rưỡi. Trên trời mặt trời rốt cục bị mây đen thật dày hoàn toàn bao phủ, lúc này Đường Nhất Châu mới nạp điện một ô, tính cả máy phát điện tổ cung cấp lượng điện, cùng còn lại 5 cách lượng điện, vừa vặn 15 cách lượng điện. Mới thu thập xong máy phát điện tổ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đập xuống, Đường Nhất Châu cấp tốc lùi về ruộng ô, treo lên một thanh nữ sĩ ô mặt trời, mặc vào tản phá áo mưa, bắt đầu hướng doanh địa tạm thời phi nước đại, coi như sau đó phải bị hồng thủy cuốn đi, hắn cũng phải cùng chính mình vật tư ở cùng một chỗ, đây là chính mình sau cùng ra sản a. Giang giác. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, mưa to như chú. Trong thời gian này Đường Nhất Châu không phải là không có ý tưởng đột phát qua, chính mình đứng tại dưới đại thụ nhìn xem bị sét đánh là kết quả gì, có thể hay không cho mình nạp điện, nhưng hắn dù sao không phải đồ ngốc. Ân, hắn giống đồ ngốc sao? Chương 13, nọ cơ cùng tu tiên. Trận này báo tố ngoại ý muốn rất lớn, cũng rất bền bỉ. Đường Nhất Châu cả người như ướt sũng đồng dạng, chỉ có thể dựa vào tại xe đẩy bên trên, khối kia 44 mét phòng mưa tấm bạt đậy hàng chất lượng là rất tốt, bất quá, hắn thà rằng chính mình chịu tưới, cũng không thể để gia sản của mình đi theo gặp nạn. À, cùng nhau chịu tưới còn có nọ cơ khuôn đúc. Đều không cần hủy đi phòng, mưa to như chú bên trong, bùn phôi bị một chút xíu xung mở, lộ ra bên trong đen kịt, còn rất thô ráp, giống sẹo mụn như thế nọ cơ. Tại thời tiết như vậy hạ xuất thế, không biết mang không mang điểm vận khí tốt, hay là khác đặc tờ hở ủ bờ UFF. Đường Nhất Châu suy nghĩ miên man. Lớn mưa một chút liền là 3 giờ, hồng thủy không có tới, nhưng ruộng nô bên trong lại là úng ngập nghiêm trọng. Xe đẩy không có việc gì, Đường Nhất Châu chính mình lại nhất định phải ngâm mình ở trong nước bùn. Nhưng không có cách, hắn chỉ có thể giày vò, hơn nữa không ngoài sở liệu, lượng điện giảm xuống. Giờ thứ nhất hắn bị chụp một ô lượng điện. Mưa to còn tại dưới giờ thứ hai hắn bị chụp hai ô vương lượng điện. Lớn mưa vẫn cứ rơi giờ thứ ba hắn bị chụp bốn cách lượng điện. Còn tốt, lúc 5 giờ rưỡi, sau cơn mưa trời lại sáng. Đường Nhất Châu thất tha thất thểu xông ra ruộng ô, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nạp điện, bởi vì lượng điện trừ sạch, hắn là thật sẽ chết mất ta. Cái này có thể sẽ không đùa giỡn. Cũng may bạo hết mưa bầu trời rất tinh khiết, dương quang cũng phá lệ ấm áp, Đường Nhất Châu co rúm lại, trước đem chính mình thái dương năng máy phát điện tổ dùng gậy gỗ chói lại, đâm trên mặt đất, bọn chúng mới là nạp điện chủ lực. Về phần hắn chính mình thì là xách theo lỗ thai, bốn phía liều mạng cảnh giác, phòng ngừa có một cái máy móc hắc điểu đột nhiên bay tới. Bất quá bốn phía rất yên tĩnh, liền nông trường trên không đều không có có máy móc hắc điểu cái bóng. Xem ra tất cả mọi người là cùng một cái vận mệnh, loại này báo tố đã có thể làm cho Đường Nhất Châu điên cuồng rất xuống bảy cách lượng điện, như vậy những cái kia máy móc hắc điểu, máy móc viên hầu đại khái cũng giống vậy. Cũng không biết đây là nguyên lý gì. Một thẳng tới 7 giờ rưỡi tối, mặt trời xuống núi, những cái kia máy móc hắc điểu đều không có ngày xưa phách lối dáng vẻ, xem ra bọn chúng xác thực nhận lấy mưa to ảnh hưởng. Có lẽ tương lai có thể lợi dụng điểm này, cùng những huynh đệ này nâng cốc môn hoan, không say không về. Nạp điện rất thuận lợi, Đường Nhất Châu chính mình thu hoạch được 2 ô vương lượng điện. Bất quá đầu to là hắn máy phát điện tổ, thế mà cho hắn cống hiến 22 cách, cái này cũng đã nói lên, tại sáng sủa không mây, dương quang sáng tỏ trạng thái, một bộ máy móc cánh chim nạp điện công suất chính là mỗi giờ nửa cách lượng điện, nếu như dương quang chất lượng không tốt, hoặc là có cái gì che chắn, liền sẽ tương ứng giảm bớt. Gặm trong chốc lát bắp nô xanh, xem như bữa tối hồ lọ qua, Đường Nhất Châu mắt nhìn thành thuộc tính, trước mắt lượng điện là cuối cùng vẫn là lại chụp một ô lượng điện, bất quá đây cũng là có thể lý giải, không phải hắn hiện tại liền hẳn là hắt xì, cảm lạnh bị cảm. Lội lấy nước bùn trở về doanh địa tạm thời, mượn sát trời hắn liền cầm lên khối kia nọ cơ, cái đồ chơi này trọng lượng tiếp cận 40 cân, mặc dù mặt ngoài rất thô ráp, có thể trên đại thể vẫn là vượt bình dọc theo, biên giới bộ phận cũng tận lượng làm được vòng tròn quá độ, bất quá không cẩn thận vẫn là dễ dàng phá bàn tay. Nếu như ta lại có một cái rèn luyện kỹ năng liền tốt. Đường Nhất Châu cảm khái, sau đó liền mở ra cấp 2 cắt chém kỹ năng, đối nọ cơ mặt ngoài một chút thực sự không cách nào chấp nhận địa phương tiến hành cắt chém thức rèn luyện, có chút ít còn hơn không a. Đang tiêu hao 3 cách lượng điện về sau, cỗ này nọ cơ cuối cùng thuận mắt rất nhiều, Đường Nhất Châu cũng là càng xem càng hiếm có. Bởi vì nọ cơ có thể là tương đương với một bộ nọ linh hồn, đây là hắn mấy ngày nay chính mình suy nghĩ ra được, nhất là tại hắn tự mình chế tác số 1 nọ về sau, loại kia tâm đắc cùng theo trong sách vợ cưới ngựa xem hoa có được tin tức là hoàn toàn không giống. Tỷ như, hắn liền có thể một lần nữa xem kỹ điệu bộ cái này khái niệm. Đã từng lúc đi học, hắn cảm thấy điệu bộ cái từ này so tu tiên trong tiểu thuyết luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư còn muốn phức tạp, còn khó hơn hiểu. Nhưng bây giờ hắn là hiểu. Một bộ nọ cánh tay là điệu bộ chủ thể, thông qua người kéo động dây cung, nhường nọ khuỷu tay khúc, đây chính là điệu bộ quá trình, mà một người có thể đem dây cung kéo cao bao nhiêu, chẳng khác nào đem nọ cánh tay kéo đến có nhiều khối lượng, làm công liền lớn bấy nhiêu. Sau đó thì sao? Nếu như buông ra dây cung, như vậy cái này điệu bộ liền biến mất. Cho nên cần một cái vật dẫn, đem loại lực lượng này cho tạm dừng bảo tồn ở. Đây chính là nọ cơ tác dụng, cũng là nọ linh hồn. Nọ vì cái gì có khác với cung, cũng là bởi vì có thể trì hoãn phóng ra, có thể thông dong nhắm chuẩn đi. Nọ cơ liền có thể làm được điểm này. Hơn nữa, nọ cơ càng cứng rắn, có thể tiếp nhận điệu bộ lại càng lớn. Giống như là lần này, Đường Nhất Châu chuẩn bị cho số 2 nọ điệp ra mối hàn 4 khối cánh cung tấm, như thế thô ráp, ngốc như vậy đại hắc thô ra hỏa, người bình thường căn bản kéo không ra, bởi vì đây là xe bán tải cánh cung tấm. Xe bán tải tải trọng lớn bao nhiêu, kéo động cái này cánh cung tấm cần có lực lượng liền phải lớn bao nhiêu. Bất quá Đường Nhất Châu hiện tại khí lực rất lớn, chỉ cần dây cung ra sức, tuyệt đối có thể kéo đến động. Dưới loại tình huống này, một khối thật tâm, cứng rắn nọ cơ liền rất trọng yếu. Muốn hay không thêm một cái chân đạp. Dưới ánh sao, Đường Nhất Châu trầm tư, trước đó số 1 nọ thời điểm, hắn đều là ngồi xuống, dùng chân đạp cánh cung tấm cho nọ lên dây cung, dù sao cánh cung tấm lốc đại hát hô, tuyệt đối rắn chắc, căn bản không sợ đạp hỏng. Nhưng là hiện tại hắn lại là nghĩ tới, lúc trước trong sách vợ nhìn thấy cái gọi là chân đạp nọ. Đạp vị trí cũng không phải nọ cánh tay, mà là nọ cơ đằng trước hẳn là có một chỗ trang bị, không phải quanh năm suốt tháng đạp nọ cánh tay, sẽ ảnh hưởng nọ cánh tay tinh chuẩn. Tính cầu, ta không cần, ta cũng không tin mối hàn đến như thế rắn chắc, sẽ đạp xấu loại này cánh cung tấm. Suy tư nửa ngày, Đường Nhất Châu vẫn là quyết định đơn giản hóa vòng này tiết, không phải hắn sợ phiền toái, mà là liền xem như chiều cao của hắn có 1m8, đôi chân dài cũng thẳng tắp, nhưng tổng chiều dài vẫn như cũng là có hạn, nếu như ở phía dưới nhiều hơn một cái chân đạp vòng, ít nhất phải khấu trừ 20cm điệu bộ khoảng cách. Điệu bộ khoảng cách ngắn, như vậy nọ cánh tay sức kéo liền nhỏ, nọ uy lực cũng tương ứng giảm bớt. Hiện tại địch nhân của hắn cũng không phải huyết nhục chi khu, chỉ cần tùy tiện một mũi tên trong số mệnh liền sẽ không ngừng chảy máu, cuối cùng tử vong, hắn liền phải cần ngốc đại hát thô, bạo lực táo bạo vũ khí hạng nặng. Mà thiếu đi cái này chân đạp, hắn thậm chí có thể đem dây cung một mạch kéo đến 70cm cao. Tốt ta, không thể nói khoác lác, đến thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Dù sao hắn cũng không biết mình khí lực hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu, càng không cách nào tính toán, bởi vì không có vật tham chiếu, cái gì truyền thuyết bên trong một châu chi lực, nhị lưu chi lực. Còn không bằng dáng một gậy chết tươi hắn. Ngược lại cuối cùng nghiên cứu rất lâu, Đường Nhất Châu liền có chế tạo kế hoạch. Chọn trước ra 4 khối xứng đôi cánh cung tấm. Cái gọi là xứng đôi, không phải chỉ như thế lớn nhỏ chiều dài, mà là tiến dần lên thức, 4 khối cánh cung tấm, khối thứ nhất dài nhất phải đặt ở phía ngoài cùng. Khối thứ hai hơi ngắn, thả ở giữa, sau đó khối thứ ba, khối thứ 4 cứ thế mà suy ra, cuối cùng lại mối hàn cùng một chỗ, đồng thời còn phải dùng cây sắt, cốt thép, đưa chúng nó từ bên ngoài trói buộc mối hàn ở, bảo đảm kiên cố tính, về phần buộc chặt nọ dây cùng phương thức, còn cùng lúc trước đồng dạng. Chỉ là cần phải tận lực rèn luyện bóng loáng, lại dùng thuộc da mảnh vỡ bao lấy, phòng ngừa cắt tổn thương nọ dây cung. Nhất là lớn như thế sức kéo, vạn nhất nọ dây cung gãy mất, Đường Nhất Châu còn không muốn tráng niên mất sớm. Lần này mối hàn, Đường Nhất Châu hết sức dụng tâm, chủ yếu là lượng điện dư giả, cho nên hắn chọn vẹn tiêu hao 10 cách lượng điện, đem 4 cái cánh cung tấm mối hàn thành nọ cánh tay, tiếp lấy lại tiêu hao 10 cách lượng điện, đem nọ cánh tay cùng nọ cơ mối hàn cùng một chỗ. Đến tận đây, hắn lượng điện lại còn lại 8 cách, không còn thao tác, Đường Nhất Châu liền kiên nhẫn chờ đợi ruộng ngô bên trong nước bùn đều tan đi. Lúc này mới giải khai xe đẩy nhỏ bên trên phòng mưa tấm bạt đợi hàng, xuất ra 4 khối dương tấm, trải trên mặt đất, lại lấy ra đệm chăn, bỏ đi ướt đẫm quần áo, như vậy ngủ thật say. Tốt đẹp giấc ngủ, đồng dạng là duy trì trạng thái thân thể thiết yếu, không phải lại phải chụp lượng điện. Bởi vì cái gọi là người sống một đời, đi ngủ hai chữ. Chương 14, thổ tài chủ khí thế. Một đêm vô sự, buổi sáng 5 điểm, những cái kia máy móc hắc điểu lại tại cặc 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 kêu to, đem trong ngủ mê Đường Nhất Châu cho đánh thức. Mãi mãi, chẳng lẽ thật sự chính là sáng sớm chim chóc có chung ăn? Đám gia hỏa này quá chăm chỉ à. Một bên nhà rảnh, Đường Nhất Châu liền nhanh chóng đứng lên, đem tất cả thu thập thỏa đáng, lại ăn sáng xong, đi trước quan sát những cái kia máy móc hắc điều động tĩnh, thẳng đến xác định bọn chúng đều đi phía tây tiểu trấn, lúc này mới quay người thẳng đến ruộng ngô phía đông. Lúc này cái này ruộng ngô bên trong vô cùng vũng bùn, đi qua liền tất nhiên lưu lại vết tích, hơn nữa còn không cách nào xử lý, cho nên hắn đều là theo bắc ngô mọc tương đối tràn đầy địa phương đi, lấy lợi cho ẩn nấp ngụy trang. Đương nhiên các vùng mặt khô khan hắn còn phải đem những này vết tích đều xử lý sạch. Về phần dưới mắt, tạm thời tới nói vấn đề cũng không lớn, dù sao bên này đã thành máy móc hắc điều thương tâm địa. Mang theo ban thành phẩm số 2 nỏ, đốn tuổi búa, số 1 nỏ, máy phát điện tổ đi vào ruộng ngô phía đông đánh dấu điểm, điểm danh đánh dấu, đáng tiếc không có ban thưởng. Lần này, Đường Nhất Châu vẫn là khai thác dùng nhánh cây treo máy móc cánh chim phương thức, tại cách đất 10cm vị trí mở ra máy phát điện tổ, chính hắn thì chủ yếu phụ trách cảnh giới giám thị. Dù sao cái này khắp nơi trên đất nước bùn, nằm dạp trên mặt đất thực sự quá nghiệp chướng. Mà hắn máy phát điện tổ, chỉ cần phơi bên trên 6 giờ, liền có thể cho hắn cung cấp 66 cách lượng điện. Hắc hắc, hắn Đường mẫu người hiện tại từ đầu đến chân, cũng đang phát tán ra thổ tài chủ khí thế đâu. Không đến 6 điểm, ánh mặt trời liền rải đầy toàn bộ thế giới, sáng tỏ lại cực nóng, dạng này mặt trời mọc cảnh sắc, quả thực là chân ai a. Nhưng là chân trời mấy đóa nhìn như rất nhàn nhã đám mây nhường Đường Nhất Châu tràn đầy cảnh giác, mùa hè mưa, xưa nay có bộ dáng như vậy, bằng không không dưới, muốn hạ liền liên tiếp dưới. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng không có quên phía đông dãy núi bên trong cái kia lão bằng hữu, trốn ở ruộng ngô bên trong, hắn lấy ra kính viễn vọng một lỗ, tận lực tránh đi dương quang bắn thẳng đến, sau đó đôi đông sơn, đường cái, lòng chảo sông tiến hành thám thức điều tra thêm ký ức. Chuyện lúc trước nhường hắn ý thức được, đầu kia máy móc viên hầu vô cùng am hiểu ẩn nút, đây là một cái họa lớn trong lòng, hắn không thích nhất chính là loại này rõ ràng có thể dựa vào thực lực, hết lần này tới lần khác vẫn còn muốn cẩu ra tầng khí quyển bại hoại vương bắt đạn. Cho nên hắn hiện tại đều không thể không bắt đầu ký ức địa hình. Địa phương nào có cây, có mấy cây, địa phương nào có sơn, sơn xu thế như thế nào, trên đất thảm thực vật như thế nào, địa phương nào có tảng đá hình dạng như thế nào. Ngược lại tất cả chi tiết đều muốn nhớ kỹ, không ngừng phía đông sơn lĩnh, liền đường cái hai bên, tiểu hà hai bên, phía tây nông trường chung quanh, đều phải nhớ kỹ. Những chi tiết này nhìn rất nhàm chán, rất buồn tẻ, nhưng không biết lúc nào thời điểm liền có thể cứu cái mạng nhỏ của mình. Mà trừ cái đó ra, Đường Nhất Châu còn xuất ra vợ cùng bút chỉ, đem địa đồ nhớ kỹ, đồng thời bắt đầu theo chính mình xuyên qua vào cái ngày đó ghi nhật ký. Đều xảy ra chuyện gì, còn có chính mình suy đoán, chính mình vật tư danh sách, kế hoạch tiếp theo, hết thảy đều ghi chép lại, tương lai có cơ hội có thể đi viết một quyển sách kiếm tiền thù lao. Bởi vì cái gọi là, cổ có dỗ bỉn sân hải đảo phiêu lưu ký, hiện có tiểu đường tận thế cầu sinh ký. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, Đường Nhất Châu đối với mình máy phát điện tổ tiến hành một đợt lượng điện tiếp thu, 2 giờ bên trong, hắn bởi vì trốn ở ruộng ngô bên trong, chỉ thu được một ô nửa lượng điện. Mà hắn máy phát điện tổ lại vô cùng ra sức, tại đây đủ ánh mặt trời chiếu xuống, cơ bản đều đưa ra một ô lượng điện. Hắn thời gian thực lượng điện trong nháy mắt đạt đến 31 cách nữa. Dễ chịu. Đường Nhất Châu ở trong lòng hô một tiếng, lúc này liền lấy ra bán thành phẩm số 2 nỏ, hiện tại hắn cần tại nỏ trên máy đối tiễn danh vị trí tiến hành càng tỉ mỉ cắt chém. Cái này tiễn danh là đúc kim loại thời điểm, liền dùng khuôn đúc làm ra, nhưng hiệu quả không tốt lắm, mấp mô, cho nên cần càng tỉ mỉ cắt chém rèn luyện, cắt chém thức rèn luyện. Nắm giữ giống nhau vấn đề còn có cơ quan khoan vị trí, nhìn sơn, bảo hiểm treo chụp những này, đây đều là có một thứ đại khái hình thức ban đầu, nhưng là quá thô ráp, cần một chút xíu thu thập. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu liền lợi dụng cấp 2 cắt chém kỹ năng, kiên nhẫn một chút xíu cắt, tựa như là vẽ tranh, cũng giống là làm pho tượng, tay phải cắt chém dây đỏ chính là hắn bút vẽ, hắn đau khác. Thông qua điều chỉnh dây đỏ, thông qua đối cắt chém lực đạo nắm giữ, tại không so đo lượng điện tiêu hao dưới tình huống, hắn thế mà cũng có một chút tâm đắc, quen tay hay việc đi. Đáng tiếc là, hắn cái này cấp 2 cắt chém đều là thẳng tắp cắt chém, nếu là có thể đến đường vòng cung cắt chém, hoặc là ta thật ngốc, ta thế nào quên cái này. Một đoạn thời khắc, Đường Nhất Châu tựa như là phúc trí tâm linh, nghĩ đến một cái có thể đường vòng cung cắt chém phương pháp, hắn cắt chém dây đỏ là không cách nào rẽ ngoặt, nhưng có thể nhường ra công vật xoay tròn a, tựa như là gốm nghệ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn đều sáng lên, cảm giác chính mình tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng hiện thực là nhất lao sư tốt, nhất là đối với một cái học cặn bã mà nói, không đến một giây đồng hồ, Đường Nhất Châu liền chịu hiện thực đánh đập. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trụ cột của hắn quá bật được, hắn hiện tại cũng chính là biết thế nào mà không biết tại sao, hắn quang biết gốm nghệ xoay tròn, quang biết nhường linh kiện xoay tròn, nhưng hắn liền cái kìm đều không có. Hắn chơi gà vịt ngỗng nhỏ tẹt đi đại kim lông nhỉ. Cho nên, liền thành thật làm đủ khả năng chuyện đi, ngược lại liền xem như lần phương pháp cũng giống vậy hữu hiệu. 10 rưỡi sáng, Đường Nhất Châu tại trọn vẹn tiêu hao 27 cách lượng điện dưới tình huống, rốt cục đem toàn bộ nọ cơ cho dọn dẹp còn không có trở ngại. Trong lúc này, chính hắn nạp điện 2 ô bông, máy phát điện tổ thì cho hắn nạp điện 22 cách, khấu trừ cơm chưa tiêu hao nửa cách, trước mắt thời gian thực lượng điện 26 cách. Gắm hai cây bắc nô xanh, Đường Nhất Châu bắt đầu mối hàn máy cắt kim loại quát, đây là một cái tương đối phức tạp linh kiện, mặc dù hắn đã làm qua một cái, nhưng bởi vì quá mức sức sẹo, cho nên lần này hắn chuẩn bị thay cái thiết kế mạch suy nghĩ. Sắp cơ quan chia làm 3 bộ phận thứ nhất là cò súng móc, bộ phận thứ hai là bảo hiểm răng, bộ phận thứ ba là bảo hiểm then cài cửa cùng treo trụ, trong đó cò súng móc cùng bảo hiểm răng cả hai hiện lên cắn vào trạng thái, cần phóng ra lúc, rút ra cố định bảo hiểm then cài cửa, sau đó bắt cò, liền có thể lấy nhường bảo hiểm răng hạ lạc, dây cung thôi động tên nọ phóng ra. Cái trước không có gì quá đại biến động, cái sau lại làm cho Đường Nhất Châu rất là phí hết phiên tâm tư, chọn vẹn đổi mấy cái, cũng liền là chính hắn có thể mối hàn cắt chém, chỗ nào khối không thích hợp lập tức liền có thể sửa đổi, bên cạnh sửa chữa bên cạnh thí nghiệm, cuối cùng sửng sốt tiêu hao 20 cách lượng điện mới làm xong. Chẳng qua nếu như lên dây cung thời điểm xảy ra vấn đề còn phải tiếp tục sửa chữa. Người ngoài ngành không thương nổi a. Tới 12 giờ rưỡi trưa, Đường Nhất Châu tiếp thu lại một nhóm lượng điện, tăng thêm chính mình nạp điện 2 ô vuông, thời gian thực lượng điện khôi phục lại 30 cách. Mà lúc này theo vị trí mặt trời cải biến, hắn cũng cấp tốc đem máy phát điện tổ điều chỉnh tới ruộng ngô góc tây nam, tách ra một đống bắp ngô xem như cơm trưa, sau đó, hắn liền bắt đầu nỏ dây cung chế tác. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ dùng lấy từ ở trong nông trại vơ vét đến áo khoác bằng da, cái này áo khoác phẩm chất phi thường tốt, Đường Nhất Châu kỳ thật rất không bỏ được, tới mùa đông, cái này áo khoác bằng da không chừng liền có thể cứu mạng, cho nên châm trước liên tục. Đường Nhất Châu liền quyết định trước theo những nữ sĩ kia dây lưng bắt đầu tới tay, nếu như thực sự không được, liền phải hy sinh áo khoác bằng da. Nhìn ra được, chủ nông trường người điều kiện kinh tế là vô cùng tốt, ít ra những này dây lưng chất lượng không tệ, đều là tiêu chuẩn da trâu, da cá sấu. Đường Nhất Châu dùng lông vũ tiểu đao rất cẩn thận đem nó từng tầng mở ra, lại căn cứ nội bộ rắn chắc trình độ, tính bền dẻo, cắt chém thành đầu, cuối cùng buộc chặt thành dây thừng. Trong quá trình này, hắn còn thử nghiệm, đem một chút vải bạc vải, một chút nhìn không ra đường, nhưng rất cứng cỏi vải da nhập vào, hợp lại nỏ dây cùng nhà. Đuổi chạy theo mô đen, chủ yếu là hắn sợ nỏ dây cung không đủ rắn chắc. Kỳ thật hắn còn muốn gia nhập dây kém tới, cuối cùng vẫn là cảm thấy không quá thỏa đáng, bởi vì dây kém cùng da trâu tính bền dẻo không giống nhau lắm, không chừng muốn đưa đến phản tác dụng. Tóm lại cuối cùng cái này nỏ dây cung thô độ bị ngón tay cái còn thô một chút, có thể chất lượng muốn so số một nỏ dây cung thật tốt hơn nhiều, chủ yếu là buộc chặt bệnh đến càng cân bằng, càng rắn chắc, có thể so với hàng mỹ nghệ. Đến tận đây, số 2 nỏ cần có toàn bộ bộ kiện đều đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn lại có sau cùng điều chỉnh thử lắp ráp. Chương 15 bán diêm tiểu Nam Hải. Cái gọi là điều chỉnh thử, kỳ thật cũng rất trọng yếu, ít ra lấy Đường Nhất Châu cái này nồng cạn kinh nghiệm đến xem. Trong này trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là thiếu khuyết tiêu chuẩn. Người ngoài ngành chế tạo người ngoài ngành nỏ, có tiêu chuẩn mới gọi quái sự, nhất là Đường Nhất Châu chính mình cũng không thể xác định lực lượng của mình lớn bao nhiêu dưới tình huống. Mà cái này điều chỉnh thử bước đầu tiên, là đem đã làm tốt nỏ dây cung buộc chặt tại nỏ trên cánh tay, chỉ là một bước này liền rất có kỹ xảo, cũng rất có học vấn. Nỏ dây cung dự lưu dài ngắn, quyết định kéo động khoảng cách, cũng quyết định nỏ cánh tay điệu bộ lớn nhỏ. Còn quyết định nỏ cánh tay cùng nỏ dây cung sử dụng tuổi thọ. Nhưng bởi vì không có tiêu chuẩn, cho nên chỉ có thể lần lượt khảo thí. Khảo nghiệm phương thức vẫn là ngồi thức lên dây cung, Đường Nhất Châu hai chân đạp ở nỏ cánh tay hai bên, ở giữa là nỏ cơ, hai tay mang lên thủ sáo, chậm rãi dùng sức, đem nỏ dây cung một chút xíu kéo ra. Quá trình này chính hắn là độ cao cảnh giác, dùng sức cũng tận lượng chậm dần, sợ nỏ dây cung bị kéo đứt. Sau một phút, hắn mới đưa nỏ dây cung kéo ra 20 cm, bốn khối cánh cung tấm làm nỏ cánh tay đều thoáng ngũ lượng, lúc này hắn liền chậm rãi bung ra, bởi vì đại khái tình huống đã sáng tỏ. Đường Nhất Châu chỉ dùng khoảng 7 phần 10 lực lượng, tổng thể tới nói vẫn có thể mở cung, số 1 nỏ hắn hiện tại chỉ dùng 5 thành lực liền có thể mở, cho nên số 2 nỏ kỳ thật đã rất mạnh, bất quá cụ thể như thế nào mạnh, số liệu là nhiều ít hắn hoàn toàn không biết. Tiếp xuống, Đường Nhất Châu lại đo đạc một chút cơ quan lô vị trí, liền đem nỏ dây cung một lần nữa giải khai, gia tăng 5 cm có thể dùng chiều dài, khảo nghiệm lại, thẳng đến có thể sử dụng 7 thành lực lượng đem nỏ dây cung kéo ra 30 cm, lại tiếp tục kéo thì cần phải thêm đại lực lượng lúc liền đình chỉ, chậm rãi bung ra, đem nỏ dây cung giải khai. Lại tăng thêm 5 cm có thể dùng chiều dài. Lần này nỏ dây cung liền có thể dùng 7 thành lực lượng kéo ra đến 40 cm. Cuối cùng hắn lại đo thử một lần, thẳng đến hắn có thể lấy 7 thành lực lượng đem nỏ dây cung kéo đến cơ quan lỗ, có thể treo ở bảo hiểm răng bên trên mới thôi. Lại duy trì liên tục chờ đợi 1 giờ cũng không có xảy ra bất kỳ nỏ dây cung đứt gãy tình huống về sau, một bước này khảo thí liền hoàn thành. Đường Nhất Châu một lần nữa bung ra nỏ dây cung, khởi xuống, lại đem nỏ dây cung rút ngắn 2 cm, lại buộc chặt. Kể từ đó, hắn lại đem nỏ dây cung kéo đến cơ quan lô vị trí liền ước chừng cần 8 thành lực lượng, cũng là trong lòng hắn lý tưởng kết quả. Trở lên quá trình này, liền gọi điều chỉnh thử. Bởi vì nỏ cánh tay điệu bộ khoảng cách cũng không phải càng dài càng tốt, còn phải cân nhắc nỏ cánh tay sức thừa nhận, nỏ dây cung tiếp nhận hạn mức cao nhất, cái này cùng nỏ dây cung dài ngắn có quan hệ rất lớn. Tóm lại, hắn hiện tại 8 thành lực lượng đã rất hung tàn. Dựa theo Đường Nhất Châu đoán chừng, nếu là dùng cái này số 2 nỏ đi đánh đầu kia đại hắc heo, tên nỏ cũng không phải là đi vào 40 cm đơn giản như vậy. Không chừng sẽ đục trước sau trong suốt lô máu đi ra. Ầm ầm. Điều chỉnh thử số 2 nỏ quá mức văng ngã, các loại trên bầu trời vang lên tiếng sấm, Đường Nhất Châu mới giật mình đã là mây đen dày đặc, không nói hai lời trước cho số 2 nỏ cởi xuống nỏ dây cung, tiếp lấy đem máy phát điện tổ bên trong lượng điện chuyển di tới, hắn liền một đường phi nước đại về doanh địa tạm thời, một trận luống cuống tay chân dày vò, mới cho xe đẩy cột lên dây thừng, đắp lên phòng mưa tấm bạt đợi hàng, mưa rào tầm tã liền đã rầm rầm rơi xuống. Giữa thiên địa, chỉ còn Đường Nhất Châu đánh lấy một cái nho nhỏ ô mặt trời co rúm lại ở nơi đó, tựa như là bán diêm tiểu Nam Hải. Lần này mưa to chỉ kéo dài hơn 1 giờ, ở giữa còn hạ thêm vài phút đồng hồ mưa đá không lớn, cũng không có cho Đường Nhất Châu tạo thành bao lớn tổn thương, chính là bắp ngô lá cây bị đánh rơi không ít, cái này lại cho hắn gõ cảnh báo, bây giờ chính vào mùa hạ, bão vũ cuồng phong mưa đá phát thêm, vạn nhất ngày nào đến một trận đặc biệt lớn mưa đá, như vậy hắn dựa vào sinh tồn ruộng ngô cũng chẳng khác nào chơi xong, đến lúc đó hắn trốn đến nơi lâu đi, nhất định phải chủ động đánh ra, hoặc là muốn đoạt lại nông trường an toàn phòng. Nắm giữ số 2 nọ Đường Nhất Châu lòng tin gia tăng không ít, cũng dần dần ở trong lòng hình thành một cái phản công kế hoạch, nhưng trước đó, hắn cần càng nhiều tên nỏ. Trước mắt hắn có 2 chi dùng cốt thép cắt chém đi ra tên nỏ, tại tiến một bước cắt chém rèn luyện về sau, đã phù hợp số 2 nọ phóng ra yêu cầu, bất quá còn cái này còn thiếu rất nhiều, đang do dự hồi lâu sau, Đường Nhất Châu lựa chọn tháo dỡ số 1 nỏ, tên nỏ thứ này, nếu như dùng dung luyện đúc kim loại phương thức, không khỏi quá mức lãng phí, cũng cần nhiều thời gian hơn, không bằng trực tiếp tuyển dụng có sẵn cốt thép. Mà số 1 nỏ dù sao quá mức nguyên thủy, cho nên không bằng trực tiếp chế tạo số 3 nỏ. Có mục đích, cái này nửa cái buổi chiều, Đường Nhất Châu cũng chỉ đem máy phát điện tổ đưa đến ruộng ngô góc tây nam đi nạp điện, hắn chuyên môn tháo dỡ số 1 nỏ, hiện tại hắn lượng điện là đầy đủ sử dụng, thậm chí trải qua vừa rồi nếm thử, nếu như hắn tự thân lượng điện đủ số về sau, những cái kia lượng điện còn có thể tại máy phát điện trong tổ chứa đựng, cái này dễ chịu. Ngắn ngủi 1 giờ, số 1 nỏ liền thành lịch sử, tháo dỡ đoạt được hết thảy 24 cái cốt thép, đây đều là trước đó dài 2 mét cắt chém thành hai đoạn, bây giờ lấy tới cắt nữa cắt thành 50 cm, tiến thêm một bước cắt chém. Thậm chí mỗi hẳn mũi tên chờ một chút, như vậy liền được 48 mũi tên. Đáng nhắc tới chính là, số 2 nỏ hắn còn chưa kịp thử bắn đâu, cho nên tên nỏ chiều dài đều phải bảo đảm có 50 cm, tận lực còn lại chỗ trống. Bận rộn thẳng đến mặt trời xuống núi, tất cả tên nỏ cắt chém mũi hẳn hoàn tất, tổng tiêu hao lượng điện đạt tới 40 cách, nhưng bởi vì có máy phát điện tổ, cho nên hắn thời gian thực lượng điện vẫn là 41 cách, loại này thực hiện bước đầu tài phú tự do cảm giác thực tốt nha. Từ đó khoảnh khắc, xin gọi ta, tiểu Đường tài chủ. Màn đêm buông xuống về sau, Đường Nhất Châu đi mấy chuyến tiểu hạ. Trở về đại lượng nước bùn, bắt đầu số 3 nỏ nỏ cơ quân đúc chế tác, mà dựa theo hắn hiện tại tiến độ, nếu như trời tốt, không còn hạ mưa, nhiều nhất trời tối ngày mai, có số 2 nỏ chế tác kinh nghiệm, hắn số 3 nỏ liền có thể chế tạo thành công, một cái giá lớn chính là, món kia nhường hắn rất hiếm có áo khoác bằng da không có. Sáng sớm dương quang rất tươi đẹp, trên bầu trời vạn dặm không mây dáng vẻ, đây là Đường Nhất Châu trước mắt thích nhất thời tiết. Phía đông dãy núi chập trùng, rất là yên tĩnh, nhưng trong an tĩnh cất giấu lại là lớn lao hung hiểm. Tại khoảng cách ruộng nô biên giới còn có 4-5 mét thời điểm, Đường Nhất Châu liền nằm xuống. Chậm rãi di chuyển về phía trước, đồng ruộng biên giới mọc đầy đầu gối cao cỏ dại, cái này cho hắn cung cấp cực giai điểm hộ, còn không chậm trễ dương quang chiếu xạ, duy nhất nhược điểm chính là dễ dàng bị từ trên cao phát hiện. Xê dịch tới cỏ dại theo phụ cận, hắn liền bắt đầu bận rộn, trước theo dày đặc trong bụi cỏ dại đều cắt chém một chút cỏ dại, buộc chặt quấn quanh ở một chút nhánh cây nhỏ bên trên, lại đem máy phát điện tổ từng chuôi ẩn giấu trong đó, dạng này cũng không chậm trễ dương quang chiếu xạ phát điện, cũng có thể trình độ lớn nhất tiến hành ngụy trang. Xử lý tốt đây hết thảy về sau, Đường Nhất Châu liền chậm rãi lui về đến. Đang quan sát trong chốc lát phía đông dãy núi về sau, liền trở về doanh địa tạm thời, mở ra cường hóa cắt chém, theo đại hắc heo máy móc trên thân thể, lại liên tục cắt 3 đầu thép khối, hao tổn điện 33 cách, thời gian thực lượng điện số dư còn lại 8 cách. Tiếp lấy hắn đem tất cả vật tư đều bao trùm tốt, liền cầm lấy số 2 nỏ đi ruộng ngô mặt phía bắc, nơi này rừng cây nhỏ, đã thành hắn tạm thời sân bắn. Đến sân bắn về sau, Đường Nhất Châu không có vội vàng động thủ, mà là mặc vào trang phục ly, tìm một chỗ có thể chiếu xạ tới dương quang vị trí ẩn núp xuống tới, đồng thời kiên nhẫn quan sát phía tây nông trường. Trong nông trại còn có 2 cái máy móc hắc điểu đang nhìn nhà, mấy ngày nay, những này máy móc hắc điểu hành vi đều là rất ngu bức, có chuyên môn ra ngoài đi săn, có giữ nhà, mỗi đêm hoàng hôn lúc đều có thể mang về một chút kim loại tạo vật. Hôm trước là một cái ô tô nắp động cơ tử, hôm qua ngày thế mà là một cây 20 mét hơn dáng dấp đường dây, quá ngu bức, hơn 40 con máy móc hắc điểu đồng tâm hiệp lực nắm lên đường dây cảnh tượng, nhường Đường Nhất Châu bây giờ suy nghĩ một chút đều bỡ ngỡ. Kỳ thật hắn rất kỳ quái, đã những này máy móc hắc điểu cánh chim có thể tự động bổ sung lượng điện, vì cái gì còn muốn như thế chịu khó? Chẳng lẽ nói dùng ăn sắt thép thật cùng chúng nó thân thể cơ giới hóa trình độ có quan hệ sao? Ăn sắt thép càng nhiều, liền có thể nhường thân thể cơ giới hóa trình độ càng cao. Thậm chí, ăn sắt thép tạo vật công năng càng cường đại, cơ giới hóa năng lực liền càng cường đại, tỉ như cái kia máy móc viên hầu theo trên bờ vai chia ra tới máy móc quả đen. Trong lúc nhất thời, Đường Nhất Châu trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Phía đông bên trong dãy núi máy móc viên hầu sở dĩ sẽ an tĩnh như vậy, không phải là tại dùng ăn sắt thép, sau đó chờ đợi tiến hóa đi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nếu như máy móc viên hầu tiến hóa thành một cái cơ giáp viên hầu, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Đường Nhất Châu trong lòng cảm giác an toàn lần nữa không bị khống chế hướng phía dưới trôi đi 10 giây lâu. Chương 16, chấn chi lấy tính, kéo dài tuổi thọ. Sau một tiếng, làm hoàn toàn xác nhận nông trường bên kia 2 cái máy móc hắc điểu từ đầu đến cuối không sẽ rời đi nông trường xung quanh khu vực về sau, Đường Nhất Châu hiểu được, nơi đó thật thành nhà của bọn nó, không chừng còn có hay không ăn xong kim loại. Cho nên, hắn có thể yên tâm to gan thử bắn. Sờ đến một cây đại thụ đằng sau, đem số 2 nọ thuần thục lên dây cung, cất kỹ tên nọ, Đường Nhất Châu liền nửa quỳ, hơn 70 cân số 2 nọ bị hắn bưng đến không nhúc nhích tí nào. Hắn không có vội vàng phóng ra, mà là thông qua nhìn sơn, nhắm ngay phía trước 20 mét bên ngoài gốc cây kia, trong truyền thuyết 3 điểm thành một tuyến, hắn vẫn là hiểu sơ hiểu sơ. Sau 3 phút, nhìn xem thanh thuộc tính bên trong lượng điện thiếu đi nửa cách, Đường Nhất Châu mới đưa số 2 nọ buông xuống, một bên hít sâu, một bên xoa cánh tay. Thần tiễn thủ là thế nào luyện thành hắn không biết, cũng không có bí tịch, bất quá hắn cũng là nghe Thánh Đường Thích Khách đại địa đuổi gai xét đánh Lô đại sư nói qua, gặp đại sự có tinh khí người, có thể kéo dài tuổi thọ. Đường Nhất Châu đối tại đảm lượng của mình vẫn luôn là rất phỉ nổ, không có bị xuyên việt trước đó còn có thể chịu đựng, hiện tại xuyên qua tới cái này tận thế, nếu là còn động một chút lại kinh ra một thân mồ hôi, động một chút lại bị nông trưởng phu nhân quỷ hồn cho giật mình, vậy cũng quá không nên. Cho nên chấn chi lấy tính, kéo dài tuổi thọ, liền phải theo ba điểm thành một tuyến bắt đầu. Nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau, Đường Nhất Châu liền tiếp tục bưng lên số 2 nỏ, vững vàng khóa chặt mục tiêu, đồng thời tận lực chạy không tâm tư, đem lực chú ý tập trung ở cái này ba điểm trên một đường thẳng ở giữa. Sau 3 phút, làm lượng điện ít hơn nữa nửa cách, liền nghỉ ngơi. Vòng đi vòng lại, thẳng đến hắn lượng điện chỉ còn lại có 4 cách mới thôi, tại một lần cuối cùng nhắm chuẩn lúc, trong lòng của hắn đã không có lúc đầu nôn nóng, dường như mọi thứ đều chỉ còn lại có hô hấp ở giữa tự nhiên. Hắn lúc này mới không hề có điểm báo trước bắc cỏ. Hưu, một tiếng. Đi theo chính là ba một tiếng, thân cây bị bạo liệt bắn thấu thanh âm, hơi vang. Nhưng Đường Nhất Châu ánh mắt tiến tĩnh, thậm chí đều không có đi thấy kết quả, mà là cấp tốc ngồi xuống, lần nữa lên dây cùng, cất kỹ tên nỏ, đứng dậy, bưng lên số 2 nỏ liền đối với vừa rồi bia ngắm nhẹ nhàng liếc một cái. 3. Trong miệng thốt ra một cái âm tiết về sau, Đường Nhất Châu lúc này mới hài lòng cười một tiếng, vừa rồi một tiết này, lại là một cái ngũ hoàn, 20 mét trong khoảng cách ngũ hoàn, thật sự là thật đáng mừng. Móc ra kính viễn vọng, quan sát nông trường phương hướng, phát hiện không có động tĩnh gì, hắn cái này mới đứng dậy, đi thăm dò nhìn một tiết này uy lực. Gốc cây kia đường kính không sai biệt lắm 30 cm, nhưng cốt thép tên nọ đã hoàn toàn đục xuyên, cũng đem thân cây cạnh ngoài cho nhấc lên mấy đầu thảm thiết vết rạn, tên nọ phần đuôi chỉ còn lại có 10 mấy cm. Uy lực như thế, so số một nọ ít nhất phải lợi hại không chỉ một lần. Bất quá, độ chính xác vẫn là chênh lệch một chút, dù sao chỉ có 20 mét, tại tia sáng tốt đẹp, còn có thể thời gian dài nhắm chuẩn dưới tình huống, chỉ bắn ra ngũ hoàn thành tích, đây cũng không phải là Đường Nhất Châu chính mình kỹ xảo vấn đề, mà là số 2 nọ vấn đề, hay là tên nọ vấn đề, cái này đến chính hắn từ từ suy nghĩ, chậm rãi trải nghiệm, một chút xíu sửa. Dùng cắt chém kỹ năng đem tên nọ thu hồi, Đường Nhất Châu liền nhanh chóng quét sạch vết tích, trở về ruộng ngô phía đông, thu một đợt lượng điện, cắt chém một góc thép khối, tiếp lấy tiếp tục đi rừng cây nhỏ luyện tập 3 điểm trên một đường thẳng, nhưng đều là mỗi tiêu hao 5 cách lượng điện, mới sẽ thận trọng bắn ra một tiễn. Một buổi sáng thời gian, hắn hết thệ cắt 4 góc thép khối, thử bắn 3 phát, tới giữa trưa đem máy phát điện tổ chuyển rời đến ruộng ngô góc tây nam về sau, cũng sẽ lượng điện góp nhặt đầy cách, có thể dung luyện số 3 nọ nọ cơ. Có trước đó số 2 nọ kinh nghiệm, cái này dung luyện đúc kim loại quá trình vẫn là rất thuận lợi, bất quá cũng không có quá lớn cải tiến chính là, bởi vì liền lấy Đường Nhất Châu chi thức dự trữ, có thể tìm tòi tới trình độ này đã tương đối khó được, tương lai chỉ có thể theo dựa vào kinh nghiệm đến một chút xíu cải thiện. Hoặc là chờ đợi mở ra máy móc chìa khóa tầng thứ 2 quyền hạn, nhìn xem có cái gì có thể khiến cho hắn một lần là xong máy móc tạo vật bản vẽ. Đúc kim loại xong nỏ cơ về sau, Đường Nhất Châu nhìn sắc trời một chút, không quá chắc chắn buổi chiều phải chăng còn có mưa xuống, bởi vì trên trời là đã có mặt trời, lại có từng mảnh bông vải như hoa đám mây, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không thế nào luống cuống, dù sao hắn đã nắm giữ một chút xíu ở cái thế giới này cầu sống tiếp tiền vốn. Trạng vạng tối, trời chiều như lửa, liên miên dáng mây bảy khắp nửa cái bầu trời. Nổi lên đến chưa mưa, chung quy là không có dưới, ngược lại là mang đến điểm tốt. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn dặm, thật tốt. Cầm trong tay mới chế tạo số 3 nỏ, ruộng đồng xanh tươi bên trong Đường Nhất Châu khó nén vui mừng. Đây chính là thu hoạch cảm giác đi, dù là số 3 nỏ liên tục tiêu hao trên 100 cách lượng điện, nhưng giờ này phút này, hắn thời gian thực lượng điện vẫn duy trì tại điểm cao nhất. Giống nhau, Đường Nhất Châu cũng bắt đầu quy định ra một bước kế hoạch. Luôn giấu kín tại ruộng ngô bên trong cũng không phải là kế lâu dài, hắn hoặc là tiến đánh nông trường, theo máy móc hắc điểu nơi đó đoạt lấy thuộc tại an toàn của mình phòng, hoặc là liền thừa dịp bóng đêm vụng trộm chạy đi, thay an toàn chỗ. Thật là trải qua chính hắn cân nhắc lại tác, cho rằng hai loại kế hoạch đều không rất hoàn mỹ. Đầu tiên tiến đánh nông trường, kỳ thật không quá đáng tin cậy, những này máy móc hắc điểu cũng dám cùng máy móc viên hầu đối kháng chính diện, kia một thân máy móc cánh chim, máy móc thân thể có thể ngạnh kháng đạn, móng đuôi sắc bén mỏ chim, đều có thể mang đến cho hắn đả kích chí mạng, hơn nữa đối phương cũng có không chung ưu thế. Cho nên toàn diệt đối phương là không thể nào. Tiếp theo, cứ như vậy vụng trộm chạy đi cũng không ổn. Bởi vì nơi đây có máy móc viên hầu cùng máy móc hắc điểu, làm sao biết địa phương khác không có khác máy móc quái vật. Tốt xấu hắn ở chỗ này còn thăm dò hai cái này địch nhân hành động quy luật, chỉ cần tránh đi cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tùy tiện lên đường đi không mục đích gì lang thang, chỉ sợ là đối đầu của mình không quá tôn trọng đâu. Thật là cứ như vậy cầu lấy cũng không phải biện pháp. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ bên trong, Đường Nhất Châu rơi vào trầm tư. Vào đêm về sau, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại phía đông tiểu hà bên cạnh, tiếp tục đào móc nước bùn trở về, bởi vì hắn nghĩ ra một cái khác điều hòa phương án, đó chính là, vì cái gì không cho mình chế tạo một chút hộ giáp cùng tấm chắn. Toàn thân giáp gì gì đó, hắn tạm thời không có cái kia kỹ thuật, thậm chí ngay cả đánh tạo mũ giáp đều làm không được, có thể sống người không thể nhường nghẹn nước tiểu chết ta. Cẩn thận nghiên cứu cũng về suy nghĩ một chút những cái kia máy móc hắc điểu phi cơ tấn công giới viên hầu lúc phương thức công kích, Đường Nhất Châu đạt được một cái kết luận, cái kia chính là máy móc hắc điểu ưa thích chào hỏi bên trên ba đường. Ngực, bả vai, đầu. Cái này cùng chúng nó đến từ trên trời lao xuống vận động quỹ tích có quan hệ, gọi so sánh, nếu như một cái máy móc hắc điểu từ trên trời lao xuống, đi công kích Đường Nhất Châu ngón chân, tin hay không một bữa liền có thể ném lăn. Cho nên không quản chúng nó thế nào cơ giới hóa, virus hóa, thực chất bên trong đồ vật cũng sẽ không biến, công kích ba đường, đã có thể đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương, còn có thể quấy rầy địch tầm mắt của người, để cho địch nhân bể bộn nhiều việc ứng đối, cái này là sinh vật bản năng, cho nên. Đường Nhất Châu tại vở bên trên xoát 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 viết ra mấy hàng loài chim hành động công kích hình thức, sau đó lại bắt đầu họa sơ đồ phát thảo. Đầu tiên là giáp ngực, chỉ cần hai khối thép tấm, bảo vệ trước ngực cùng phía sau lưng, cả hai có thể dùng vài bạt dây lưng liên tiếp, lỗ thủng tại đúc kim loại thời điểm giữ lại. Trên dưới kết nối, tả hữu kết nối, dạng này đã có thể trình độ lớn nhất gia tăng phòng ngự, còn sẽ không ảnh hưởng hoạt động cùng nhanh nhẹn. Sau đó là giáp tay, cái này liền đơn giản hơn, trước tạo ra ra hình nửa vòng tròn khuôn đúc, lại đúc kim loại thành hình nửa vòng tròn miếng bảo hộ, giống nhau giữ lại lỗ thủng, dùng vải trói buộc chung một chỗ là được, nội bộ còn có thể nhét một chút vải, để phòng mài mòn làn da, gây nên khó chịu. Hai cái cánh tay liền có thể đúc kim loại tám hình nửa vòng tròn miếng bảo hộ, tổ hợp lại chính là bốn cái giáp tay. Cuối cùng chính là mũ giáp, cái này kỹ thuật độ khó cao nhất, chẳng qua nếu như cũng áp dụng hình nửa vòng tròn đúc kim loại phương pháp, chưa chắc không có thể làm được. Đương nhiên, mũ giáp như cũng không thể phòng hộ ở toàn bộ đầu lâu, cho nên còn phải chế tạo một khối tấm chắn. Mấu chốt nhất là, hắn còn muốn khổ luyện tiến thuật, tranh thủ có thể làm được 20m bên trong bách phát bách trúng. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chương 17, thần tiễn thủ tiểu đường. Một mạch theo bờ sông vận chuyển về gần 500 cân nước bùn, Đường Nhất Châu liền bắt đầu bận rộn, hắn cái thứ nhất chế tác chính là giáp ngực, bởi vì là trước ngực cùng phía sau lưng hai khối, cho nên cần 4 khối mô bản. Chế tác thời điểm, hắn tận lực nhường cái này giáp ngực có chút hình vòm, tức vị trí trái tim cùng hậu tâm bộ vị đều hiện ra có chút hở ra, đồng thời tại vị trí này thêm dày, thêm rộng. Dù sao, máy móc viên hầu loại kia cùng loại đạn đạo, có thể trực tiếp đục xuyên cốt thép sắt lá phòng hộ, đem người ngược bành cái đại lỗ thủng thủ đoạn công kích vẫn là để hắn ký ức khắc sâu. Sau này vạn vừa đối đầu đâu. Mặt khác, nhường cái này bộ vị thoáng hở ra, gặp phải trọng kích, nhất là nặng nghề đánh ngất lúc, còn có thể đối lồng ngực hình thành nhất định giảm sóc. Ân, ngược lại chính hắn cho rằng là như vậy. Bất quá cứ như vậy, khuôn đúc bên trong thành hình thép tấm tựa như là một cái xác rùa đen. Trừ cái đó ra, Đường Nhất Châu còn tận lực dùng cây thước đo đạc ngực của mình lây, vòng eo, tranh thủ nhường trước sau hai khối thép tấm có thể kết nối tới cùng một chỗ. Dạng này, nếu như bị giáng đòn nặng nghề, sẽ có rất lớn một bộ phận lực đạo truyền lại tới mặt khác một bên thép tấm, vẫn có thể giảm bất đối thân thể tổn thương. Ai, vì cái này cái mạng nhỏ, Đường Nhất Châu cảm thấy mình đều sắp biến thành học bá. Cuối cùng, còn muốn tại cái này hai khối thép tấm khuôn đúc bên trên dự lưu lại trên dưới trái phải trước sau các tám lỗ thủng, thuận tiện buộc chặt ta, có lợi cho nhân thể công trình học ta. Chế tác xong thép tấm khuôn đúc, Đường Nhất Châu lại thừa dịp đêm nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ, trong đêm làm ra bao cổ tay khuôn đúc, cái này độ khó không lớn, chủ yếu tại đo đạc cùng tính toán, hắn bây giờ trong tay có cây thước, còn cầm 3.1415926 dạng này thần khí, cho nên cũng không khó khăn. Tới rạng sáng 2 giờ, hai loại khuôn đúc chế tác đại công cáo thành. Lúc này, Đường Nhất Châu mặc dù không có nửa điểm bối rối, nhưng lại gặp một cái phiền toái, đó chính là hắn trong tay vật liệu thép không đủ dùng. Trong tay hắn chủ yếu vật liệu thép nơi phát ra chính là đại hắc heo máy móc thể xác, cái đồ chơi này có hơn 200 cân, nhưng là hai cái nọ cơ đúc kim loại hạ đi thì đi 80 cân tả hữu. Mà thép tấm hộ giáp, Đường Nhất Châu thiết định là 2 cm dày, trên dưới chiều dài 45 cm, tả hữu chiều dài 45 cm. Không tính xó xỉnh, cuối cùng cũng phải dùng đi ít ra 60 cân vật liệu thép. Đây là một khối, hai khối chính là 120 cân. Nặng nghề như vậy thép tấm hộ giáp hắn nhất định có thể mặc động, thật là quá phí tài liệu à, coi như hắn đem những cái kia máy móc mỏ chim, máy móc móng đuốt đều cầm lấy đi dung luyện, còn có xe bán tải thép tấm, loạn thất bát tao kim loại vật liệu đều dung luyện, cũng thu thập không đủ giáp tay, càng chớ bàn luận mũ giáp. Mà cùng máy móc hắc điều tác chiến, hắn cũng không thể chỉ lo trái tim không để ý đầu. Giảm xuống độ dày đi, bây giờ ta là cùng máy móc hắc điều tác chiến, cũng không phải là cùng máy móc viên hầu đối nghịch, 1 cm thép tấm độ dày, đầy đủ. Đường Nhất Châu cuối cùng làm ra quyết định, 1 cm dày thép tấm hộ giáp, hai khối cộng lại cũng liền hơn 60 cân, còn có thể thuận lợi chế tạo giáp tay cùng mũ giáp, liền tạm thời làm bộ binh hạng nhẹ a. Chỉ là như vậy vừa đến, trước đó chế tác tốt khuôn đúc lại phải sửa đổi một chút, ai, thức đêm là không đúng, thức đêm có hại cho sức khỏe, thức đêm, thật là thơm a. Tựa như là đồng hồ báo thức đồng dạng, mỗi ngày sáng sớm khoảng 5 giờ, nông trường phương hướng máy móc hắc điều kia lực xuyên tấu 10 phần cặc cặc quái khiếu liền vang vọng tứ phương. Cái này khiến Đường Nhất Châu cực độ hoài nghi, đám này đồ chơi không phải là lớn gà trồng biến đến gì. Ngáp một cái, mới ngủ không đến một giờ Đường Nhất Châu xé qua kính viễn vọng, tiếp tục quan sát đến những này máy móc hắc điểu, thẳng đến bọn chúng đằng không mà lên, đi phía tây tiểu trấn phương hướng, trong nhà, vẫn giữ lại hai cái máy móc hắc điểu. Ngày mai liền cầm lấy hai cái khai đao. Đường Nhất Châu trong lòng làm ra quyết định, sau đó hắn vừa cẩn thận quan sát một trận nông trường hoàn cảnh bốn phía, một cái rõ ràng kế hoạch tác chiến liền đã nổi lên trong lòng, hạch tâm yếu nghĩa chính là ẩn nút, dẫn dụ, đánh lén. Cái gì? Chính diện cường công? Không, đây không phải là ta nhỏ đường biên ngoại phong cách. Theo ruộng ngô về phía tây trở về doanh địa tạm thời, Đường Nhất Châu trước hết đem đại hắc heo máy móc thân thể cắt nữa ba cái sừng xuống dưới, tiêu hao hết 35 cách lượng điện, tính cả tối hôm qua thức đêm một đêm trừ đi một ô, bữa sáng nửa cách, bữa ăn khuya chưa ăn nửa cách, hắn hiện tại thời gian thực lượng điện là 10 cách. Nhưng cái này đều không gọi sự tình, đem máy phát điện tổ đưa đến ruộng ngô phía đông, 2 giờ liền có thể thu hoạch một lần, buổi trưa hôm nay liền có thể dung luyện đúc kim loại thép tấm hộ giáp. Sau đó Đường Nhất Châu dành thời gian liền đi rừng cây nhỏ tiếp tục luyện tập hắn 3 điểm thành một tuyến, sáng hôm nay còn có thể thử bắn 3 lần, hắn cảm thấy mình khoảng cách nam tử 20m bắn tên tranh tài quán quân đã không xa. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đang nhắm vào phương diện, nọ bản thân liền so cung tiễn càng có ưu thế, Đường Nhất Châu đang nhắm vào bên trên đã không có thể bắt bẻ, duy chỉ có số 2 nọ cùng số 3 nọ tự thân độ chính xác vấn đề. Cái này tạm thời không cách nào sửa đổi, Đường Nhất Châu cũng chỉ có thể thích ứng bọn chúng đường đạn, thông qua đối bọn chúng đường đạn chiếu theo, nhường độ chính xác tăng lên. Cũng đang bởi vì cái này sách lược, buổi sáng lần thứ nhất dùng số 2 nọ thử bắn, Đường Nhất Châu liền đánh ra bát hoàn thành tích tốt. Tại đi thu hoạch một đợt lượng điện, trở về liền dùng số 3 nọ luyện tập 3 điểm thành một tuyến, cũng thử bắn. Nhưng cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, số 3 nọ lần đầu thử bắn liền đánh ra thất hoàn thành tích tốt, cả kinh Đường Nhất Châu mặt mày hớn hở, đi đường mang gió. Hắn càng là lập tức ý thức được, cái này cùng tài bắn súng không quan hệ, chỉ là bởi vì số 3 nọ muốn so số 2 nọ chính xác hơn, chế tác càng tinh xảo hơn, tại một nơi nào đó càng tới gần hoàn mỹ. Đường Nhất Châu cẩn thận nghiên cứu một chút, cuối cùng cảm thấy công lao vẫn là phải quy về món kia áo khoác bằng da, dùng áo khoác bằng da chế thành nỏ dây cung rõ ràng càng đẹp mắt, càng có tính bền dẻo. Tại bắn ra qua đi chấn động đến cũng càng đều đặn. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn cấp tốc triển khai số 3 nỏ lần thứ 2 thử bắn, đem mục tiêu đặt ở 30m bên ngoài, 30m, xưa nay chưa từng có khoảng cách, Đường Nhất Châu tâm tình đều bởi vậy biến vô cùng tốt. 30m, cố định cái địa, không gió. Bưng lên số 3 nỏ, hắn cẩn thận nhớ lại lần trước thử bắn góc độ đường đạn, cũng bảo trì hô hấp ổn định, thẳng đến trạng thái tốt nhất đến, liền đột nhiên bóp cò. Hưu. 3. Trong chớp mắt kết quả là đã hiện ra, không ngoài sở liệu, một tiễn này bắn ra cực kỳ ổn định, 9 hoàn a, 4 bỏ 5 lên một chút, cơ hội chính là vào 10. Hơn nữa đây chính là 30m. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây nhỏ liền vang lên cực kỳ đẻ nén tiếng cười quá dị. Hắc 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 hắc. Chương 18, ẩn nút. 10 rưỡi sáng, tại thu hoạch vòng thứ 2 lượng điện về sau, Đường Nhất Châu liền tay dung luyện đổ vào giáp tay, trước thả hạ một nửa hình tròn hình khuôn đúc, đem thép khôi dung luyện trong đó, bởi vì là nửa vòng tròn trạng thái, nước thép đều hội tụ tại dưới đáy, cho nên phải dựa vào mảnh thứ 2 khuôn đúc đè xuống, đem nước thép trải rộng ra. Thiết kế thời điểm là 2cm dày, nhưng thành phẩm đi ra là cái dạng gì, hắn thật đúng là không tốt dự đoán. Dù sao lần thứ nhất, tình huống như thế nào cũng có thể xảy ra. Đem hai cái giáp tay đúc kim loại hoàn tất, tại 12 giờ rưỡi trưa về sau, Đường Nhất Châu liền chính thức đúc kim loại thép tấm hộ giáp, cái này giống nhau không dễ dàng. Hoặc là nói, kế hoạch thời điểm rất dễ dàng, bắt tay vào làm liền quá khó khăn, còn tốt Đường Nhất Châu cũng không truy cầu tinh xảo, chỉ cần đúc kim loại thành hình, hắn đều rất hài lòng. Các loại hai cái giáp tay cùng thép tấm hộ giáp đúc kim loại hoàn tất, còn lại chính là mũ giáp, nhưng rất không may, mũ giáp khuôn đúc muốn so hai cái trước càng thêm phức tạp, càng thêm tinh tế, Đường Nhất Châu còn chưa chờ bắt đầu đúc kim loại. Bên trong một cái khuôn đúc cũng bởi vì khe hở quá lớn, chính mình liền làm tàn phế chính mình. Không sao cả, ta đêm nay lại tiếp tục. Đường Nhất Châu rất lạc quan, hắn hiện tại không thiếu lượng điện, không thiếu thời gian, sợ gì chứ. Buổi chiều, hắn tiếp tục luyện tập 3 điểm trên một đường thẳng, cũng thử bắn 4 lần, bên trong số 2 nỏ 2 lần lấy chiều theo đường đạn phương pháp, đã có thể ở 20m bên trong đạt tới bát hoàn ổn định thành tích. Về phần số 3 nỏ, hắn lần đầu tiên thử một lần 50m cái địa, kết quả chỉ đánh ra một cái không. 5 vòng, kém chút bắn không trúng địa. Nhưng cái này đều không phải là sự tình. Có lần thứ nhất thử bắn đường đạn, thoáng sửa đổi, lần thứ hai thử bắn hắn liền đánh ra lục hoàn thành tích tốt, dù sao nọ loại vật này, hạch tâm nhất ưu thế chính là dễ dàng vào tay, cổ đại loại kia hơn 10 ngày liền có thể huấn luyện ra nọ bình chẳng lẽ đang nói đùa. Huống chi Đường Nhất Châu còn có thể căn cứ đường đạn tiến hành sửa đổi. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một cái mũ giáp. Đường Nhất Châu tại trong rừng cây vui sướng nghĩ, lúc đó, buổi chiều nhu hòa dương quang mang theo bánh mì nướng kim hoàng, bầu trời xanh thẳm như tẩy, có gió nhẹ quất vào mặt, hoa cỏ hương khí quanh quẩn, hồ điệp bay múa. Lòng tự tin của hắn cũng trước nay chưa từng có bành trướng, thẳng đến máy móc hắc điểu kia đặc biệt cặc cặc tiếng quái khiếu truyền đến. Tình huống như thế nào? Đường Nhất Châu rất kinh ngạc, lúc này mới 5 giờ chiều a, trước kia mỗi lần những này máy móc hắc điểu đều là khoảng 6 giờ chiều mới có thể trở về. Leo đến bên rừng cây nhỏ duyên, mắt hắn híp lại hết sức nhìn lại, lại là đám kia máy móc hắc điểu lại tìm ra một loại không biết là cái gì sắt thép tạo vật, cái này vốn là rất bình thường, bất quá không biết vì cái gì, Đường Nhất Châu chính là theo bọn gia hỏa này cặc 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 quái khiếu bên trong đã hiểu một loại nào đó vô cùng hưng phấn hương vị, thật giống như từng tại nông thôn quê quán có cái gà mái bỗng nhiên hạ trái trứng cái chủng loại kia hưng phấn khoe khoang. Mẹ nó, sẽ không bị ta đoán chúng đi, những này biến dị máy móc hắc điểu kỳ thật đều là gà. Trong lúc nhất thời, Đường Nhất Châu trong lòng cảm giác an toàn cấp tốc hạ xuống, mặc kệ đám gia hỏa này có hay không đẻ trứng, nhưng rất rõ ràng bọn chúng đang đứng ở kế tiếp máy móc biến dị quan khẩu, không phải sẽ không như thế hưng phấn. Không có thể kéo dài, ngày mai liền phải động thủ, không phải có bao xa trốn bao xa. Làm ra quyết định, Đường Nhất Châu cấp tốc trở về trụ sở tạm thời, trước thu thập một đợt lượng điện, sau đó liền đem chính mình trang phục Gly một lần nữa mã hóa đổi giả bộ một chút, nhờ ngụy trang hiệu quả càng tốt hơn, đồng thời cũng có thể ngụy trang hắn thép tấm hộ giáp cùng giáp tay. Đó lấy, hắn bắt đầu đối thép tấm hộ giáp cùng giáp tay tiến hành cắt chém thức rèn luyện, nhất là nội bộ cùng biên giới, dưới nách vị trí này, cuối cùng lại đem màn cửa xé thành vải, biên chế thành to bằng ngón tay dây thừng, đem thép tấm hộ giáp tổ chứa vào thử nghiệm mặc vào. Lúc này, Đường Nhất Châu mới tính thực sự hiểu rõ mộng tưởng có nhiều đầy đạn, hiện thực liền có nhiều xương cảm giác câu nói này hàm nghĩa, lúc trước hắn thiết kế đến rất tốt, nhưng bây giờ tổ chứa vào, mới biết được vậy cũng là cái giám, thép tấm hộ giáp trọng lượng không là vấn đề ở chỗ cần đến hoảng. Bất quá tốt xấu có thể bảo mệnh, cũng chỉ có thể chấp nhận. Về phần giáp tay, Đường Nhất Châu chỉ làm dưới cánh tay đích xác, đầu trên, tạm thời chấp nhận a. Thu thập thỏa đáng, đem lượng điện bổ sung đầy đủ, Đường Nhất Châu liền đem chính mình tất cả vật tư bao quát xe đẩy nhỏ đều cho đào hố chôn xuống, làm tốt ngụy trang, ruộng ngô bên trong dẫm qua dấu chân cũng hết thể xóa đi, bảo đảm trên mặt đất một chút manh mối đều không có. Cuối cùng hắn liền mặc vào trang phục lì, mang lên ra hỏa sự tỉnh, thừa dịp bóng đêm sờ soạng ra ngoài. Hắn cần trong đêm ẩn nút tới nông trường phụ cận, không phải tại trời sáng choang dưới tình huống, hắn căn bản không thể nào tới gần nông trường, kia hai cái giữ nhà máy móc hắc điều cảnh rất đâu. Vào đêm 10 điểm, mọi âm thanh yên tĩnh, ánh trăng như nước. Đây vốn là cực tốt ánh trăng, nhưng bây giờ lại thành Đường Nhất Châu phiền toái. Hắn giấu ở rừng cây nhỏ, nhìn xem bên ngoài một dặm nông trường, rất nhức cả trứng. Ánh trăng đem mảnh này của hoàng chiếu xạ đến rất sáng, muốn lớn như thế đâm đâm quá khứ là không thể nào. Về phần bò đi qua, xét thấy hắn mặc trên người thép tấm hộ giáp, liền sẽ lưu lại cực kỳ rõ ràng một đầu vết tích, sáng mai liền toàn bại lộ. Đường vòng, Đường Nhất Châu quả quyết làm ra quyết định, còn tốt hắn đối nông trường hoàn cảnh bốn phía đã rõ như lòng bàn tay, liền địa điểm phục kích đều đã sớm tính toán qua vài lần, hiện tại cần chính là đến dự định vị trí. Kế tiếp hắn liền theo ruộng ngô góc tây nam sờ qua đi. Nơi này có một đầu thông hướng nông trường đường xi măng, là chủ nông trường dùng tới quản lý đồng ruộng. Về phần đường xi măng mặt phía bắc mảng lớn rộng rãi bãi cỏ, theo vết tích đến xem có thể là nông trường, bất quá bây giờ hoang phế. Hiện tại, Đường Nhất Châu thân mang trang phục lì, cầm trong tay lên dây cung số 3 nỏ, cong số 2 nỏ, đại truy, tất cả tên nỏ, 4 khối cắt chém thành đầu dương tấm, mấy cây đã sớm cắt chém tốt, cao một thước, đường kính 10cm của gỗ, phần eo treo sẻn công binh, trong túi eo đút lấy làm mồi nhử vòi hoa sen cùng 22 phó tồn đầy lượng điện máy móc cánh chim, cuối cùng là kính viễn vọng. Tính cả thép tấm hộ giáp, giáp tay, cái này một thân trang bị liền có hơn 300 cân, người bình thường đã sớm đến bị đè sắp xuống. Nhưng Đường Nhất Châu bây giờ lực lượng cực lớn, gánh vác lấy những trang bị này, ngoại trừ cảm thấy quá trói buộc bên ngoài, như cũ cảm giác rất nhẹ nhàng, tùy thời có thể chạy 100m bắn vọt. Đương nhiên, một cái giá lớn không phải là không có, liền bộ này trang bị, cái gì đều không làm, chỉ là mặc đi đường, một giờ liền phải trừ đi 2 ô vương lượng điện. Còn tốt hắn hiện tại không thiếu lượng điện, từ hôm qua bắt đầu thí nghiệm về sau, hắn liền phát hiện, mỗi phó máy móc cánh chim, lớn nhất có thể tổn trữ 5 cách lượng điện. Lại bảo tồn thời gian cực hạn trước mắt còn không biết. Hắn mang theo 22 phó máy móc cánh chim, trong đó 12 phó là đầy điện, thứ này cũng ngang với mang theo 60 cách di động nguồn điện, vô cùng ổn thỏa. Xa xa xa, Đường Nhất Châu tận lực thả nhẹ bước chân, về hai, đi đường này hắn là không có cách nào, chỉ hy vọng những cái kia máy móc hắc điểu không có nhìn ban đêm năng lực, cũng không có tiến hóa ra bố trí lính gác xã hội tính công năng. Bất quá thẳng đến 10 phút sau, Đường Nhất Châu đến nông trường bên ngoài vườn trái cây, mọi thứ đều rất bình thường. Lập tức, hắn liền tan mất toàn thân trang bị, liền thép tấm hộ giáp cùng giáp tay đều cởi ra, chỉ đem lấy sẻn công binh liền rón rén hướng bắc mặt sờ soạn. Những ngày qua, hắn sớm đã quan sát tốt kia hai cái lưu thủ máy móc hắc điểu hoạt động uy tích, trong đó một cái hắc điểu thường xuyên trốn ở trong tiểu lâu không ra, ngẫu nhiên mới có thể ngoi đầu lên. Nhưng một cái khác lại là thường xuyên tại nông trường phía trên tầng trời thấp phi hành, không bay thời điểm liền rơi vào vựa lúa nóc phòng cùng ra súc lều ở giữa một cái khe hở bên trong, ngược lại đủ giảo hoạt. Đường Nhất Châu kế hoạch chính là nhằm vào cái này giảo hoạt máy móc hắc điểu. Chương 19, thủ thi chiến thuật. Nông trường bên trong có một đầu vứt bỏ mương nước, bên trong mặc dù không có dòng nước, nhưng nơi này cỏ dại mọc như cũ vô cùng tốt, đây chính là Đường Nhất Châu mai phục địa điểm, sớm đã bị hắn cho nhìn trúng. Rón rén đến nơi này, hắn liền ở một bên trải rộng ra ga giường, cầm sẻn công binh thận trọng đào lên, hắn đào thời điểm, tận lực nhường bùn đất cùng phía trên cỏ dại không bị thương tổn, tận lực nhường bùn đất thể tích khối càng lớn hơn một chút, sau đó lại dựa theo vị trí cũ bày ở trên giường đơn. Thẳng đến đào ra một cái hố, trên giường đơn cũng xuất hiện một cái hoàn mỹ thảm cỏ ngụy trang. Kế tiếp Đường Nhất Châu lại lấy ra một cái túi vải, đem dư thừa bùn đất đào đi, đưa đến vườn trái cây, đem bùn đất đều vẩy trên mặt đất, như là mấy lần, một cái có thể dung nạp hắn tránh ở bên trong, còn có thể chứa đựng đông đảo vũ khí trang bị ẩn nút hố liền thành hình. Toàn bộ quá trình hắn đều nghiêm ngặt chú ý sẽ không đem tươi mới bùn đất rơi xuống, cũng sẽ không tận lực giẫm đạp tương đối cao cỏ dại. Đón lấy, hắn lại đem chính mình vũ khí trang bị từng cái vận chuyển tới ẩn nút trong hầm, lại lấy dương tấm, có gỗ, lẫn nhau để chống đỡ, dựng lên một cái chèo chống giá đỡ. Cuối cùng lại đem bày khắp cỏ dại bùn khối ga giường thận trọng xe tới, trải ở phía trên. Dùng được bảy đèn tin một chút xíu kiểm tra cạnh góc, kiểm tra bốn phía, thậm chí dọc theo lúc đến phương hướng tuần sát một phen, xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tại ẩn nút hố ngay phía trước 20m chỗ đem cái kia mồi nhử vòi hoa sen buông xuống, chôn ở cạn tầng trong đất bùn, cùng sử dụng một cái vải đắp lên, bảy phía trên lại dùng một chút bùn đất, cỏ dại ngụy trang, về phần khối này vải lại dùng một đầu tinh tế vải kết nối, nối thẳng ẩn nút hố. Đến tận đây, Đường Nhất Châu tiến vào ẩn nút hố, xử lý sạch sau cùng đầu đuôi, chỉ lưu lại một cái mượn nhờ mương nước cỏ dại yểm hộ quan sát miệng. Thời gian còn sớm, lại nhỏ ngủ một giấc, ngược lại sáng mai sẽ có đồng hồ báo thức đánh thức hắn. Buổi sáng 5 điểm, các cặc cặc tiếng quái khiếu đúng hẹn vang lên, lần này khoảng cách thêm gần, nghe được cũng rõ ràng, Đường Nhất Châu ngược lại càng phát ra xác định, những này máy móc hắc điểu là từ một đám gà trống gà mái cho biến dị đi ra. Mở ra đèn tin, Đường Nhất Châu tại ẩn nút trong hố hoạt động một chút thân thể, đêm qua ngủ được cũng không thoải mái, hơn nữa mặt đất lại ở bước, cho nên thế mà cho hắn chụp hai ô vuông lượng điện, lại thêm hôm nay bữa sáng không có, sẽ còn lại chụp nửa cách, nhưng coi như thế, hắn vẫn còn có 40. Năm cách lượng điện, về phần cái khác thiếu đi lượng điện, là tối hôm qua đào ẩn nút hố tiêu hao. Lấy làm ra một bộ máy móc cánh chim, bổ sung 5 cách lượng điện, Đường Nhất Châu hơi hài lòng, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe máy móc hắc điểu cặc cặc tiếng kêu, thẳng đến thanh âm này dần dần đi xa, biến mất. Một ngày mới bắt đầu. Lúc này hắn mới tiến đến quan sát lỗ bên trên, nhìn xem sáng rỡ ánh mặt trời chiếu xuống, lớn bắt đầu biến từ nóng, ẩn nút trong hầm có chút nín thở. Bất quá hắn cũng không đội vàng mở ra mồi nhử, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến buổi sáng 7 giờ 40 phút, Đường Nhất Châu mới chậm rãi chảnh động mồi nhử bên trên vải. Cái này vải rất nhỏ, cơ bản rất khó phát giác, mồi nhử bị chôn ở một tầng nhàn nhạt trong đất, nếu như không bị chảnh đi túi, cũng rất khó phát giác. Nhưng là theo túi bị chảnh đi, vòi hoa sen loại này sáng lấp lánh đồ vật bị ánh nắng sáng sớm vừa chiếu, liền hết sức sáng tỏ. Mấy giây sau, vải cùng túi về tới Đường Nhất Châu trong tay, 20 mét bên ngoài liền lưu lại cái kia một nửa bị che đậy chôn dưới đất, một nửa lộ ra ngoài vòi hoa sen, thép chế, đây đối với máy móc hắc điểu mà nói chính là thích nhất đồ ăn. Mà căn cứ Đường Nhất Châu đi qua mấy ngày quan sát, cái kia giảo hoạt ưa thích giấu đi máy móc hắc điểu chính là ở thời điểm này bay đến vựa lúa phía trên, cho nên nhất định sẽ phát hiện cái này sáng lấp lánh đồ vật. Ẩn nút trong hầm, Đường Nhất Châu ép buộc chính mình cái gì đều không đi nghĩ, liền bảo trì trong lòng yên tĩnh, cho số 2 nọ lên dây cùng, cho số 3 nọ lên dây cùng, sau đó tìm thoải mái nhất vị trí, dựng lên số 3 nọ, đem nhìn sơn khóa chặt vòi hoa sen phía trên 10 cm chỗ. Ân, hắn dù sao cũng là nhóm đàn ông 30m bắn tên tranh tài quán quân a, không đánh được di động cái bịa, ta còn đánh nữa thôi cố định cái bịa. Cái gì cũng đừng hỏng, 3 điểm thành một tuyến. Đường Nhất Châu câu chim, người nguyện mắc câu. Hắn bản thân thôi miên hiệu quả vô cùng tốt, không tốt liền xong rồi, hắn không chừng muốn sụp đổ, dù sao lần thứ nhất làm chuyện loại này, quá mẹ nó kích thích. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, ẩn nút trong hầm càng ngày càng oi bức, mồ hôi tựa như dòng suối nhỏ như thế chảy xuôi xuống tới, mồ hôi đầm địa, cái này thành ngữ ngẫm lại thật sự là sinh động a. Nhưng Đường Nhất Châu như cũ không nhúc nhích, ánh mắt hơi híp lại, cả người tựa như là một cái pho tượng. Ước chừng có nửa giờ trôi qua, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ cánh vỗ thanh âm. Sau đó một đạo hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống, móng vuốt sắc bén tinh chuẩn bắt lấy vòi hoa sen, đồng thời không ngừng chút nào hướng lên bay nhanh mà lên, một bộ này động tác quá ăn khớp, quá đẹp, có thể cho 10 phần. Thật là cơ hồ cùng lúc đó, Đường Nhất Châu cũng không chút do dự bóp lấy cò súng, cả người, làm cái linh hồn đều giống như vì giờ phút này mà sinh, thậm chí một tiễn này bắn sau khi ra ngoài hắn người đều có một nháy mắt trống không, tốt như bị rút sạch như thế. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn biết, chính mình thắng. Cái kia máy móc hắc điểu bị một tiễn này cho trực tiếp mang bay 10 mấy mét. Sau đó cho cưỡng ép đóng ở trên mặt đất, nửa người đều sụp đổ, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Ra ngoài, không đi ra, thấy tốt thì lấy, mở rộng chiến quả. Từng chuỗi suy nghĩ tại mấy giây bên trong nhét đầy Đường Nhất Châu đầu, sau đó hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định, hắn tin tưởng mình nhận nút hiệu quả, hắn cũng tin tưởng kia cái thứ hai giữ nhà máy móc hắc điểu sẽ ra ngoài xem xét, bởi vì hắn tin tưởng đối phương đã nắm giữ sơ cấp trí tuệ. Cho nên, thủ thi chiến thuật chính là thỏa đáng nhất. Hoặc là biết bắt nhất tình huống xảy ra, hắn cũng tuyệt đối không thể nhường cái này máy móc hắc điểu tận mắt thấy hắn. Nhớ kỹ bộ dáng của hắn, không thể để cho bọn này máy móc hắc điểu biết hắn liền giấu ở ruộng ngô bên trong. Cho số 3 nỏ nhanh chóng lên dây cùng, sau đó Đường Nhất Châu để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại, chờ đợi, là tốt nhất mỹ đức. Thời tiết càng ngày càng nóng, đại địa tựa như là lồng hấp đồng dạng, dương quang có thể xuyên thấu 20 mấy cm thẳng cỏ, nhường ẩn nút trong hầm nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Đã là 11 giờ trưa. Cái kia máy móc hắc điểu thi thể chính ở chỗ này, trong nông trại cái kia máy móc hắc điểu từ đầu đến cuối không có xuất hiện, liền giống như cũng không biết mình đồng bạn tử vong. Liên Đường Nhất Châu trong lòng đều dâng lên tương tự nghi hoặc, hiện tại hắn chỉ cần xốc lên ngụy trang, chạy tới, mới 30 mấy mét, hắn liền có thể cầm tới bộ kia máy móc thể xác, liền có thể thu hoạch chiến lợi phẩm của hắn. Thắng lợi, dễ như trở bàn tay a. Nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng mình nhìn thấy, cũng từ đầu đến cuối đều đem địch nhân coi trọng mấy phần, hắn muốn cân nhắc tới bết bắt nhất tình huống, coi như muốn rút lui, vậy cũng phải các loại trời tối xuống a. Từng phút từng giây đều là dày vò, Đường Nhất Châu cảm thấy mình đều bị cảm nắng, bởi vì theo 11 giờ chưa nửa lên. Khi hắn uống cạn sạch chính mình mang theo tất cả thanh thủy về sau, mỗi qua một giờ, hắn lượng điện liền giảm bớt một ô, nói đến thật đúng là quỷ dị. Giống nhau dương quang, trực tiếp chiếu xạ ở trên người hắn, liền có thể bổ sung lượng điện, hiện tại cách một tầng bùn đất, lại là có thể lấy mạng của hắn. Thật là, Đường Nhất Châu vẫn là không có động, số 3 nọ từ đầu đến cuối ngay tại trong tay, hắn một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia máy móc hắc điều thi thể. Hắn tùy thời có thể lấy trạng thái tốt nhất bắn ra chí mạng một tiễn, dù là mục tiêu tại 35m bên ngoài. Bất quá Đường Nhất Châu không biết là, từ 9 giờ sáng một cái cánh dương vượt qua 2 mét, toàn thân cao thấp đều hoàn thành cơ giới hóa hắc điểu từ đầu đến cuối xoay quanh tại hơn ngàn mét không trung, theo tiểu hà hạ gốc, tới ruộng nô, tới rừng cây nhỏ, tới nông trường, tất cả khu vực đều bị cái này cỡ lớn hắc điểu cho tìm tòi nhiều lần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, bởi vì Đường Nhất Châu sẽ không giữ lại hạ bất luận cái gì manh mối. Liên hạ mưa to lúc, hắn ruộng ngô bên trong lưu lại dấu chân đều bị hắn cho trở về hình dáng ban đầu, chi tiết trọng yếu nhất à. Giờ phút này chỉ cỡ lớn hắc điểu, liền là quá khứ mấy ngày một mực dấu ở trong nông trại cái thứ hai không thường thường lộ diện máy móc hắc điểu, nó đã vào hôm nay thành công tiến đến giai. Ngoại trừ thủ hạ của nó thần bí tử vong, bởi vì nó không thấy được, các loại nhìn thấy thời điểm thi thể đều hòa tan. Bất quá tìm không thấy hung thủ, cái này cỡ lớn máy móc hắc điểu hiển nhiên không chịu bỏ qua, nó thậm chí cố ý hạ thấp phi hành độ cao, tại ruộng ngô phía trên mấy chục mét chỗ tốc độ thấp lướt qua, tại độ cao này, ruộng ngô bên trong nếu có bất cứ dị thường nào đều trốn không thoát con mắt của nó, đáng tiếc, không có cái gì. Chương 20, bụt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã là 4 giờ chiều, ẩn nút trong hầm, Đường Nhất Châu vẫn tại kiên trì, mỗi giờ khấu trừ lượng điện đã nhiều đến 2 ô vuông, bất quá hắn còn có di động nguồn điện, cho nên tính mệnh không có vấn đề, tinh lực không có vấn đề. Thậm chí hắn giờ phút này ngược lại cảm thấy trong nông trại cái kia máy móc hắc điểu có vấn đề. 5 giờ chiều, Đường Nhất Châu tầm mắt bên trong xuất hiện một cái cỡ lớn máy móc hắc điểu, nó tại vườn trái cây phụ cận bồi hồi bay múa, gia hỏa này cũng thật sự là có đủ kiên nhẫn, hiện tại đã từng bước một sắp xếp tra được vườn trái cây nơi này, từ một điểm này tới nói, đủ thấy đối phương trí tuệ kỳ thật đã rất cao. Nếu như là hôm qua, nhìn thấy như vậy tiến giai khổng lồ máy móc hắc điểu, Đường Nhất Châu duy nhất ý nghĩ chính là có bao xa trốn bao xa, nhưng là hôm nay một ngày kiên trì nổi, nhưng cũng nhường hắn nhiều hơn một phần ít có tàn nhẫn, có bản lĩnh. Ngươi mẹ nó liền đến a. 5 giờ dưới chiều, khoảng cách máy móc hắc điểu nhóm trở về đã không có bao nhiêu thời gian, những cái kia máy móc hắc điểu thậm chí không chừng đã tại trở về trên đường. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia cỡ lớn máy móc hắc điểu lục soát kết thúc vườn trái cây, không thu hoạch được gì, nó lại có trí tuệ, cũng không cách nào cùng trí tuệ của nhân loại so sánh, huống chi nó càng nhiều thủ hạ sắp trở về, cho nên nó liếc một cái trên đồng cỏ cỗ thi thể kia, còn có chi kia để nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng cực độ thơm ngọt đồ ăn. Xoay vài vòng, nó dường như có chút do dự. Bất quá nó trọn vẹn tìm tòi cả một ngày cũng không có phát hiện địch nhân cái bóng, cái này không nghi ngờ gì để nó vung lòng một chút. Một lát sau, nó liền lấy tư thái cực kỳ ưu nhã một cái lướt đi, nhưng ngay tại nó sắp nắm lên kia thủ hạ thi thể lúc, nó lại đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt bay lên không, một cái xinh đẹp né tránh kỹ năng. Ẩn nút trong hầm, Đường Nhất Châu khỏe miệng hít lên, cái này cỡ lớn máy móc hắc điểu thật đúng là cho là hắn là bách phát bách chúng thần tiễn thủ a, mẹ nó, ngươi không dừng lại, ngươi không biến thành cố định cái bia nhường lao tử thế nào bắn. Như mèo hí chuột, liên tục mấy lần lao xuống. Lại tại một khắc cuối cùng nhanh chóng kéo lên, cái này cỡ lớn máy móc hắc điểu thật sự là diễn ra một màn trò hay. Sau đó, nó rốt cục yên tâm, an toàn. Hô. Cánh chim đảo qua, to lớn khí lưu xung kích, đang nhanh chóng lao xuống quá trình bên trong, nó thiểm điện nhô ra song chảo, nắm lên cỗ thi thể kia liền cấp tốc lên cao, rất nhanh, thật nhanh, đáng tiếc vẫn tránh không được sẽ có một cái dừng lại, bởi vì nó hiển nhiên đánh giá thấp kia mũi tên đâm xuống dưới đất chiều sâu. Đây cũng là Đường Nhất Châu đã sớm tính toán tốt, liên xạ kích khu vực, xạ kích đường đạn đều tại 9 giờ sáng trước đó liền đã xác định. Đây chính là thủ thi chiến thuật ưu thế lớn nhất, cũng là lớn nhất niềm vui thú. Hắn liền số 3 nọ tên nọ đường đạn chết đi đều cho kế tính ở trong đó, dùng thời gian một ngày, chỉ vì chờ ngươi đến, ngũ hoàn. Hiu. Số 3 nọ phóng ra, ước chừng 400 khắc cốt thép tên nọ phi tốc bắn ra, sơ tốc độ không biết, không cách nào tính toán, nhưng khoảng cách là cố định, chỉ là 35m, như cũ có thể tùy tiện đục xuyên 30cm đường kính đại thụ tên nọ chỉ cần trong số mệnh, cái kia chính là thề non hẹn biển, không rời không bỏ. Bành. Cái kia cỡ lớn máy móc hắc điểu rơi xuống đất. Nhưng là không chết, thậm chí số 3 nọ kia mũi tên đều chỉ bắn vào thân thể nó không đủ 15cm, nó chỉ là thụ thương, nó bay nhảy, mong muốn bay lên. Lúc này Đường Nhất Châu đã ném đi số 3 nọ, nắm lên số 2 nọ, thiểm điện xông ra ẩn nút hố, một cái công kích liền vọt tới 2 trong vòng 10 thước, hắn không phải điên rồi, mà là so bất cứ lúc nào đều lý trí, thắng bại thắng thua ngay tại cái này vài giây đồng hồ, hắn mong muốn một cái 100% thắng lợi. Bởi vì số 2 nọ, hữu hiệu nhất tầm bắn chỉ có 20m. Đương nhiên, Đường Nhất Châu vẫn tính sai một chút, đối thủ là gà, cho nên rất hung tàn. Một giây sau, cái kia cỡ lớn máy móc hắc điểu lập tức từ bỏ bay lên không trung, bay nhảy lấy liền hướng phía hắn nhào tới, giống như một cái ý chí chiến đấu sục sôi lớn gà trống. Hiu. Đường Nhất Châu lần nữa bóc cỏ, mạnh mẽ tên nọ trong nháy mắt xuyên thủng đã nhanh bay đến trước mặt hắn cỡ lớn máy móc hắc điểu lồng ngực. Quên nói, bên trên một đầu đại hắc heo cũng là chết như vậy. Trời chiều như lửa. Máy móc hắc điểu nhóm rên rỉ vang vọng nông trường. Chỉ kém 5 phút đồng hồ, thật chỉ kém 5 phút đồng hồ. Đại đội máy móc hắc điểu liền trở lại. Mà Đường Nhất Châu lúc này vừa mới thanh lý mất trên mặt đất tất cả vết tích, vừa mới đem tất cả chiến lợi phẩm đều ném vào ẩn nút hố đều lần nữa làm tốt ngụy trang. Lá gan của hắn có vẻ lớn, bất quá cũng phải cảm tạ cái kia cỡ lớn hắc điểu, gia hỏa này đã hoàn toàn cơ giới hóa, cho nên chết đi về sau, thi thể không có hư thối, tự nhiên cũng không còn khí vị. Mà cái thứ nhất máy móc hắc điểu thi thể sớm tại buổi sáng liền giữa nát hết, bị con rổi con rệp con kiến như thế một phần cắt, hiện tại coi như còn có một số mùi thối lưu lại. Nhưng đối với khiếu giác không tính phát đạt máy móc hắc điểu mà nói, tự ra lão đại mất tích liền thành không đầu án chưa giải quyết. Ít ra tại lúc này, mặt trời sắp xuống núi, bọn chúng đều lao động một ngày, rất mệt mỏi thời điểm, là không có cách nào ra ngoài lục soát, càng không cách nào tưởng tượng, địch nhân ngay tại dưới mí mắt. Cái này nhất định là một cái bi thương ban đêm. Cùng một thời gian, Đường Nhất Châu đè nén xuống vui sướng trong lòng, cũng không nhúc nhích, thẳng đến 10 phút sau, hắn lúc này mới thận trọng kiểm tra lên chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất chiến lợi phẩm là cái kia bình thường máy móc hắc điểu, chạm đến máy móc trái tim cũng chỉ nhường hắn được một ô lượng điện hạn mức cao nhất, đạt tới 49 cách, trừ cái đó ra tất cả đều không. Mà cái thứ hai chiến lợi phẩm liền không giống như vậy, đây là một chi hoàn toàn cơ giới hóa hắc điểu, cánh dương vượt qua 2 mét, tổng trọng lượng đã đạt đến gần 100 cân, như bà. Không riêng lông vũ, liền trên người lông vũ đều cứng rắn như sắt thép, sắc bén như dao phay, đây quả thực là sinh vật trong lịch sử kỳ tích. Đường Nhất Châu đều là mượn thứ hai chi cốt thép tên nỏ, mới miễn cưỡng cậy mở cái này máy móc hắc điểu lồng ngực, khi hắn đem tay vươn vào đi, đụng chạm đến bên trong máy móc trái tim về sau, trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người đều bị từng đạo điện quang bao phủ, mấy giây mới chậm tới, trong lúc đó thống khổ cùng khoái hoạt khó mà hình dung. Nhưng lúc này Đường Nhất Châu lại nhìn thanh thuộc tính của mình, liền hơi sững sờ, đầu tiên là hắn lượng điện hạn mức cao nhất, lần đầu tiên tăng lên 50 cách, trước mắt tổng hạn mức cao nhất là 99 cách, quá hạnh phúc có hay không. Sau đó trừ cái đó ra, thanh thuộc tính bên trong nhiều trọn vẹn 4 đám điện quang cầu, trong đó 3 đám điện quang cầu là màu lam, cái này hắn rất quen thuộc, trước kia chỉ thấy qua nhà, màu lam công nghiệp cầu, nghe một chút, nhiều tên dễ nghe à. Nhưng cuối cùng một đoàn điện quang cầu lại là kim sắc. Cho nên đây chính là trong truyền thuyết kim sắc nguồn năng lượng cầu, hóa ra là nhất định phải ủy bột khả năng rơi xuống a. Chương 21, tầng thứ 2 quyền hạn mở ra. Ngăn chặn trong lòng vui mừng như điên, Đường Nhất Châu liền lặng lặng chờ đợi máy móc chìa khóa tầng thứ 2 quyền hạn mở ra, đúng, không sai, tính gộp lại thu hoạch được một quả kim sắc nguồn năng lượng cầu, 5 năm quả màu lam công nghiệp cầu, liền tất nhiên mở ra. Mấy giây về sau, ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy cái kia máy móc thanh thuộc tính liền có chút chấn động một chút, phía trên kia phức tạp, hỗn loạn, lại kèm theo một loại sở tìm phủ mỹ cảm, cơ giới bộ kiện liền lấy bất quy tắc vận động phương thức vận chuyển lại, đồng phát ra kết thanh âm kaka. Là thật, Đường Nhất Châu thể, đây không phải ảo giác. Từng tầng cho bụi, dì xét mạnh vụn, còn có một loại mục nát không biết bao lâu hương vị, mại mại sữa, thế mà có thể ngửi được hữu giác, ngươi cho rằng ngươi là 5G phim A. Nhưng không quan tâm Đường Nhất Châu thế nào đoán thầm nhà rãnh, cái này máy móc thanh thuộc tính biến hóa thật đúng là y theo răng dấp, ước chừng sau một phút, toàn bộ máy móc thanh thuộc tính đại khái phong cách không thay đổi, vẫn là sở tìm phụ phong cách, nhưng rõ ràng một chút cơ giới bộ kiện vị trí thay đổi, chỉnh thể bố cục cũng không có như vậy lộn xộn, có một loại nhìn hơi thuận mắt dáng vẻ. Bất quá chủ yếu nhất là, máy móc thanh thuộc tính phía trên, viên tia kim sắc nguồn năng lượng cầu biến thành một cái kim sắc ngọn đèn nhỏ, cùng bên cạnh màu lam ngọn đèn nhỏ đặt song song, lúc này Đường Nhất Châu mới chú ý tới, đằng sau còn có một loạt cùng loại hố nhỏ, cho nên đây là mang ý nghĩa tương lai còn có càng nhiều thuộc loại điện quang tiểu cầu. Rất nhanh, theo kim sắc ngọn đèn nhỏ cùng màu lam ngọn đèn nhỏ sáng lên, tại hai loại ánh đèn choáng nhâm dưới, từng hàng chữ viết tin tức ngay lập tức nổi lên. Ngươi đã tính gộp lại thu được một khỏa kim sắc nguồn năng lượng cầu, 5 năm khỏa màu lam công nghiệp cầu, ngươi bởi vậy giải tỏa máy móc chìa khóa tầng thứ 2 quyền hạn, cũng lấy được thưởng. Sinh mệnh của ngươi lượng điện hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng 10 cách, cũng thu hoạch được màu xám máy móc tạo vật bản vẽ từ lực lưỡi dao lựu đạn. Bởi vì ngươi mở ra tầng thứ 2 quyền hạn, ngươi đem miễn phí thu hoạch được hữu nghị nhắc nhở tính gộp lại thu hoạch được 33 khỏa năng lượng màu vàng nóng cầu, tính gộp lại thu hoạch được 30 khỏa màu lam công nghiệp cầu, tính gộp lại thu hoạch được 5 năm khỏa màu đỏ dò xét cầu, sắp mở ra máy móc chìa khóa tầng thứ 3 quyền hạn, cũng lấy được thưởng, màu trắng máy móc tạo vật bản vẽ một chương. Chú, lấy được kim sắc nguồn năng lượng cầu, màu lam công nghiệp cầu, màu đỏ dò xét cầu tại mở ra quyền hạn về sau, cũng không ảnh hưởng bình thường sử dụng, cũng không ảnh hưởng quyền hạn mở ra tích lũy. Lại chú, kim sắc nguồn năng lượng cầu là chế tạo máy móc tạo vật trọng yếu nhất, hạch tâm nhất vật liệu, xin chớ tùy tiện lãng phí. Chậc chậc. Từ lực lưỡi dao lựu đạn, ngươi tại sao không nói là từ lực kết nối đâu? Đường Nhất Châu cổ quái nghĩ, nếu như tại có người hô hào lâu chủ người tốt thời điểm, ném đi qua một phát từ lực lưỡi dao lựu đạn, chắc hẳn rất thú vị. Lúc này, kia máy móc thanh thuộc tính bên trong, quả nhiên liền nổi lơ lửng một chương ố vàng, phía trên dính đầy tơ nện cùng cho bụi bản vẽ, Đường Nhất Châu theo bản năng dùng tay vồ một cái. Kết quả hắn thật liền đem bức đồ này giấy cho bắt hiện ra, đây quả thực dọa hắn nhảy một cái, biến thành vật thật. Không đúng, cái đồ chơi này vốn chính là vật thật, liền như là hắn ban đầu phỏng đoán như thế, liền ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy cái kia máy móc thanh thuộc tính, đều là vật thật, chỉ có điều, không tại hắn chỗ không gian chiều không gian bên trong. Luôn cảm giác chuyện này. Đường Nhất Châu ngập ngừng một giây đồng hồ, quả quyết mở miệng, tại mạng nhỏ trước mặt, cái khác tất cả cũng có thể vứt bỏ. Lúc này hắn liền cẩn thận tra xét trang này ố vàng bản vẽ, giấy chất chính là bình thường trang giấy, thật giống như tùy tiện theo trong giỏ rác rút ra như thế. Phía trên dùng chữ Hán in một chút nói rõ, còn vẽ lên bản vẽ mặt phẳng, tiết diện, mặt chính đồ, tóm lại hắn một cái cũng đều không hiểu. Bất quá những cái kia nói rõ hắn vẫn là xem hiểu, bởi vì thật rất giới thiệu vắn tắt rõ ràng. Sử dụng một quả kim sắc nguồn năng lượng cầu, có thể chế tác một tổ từ lực lưỡi dao lựu đạn, 10 quả. Phương pháp luyện chế, căn cứ bản vẽ chỗ bày ra, lấy cắt chém kỹ năng cắt chém ra phù hợp tiêu chuẩn lưỡi dao, mỗi một quả từ lực lưỡi dao lựu đạn cần 100 mai hợp quy cách lưỡi dao, đem nó lắp ráp sau khi hoàn thành, thông qua kim sắc nguồn năng lượng cầu tiến hành từ hóa xử lý 1 giờ. Tức có thể đạt được một quả từ lực lưỡi dao lựu đạn, từ lực thời hạn có hiệu lực 15 thiên. Chú, từ lực lưỡi dao lựu đạn chỉ có thể thông qua ném mạnh để kích thích, đụng chạm sau liền có thể kích hoạt từ lực trang bị, tại từ lực tác dụng dưới, 100 mai lưỡi dao sẽ lấy đụng chạm điểm làm trung tâm, tại diện tích 9 mét vuông, độ cao 3 mét trong không gian lấy vận tốc 100 cây số tốc độ, thuận kim đồng hồ cao tốc xoay tròn 3 giây đồng hồ. Chú, kim sắc nguồn năng lượng cầu cũng có thể dùng tại tình huống khẩn cấp hạ bổ sung lượng điện, mỗi khỏa có thể bổ mạo xương 100 cách lượng điện. Cho nên trên thực tế, ta chỉ cần cắt chém ra hợp quy cách lưỡi dao, tổ chứa vào, chẳng khác nào chế tạo ra một quả từ lực lưỡi dao lựu đạn, cái này thật đúng là thật đơn giản. Đường Nhất Châu lúc này liền hứng thú, trước đó hắn còn tưởng rằng phức tạp hơn đâu, hiện tại đột nhiên cảm giác được hoàn toàn không có vấn đề, cắt chém lưỡi dao mà thôi, thật coi hắn cắt chém kỹ năng là bài trí sao? Bất quá, nếu như kim sắc nguồn năng lượng cầu là chế tác máy móc tạo vật trọng yếu nhất vật liệu, như vậy màu lam công nghiệp cầu đâu? Còn có kia cái gì màu đỏ dò xét cầu, nếu như tương lai ta thu hoạch được càng nhiều máy móc tạo vật bản vẽ, bên trong cần có đa số vật liệu, sợ là đều dùng đến tôi a. Cho nên sau này nếu là có cơ hội, có thể tồn trữ một chút dạng này nguồn năng lượng cầu, công nghiệp cầu. Tốt a, nói hình như là rau cải trắng đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Đường Nhất Châu tự giễu cười một tiếng, chuyện này vẫn là trước tiên cần phải theo cường hóa tự thân sức chiến đấu bắt đầu, bây giờ số 2 nỏ, số 3 nỏ đều đã hình thành sức chiến đấu, hắn kế tiếp chỉ cần mỗi ngày luyện tập tiễn thuật là được. Trừ cái đó ra trọng điểm chính là chế tác từ lực lưỡi dao lựu đạn, nếu như có thể chế tạo ra một tổ, hắn cảm giác đến độ có thể thử nghiệm nhường máy móc hắc điều tộc đàn như vậy bằng diện. Tiếp xuống, hắn lại trọng điểm nghiên cứu một chút màu lam công nghiệp tiểu cầu. Quả nhiên cái đồ chơi này bên trong dấu huyền cơ, hết thể có 3 loại công dụng. Loại thứ nhất, chính là dùng tới mở cây kỹ năng. Mở ra cây kỹ năng ý tứ chính là, mặc kệ có thể không có thể cần dùng đến, trước chiếm tốt hầm cầu vị. Tỷ như hắn vừa mới thu hoạch được máy móc thanh thuộc tính thời điểm, tay trái tay phải các mang một cái cơ sở công nghiệp kỹ năng, mỗi hàn cùng cắt chém. Vậy đại khái có thể xem là cây kỹ năng trụ cột. Hắn tại riêng phần mình phân phối một cái màu lam công nghiệp cầu về sau, tay trái mối hàn liền thêm ra một cái chi nhánh kỹ năng gọi dung luyện, tay phải cắt chém cũng nhiều thêm một cái chi nhánh kỹ năng gọi cường hóa cắt chém. Nếu như hắn tiếp tục dựa theo loại phương pháp này tìm tới nhập màu lam công nghiệp cầu, chỉ cần 2 viên, liền có thể lại mở ra một cái chi nhánh kỹ năng, lại đầu nhập 4 quả, lại có thể mở ra một cái, lại đầu nhập 8 quả, còn có thể mở ra một cái, bởi vì cái gọi là chiếm hố không ngừng, mi hệ ở tiêu gòn. Nhưng trên thực tế, cách làm này là không thể làm. Bởi vì mở ra kỹ năng, không có nghĩa là liền có thể hoàn toàn nắm giữ, bởi vì kỹ năng bản thân còn có đẳng cấp còn có độ thuần thục. Cũng tỉ như đồng dạng là lái xe, có người là tiểu học sinh mở đồ chơi xe, có người chính là lao tài xế, còn có người là thu danh sơn sa thần, không thể so sánh nổi a. Cho nên, màu lam công nghiệp cầu cái thứ hai công dụng chính là gia tăng độ thuần thục, một quả có thể gia tăng 100 điểm, minh mua minh bán, già trẻ không gạt. Về phần loại thứ ba công dụng, rất đơn giản, cường hóa kim loại đặc tính, cùng loại với ma pháp phụ ma. Nhường kim loại một loại nào đó đặc tính tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên 10%. Cho nên nói cái này là đồ tốt, mà lại là nắm giữ chiến lược ý nghĩa, có thể một lần hành động định càn khôn đồ tốt. Đối với cái này, Đường Nhất Châu không nói hai lời, lựa chọn giữ lại. Chương 22, máy móc hắc điểu quần thể trí tuệ. Ban đêm đã tới, Đường Nhất Châu giấu ở ẩn nút trong hầm, lặng lặng nhìn xem đã an tĩnh lại nông trường. Những cái kia máy móc hắc điểu đã không còn dễ gì, dường như có lẽ đã khuất phục tại vận mệnh. 9 giờ tối, Đường Nhất Châu tại xác nhận những cái kia máy móc hắc điểu thật sẽ không phát cuồng về sau, lúc này mới mở ra đèn tin, bắt đầu cắt chém chiến lợi phẩm của hắn. Máy móc hắc điểu trên thân có giá trị nhất, không ai qua được loại kia có thể hấp thu ánh mặt trời, chuyển hóa lượng điện máy móc cánh chim, cho nên hắn cắt chém đến rất chân thành. Cái kia bình thường máy móc hắc điểu cánh rất dễ dàng cắt chém, duy chỉ có cái kia thủ lĩnh cấp máy móc hắc điểu, phần lưng, vai, đầu, còn có một hai cánh cứng rắn khó có thể tưởng tượng, dù là Đường Nhất Châu sử dụng cường hóa cắt chém kỹ năng, nhưng bắt đầu cắt chém, đều lại không ngừng xuất hiện khiêu đao hiện tượng. Ân, chính là cắt lấy, dây đỏ liền không có, kỹ năng phóng thích thất bại. Nói đến đây thật là quỷ dị. Tại cắt chém bình thường vật liệu thép, tỉ như cốt thép thời điểm, kích hoạt cắt chém kỹ năng, rơi xuống dây đỏ liền thật giống hư vô tia sáng, toàn bộ cắt chém quá trình tựa như chơi đùa, giơ tay chém xuống, cắt chính là. Mà tại cắt chém đầu kia máy móc heo đen máy móc thân thể lúc, sử dụng bình thường cắt chém, kia dây đỏ liền biến đến giống như có chút dinh dưỡng không đầy đủ, không gượng dậy nổi, tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp, không phải sử dụng cường hóa cắt chém, kỹ năng mới khôi phục loại kia nước chảy mây trôi chạy cảm giác. Bao quát bình thường máy móc hấp điều, đều không khác mấy như thế. Chỉ có cái này thủ lĩnh cấp máy móc hắc điểu, Đường Nhất Châu tại dùng tay phải mở ra cường hóa cắt chém kỹ năng về sau, cắt chém dây đỏ hiện, hắn hạ thấp xuống, mới cắt không đến 1 cm sâu, dây đỏ liền không có. Tóm lại, một phút này hắn, biểu lộ là cực độ mở bức. Ai có thể nghĩ tới sinh hoạt đã là gian nan như vậy, ngươi cái này hoặc còn phải cho ta kiếm chuyện. Cho nên đây chính là độ thuần thục cùng đẳng cấp không đủ cao nguyên nhân sao? Đường Nhất Châu cười khổ, thật là nhường hắn tiêu hao 3 cái kiêm màu làm công nghiệp cầu soát bên trên 300 điểm độ thuần thục, kia là tuyệt đối không thể nào. Độ thuần thục không đủ vậy thì một chút xíu soát, nhưng 3 cái kia công nghiệp tiểu cầu tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Đường Nhất Châu mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, sau này theo hắn tiến thuật trình độ dần dần đề cao, như vậy số 4 nỏ chế tạo là bắt buộc phải làm, nhưng hắn bị vây ở cái này nông trường, muốn cái gì không có, đánh như thế nào tạo phẩm chất càng tốt hơn, uy lực càng lớn số 4 nỏ. Duy nhất phương pháp chính là dùng màu lam công nghiệp cầu cường hóa số 3 nỏ, cái này tại thời khắc mấu chốt là có thể quyết định sinh tử. Dù sao, nỏ chỉ có một lần kích phát cơ hội, không đem uy lực khiến cho lớn hơn một chút, một khi gặp phải không thể kháng cự ngoại lực, hắn liền không còn có dễ rủa cơ hội. Cho nên, hắn tạm thời từ bỏ cắt chém kia hắc điểu thủ lĩnh máy móc thể xác, ngược lại không ảnh hưởng chuyển hóa lượng điện. Mà từ giờ trở đi, chỉ cần có thời gian, hắn liền thông qua cắt chém lưỡi dao lựu đạn đến soát độ thuần thục. Ngược lại, hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tối nay mặt trăng không bằng đêm qua, cho nên trong nông trại bên ngoài có đen một chút ám. Mà tại dạng này hắc ám bên trong, một khối mặt cỏ bỗng nhiên chậm rãi rời động, chỉ chốc lát sau liền từ phía dưới chui ra một cái đầu. Người này chính là Đường Nhất Châu, hắn ở phía dưới dùng xẻng công binh đào đất, lại đem thổ dùng cái túi mang đi, đều đều vẩy vào trong vườn trái cây, như là mấy lần, ẩn nút trong hầm chiều sâu đã đạt tới 3 mét, dưới mặt đất đã có nước thẩm thấu ra. Cái này thật không phải là một chỗ tốt chỗ ẩn thân. Đường Nhất Châu âm thầm nhà rãnh, nhưng vẫn cấp tốc trở về ruộng ngô bên trong doanh địa tạm thời, đem chính mình toàn bộ gia sản đều mang tới, từ giờ trở đi, nơi này chính là hắn mới doanh địa. Ân, chủ yếu là phòng ngừa những cái kia máy móc hắc điểu nổi điên trả thù a. Dù sao một khi máy móc hắc điểu hoài nghi giết chết bọn chúng lao đại hung thủ liền giấu ở ruộng nô, kia chỉ là ruộng đồng xanh tươi, thật giấu không được gì gì đó. Cho nên, hắn chỉ có thể trong đêm chuyển di. Mà vì để cho mình mới doanh địa thoải mái hơn một chút, hắn càng là đi rừng cây nhỏ, dùng cắt chém kỹ năng cắt một cái cây, đem nó đoạn mở vài đoạn, thân cây để chống đỡ trụ, nhánh cây làm nền, lại lấp đất 20cm, trên cùng lại bao trùm ngụy trang thẳng cỏ, tổng độ dày vượt qua 40cm, khiến cho còn thực sự, trừ phi rộng, không phải căn bản phát giác không ra. Trừ cái đó ra, hắn lại đi tiểu hà lấy nước. Đem số lượng vừa phải thanh thủy đều đều vẩy vào ngụy trang thảm cỏ bên trên, những này cỏ dưới ra mặc dù còn lại 20cm sâu bùn đất, nhưng trải qua cả ngày hôm qua bạo chiếu, đã khô héo, như lại không tới nước, chờ ngày mai mặt trời vừa ra tới, tất nhiên lộ tẩy. Mà đang bố trí ngụy trang thảm cỏ đồng thời, Đường Nhất Châu cũng tại ẩn nút hố bốn phía lưu thêm 5 cái lỗ thông gió, đã dùng để quan sát, cũng có thể dùng để xạ kích. Đây cũng là thay đổi gỗ giá đỡ chỗ tốt. Kỳ thật Đường Nhất Châu lần này dày vò, cũng chính là ức hiếp những cái kia máy móc hắc điều trí tuệ không đủ, như đối thủ là nhân loại. Những này dấu vết để lại chỉ phải cẩn thận liền có thể lưu ý đồng thời sinh ra liên tưởng. Tại hoàn thành ẩn nút hố chủ thể kết cấu về sau, hắn cũng không có nghỉ ngơi, liền tại cách đất mặt 1 mét vị trí, tiếp tục đào, thẳng đến đào ra một cái độ sâu 1 mét, độ cao 1 mét, rộng 2 mét không gian, nơi này dùng để cất đặt hắn vật tư, cũng có thể dùng cho hắn tạm thời nghỉ ngơi. Điều kiện là khổ một chút, bất quá dùng để chấp hành chiến lược cẩn nấp cũng không tệ lắm. Rạng sáng 4 giờ, Đường Nhất Châu thu thập xong đây hết thảy, lúc này mới dành thời gian nhắm mắt thiêm thiết một lát. Nhưng vẫn chưa tới 5 điểm liền bị máy móc hắc điều cặc cặc quái khiếu cho đánh thức. Thật là chuyên nghiệp a. Lẩm bẩm một tiếng, Đường Nhất Châu vẫn là cấp tốc đứng dậy, đứng tại trên bàn đạp, lấy ra kính viễn vọng tiến hành quan sát, chỉ thấy những này máy móc hắc điều cũng không có như trong mỗi ngày như vậy, chuẩn bị ra ngoài, mà là nguyên một đám đứng tại vựa lúa cùng lầu nhỏ, ra súc lều phía trên, giống như là đang họp như thế. Tổng không phải là muốn tuyển ra mới thủ lĩnh a? Đường Nhất Châu rất nghi hoặc, vì cái gì nhất định phải có thủ lĩnh đâu, xem xét các ngươi liền không có chi quyền, chờ một chút, không đúng. Bọn gia hỏa này coi như bởi vì biến dị có chút trí tuệ, như vậy việc đã làm kỳ thật cũng hẳn là phù hợp sinh vật bản năng, tức không phải là vì sinh mệnh sinh tồn chính là vì sinh mệnh kéo dài, như vậy bọn chúng đây là tại tập trung tài nguyên làm đại sự. Làm Đường Nhất Châu trong đầu hiện lên hôm qua cái kia máy móc đại điểu cái bóng về sau, tất cả liền rộng mở trong sáng. Đi qua mấy ngày nay, những cái kia máy móc hắc điểu đều là mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm kim loại tạo vật, sau đó mang theo mang về, hắn còn tưởng rằng đám gia hỏa này muốn trở về ăn, hiện tại xem ra cũng là vì đem những tư nguyên này tập trung cho một cái hắc điểu. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, đám này máy móc hắc điểu cơ hồ liền thành công, một cái hoàn thành toàn bộ máy móc tiến hóa boss cấp hắc điểu, chắc chắn cho cái này tộc đàn mang đến nhiều tư nguyên hơn, tốt hơn tiến hóa. Tiến cảnh. Đến lúc đó, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có một quý boss cấp máy móc hắc điểu tiến hóa thành công, đoán chừng sau một thời gian ngắn, bọn chúng liền có thể khiêu chiến máy móc viên hầu địa vị, thậm chí giết chết nó. Những ý nghĩ này tại Đường Nhất Châu trong lòng chợt lóe lên, càng làm cho chính hắn không rét mà run. Hắn vẫn cho là máy móc viên hầu mới là đáng sợ nhất. Không có nghĩ tới những thứ này, máy móc hắc điểu mới là ngưu bức nhất, nhất có tiềm lực phát triển. Chỗ này nông trường liền đã như thế, toàn bộ thế giới cũng không biết có bao nhiêu cùng loại dạng này máy móc quái vật đang cố gắng tiến hóa, có lẽ sau một khoảng thời gian, nhân loại may mắn còn sống sót đem hoàn toàn nên đón diệt vong. Bởi vì, căn bản không phải đối thủ. Chương 23, điện từ lực trường. Làm Đường Nhất Châu nghĩ tới chỗ này thời điểm, bên ngoài máy móc hắc điểu cặc cặc tiếng quái khiếu cũng dần dần đình chỉ, lại là bọn chúng quả nhiên lại chọn lựa một cái có thể ưu tiên tiến hóa thủ lĩnh, nhưng lần này, cái kia thủ lĩnh bay lên, cặc cặc đều, cái khác máy móc hắc điểu cũng cặc cặc đều. Sau đó bọn chúng rơi xuống trong nông trại, đem từng khối đi qua mấy ngày sưu tập tới kim loại tạo vật nắm lên, cứ như vậy bay mất. Bay mất. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Nhất Châu tưởng tượng, càng là hoàn toàn nhường hắn biến thành mộng bức hiệp, hắn còn tưởng rằng những này máy móc hắc điểu nhiều nhất sẽ lưu lại 3 đến 5 đồng bạn giữ nhà đâu, ai nghĩ đến, đám gia hỏa này so hắn tưởng tượng còn muốn càng thông minh. Cũng đúng, là một chỗ xuất hiện nguy hiểm không biết, còn có máy móc viên hầu một tên đại địch như vậy tại, như vậy nơi này rõ ràng liền đã không thích hợp làm hang ổ. Đây là sinh vật bản năng. Chỉ là, mặc dù nhưng đã xác định những này máy móc hắc điểu rút lui nông trường, Đường Nhất Châu vẫn là rất cẩn thận tại ẩn nút trong hầm ẩn giấu dòng dã một ngày. Trong ngày này, hắn ngoại trừ thông qua máy móc cánh chim hấp thu lượng điện, chính là làm theo ý chàng, cắt chém lưỡi dao, soát độ thuần thục, không quan tâm hợp cách không hợp cách, quen tay hay việc, cắt gọt nhiều lần, độ thuần thục tổng là biết chun chút lên cao. Mà khi mặt trời xuống núi, bốn phía bắt đầu bị bóng đêm bao phủ, Đường Nhất Châu liền tặc mi thử nhãn chạy ra ngoài, giống như là một cái to lớn chuột, vô cùng sinh động chạy vội tại nông trường chung quanh. Giang rắc giang rắc. Nhàn nhạt dưới ánh sao, Đường Nhất Châu mặc trang phục lì, ghé vào nông trường lầu nhỏ trên nóc nhà, trước mặt mang lấy số ba đỏ, miệng bên trong gặm bắp nô xanh, nếu như đây không phải một cái bị máy móc vi rút cho tứ ngược tận thế thì tốt biết bao à. Đáng tiếc, đem miệng bên trong bắp nô xanh gặm sạch sẽ, hắn liền nheo mắt lại, đem số ba nỏ nhìn sơn nhắm chuẩn ngay phía trước vừa lúa, nhẹ nhàng bóc cỏ, hưu một tiếng, tên nỏ bay ra, tinh chuẩn trong số mệnh vừa lúa trên vách tường bạch lên cái kia vòng tròn lớn. Chín hoàn. Cho mình lớn tiếng khen hay một tiếng, Đường Nhất Châu cũng không đi nhặt về tên nỏ, liền tiếp tục lên dây cùng, tiếp tục nhắm chuẩn. Cách mỗi nửa giờ, thử bắn một tiễn. Không sai, hắn chính là như thế huấn luyện. Nhìn xem hài lòng, kỳ thực tương đối vất vả. Hai ngày này hắn trong mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, cơm cũng chỉ ăn một bữa, thời gian dư thừa đều đang bận rộn. Ban ngày hắn muốn mượn lấy tia sáng tại ẩn nút trong hầm cắt chém lưỡi dao, cắt chém đi ra lưỡi dao không hợp cách, liền trực tiếp dung luyện, dung luyện cũng cần độ thuần thục nha. Mà dung luyện nước thép thì đổ vào lưỡi dao khuôn đúc bên trong, đúc kim loại lưỡi dao thô phôi, tận lực tiết kiệm cắt chém lượng điện. Hai ngày này xuống tới, mỗi ngày máy phát điện tổ chuyển hóa lượng điện, đa số đều dùng để cắt chém, dung luyện, đúc kim loại, ngược lại không phải tại cắt chém, chính là tại dung luyện. Khiến cho Đường Nhất Châu chỉ cần ổn định lại tâm thần, chính là đẩy trong đầu lưỡi dao. Bất quá hiệu quả vẫn rất tốt, mặc kệ là dung luyện kỹ năng vẫn là cắt chém kỹ năng, tiêu độ thuần thục đều là siêu 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 dâng đi lên. Lấy chính hắn đoán chừng, nhiều lắm là lại có 2-3 ngày, hắn tất nhiên có thể chế tạo ra phù hợp quy cách lưỡi dao, đến lúc đó từ lực lưỡi dao lựu đạn liền có thể làm ra. Đều nói trong núi không tuyết nguyệt, lạnh tận không biết năm. Đường Nhất Châu mấy ngày nay đến, thế mà cũng có mấy phần cảm giác như vậy. Thật sự là xung quanh quá an tĩnh, cũng không có máy móc quái vật đến đây kiếm chuyện, hắn liền mặt trời mọc cắt lưỡi dao, mặt trời lặn luyện đánh lén, toàn vẹn đem cái này nông trường xem như tận thế bên trong trốn đảo nguyên. Lâu nhỏ, vừa lúa gia súc đều trở thành hắn ẩn nút chỗ bắn lén, hắn tận khả năng lợi dụng địa hình huấn luyện chính mình đánh lén năng lực, cũng giả tưởng lấy nếu có địch nhân ẩn hiện hắn nên ứng đối ra sao. Thậm chí hắn còn rút ra một chút thời gian, tại vựa lúa đằng sau, tới gần vườn trái cây hoang trong bụi cỏ đào cái thứ hai ẩn nút hố, bởi vì cái gọi là thọ khôn có ba hang, hắn mới 2 cái ẩn nút hố, thực sự không đủ rào hoạt. Cuối cùng, tại cái nào đó sáng sớm, hắn còn tự tay an táng kia không may vừa đáng thương nông trường nam chủ nhân, nữ chủ nhân. Hắn cũng không lại sợ cái gì, giống như kinh nghiệm nhiều hơn, ta cũng giả. Đối với sinh tử, ngược lại liền coi nhẹ. Xoát xoát xoát. Dòng dã 100 phiến lưỡi dao giờ phút này liền bày ra tại Đường Nhất Châu trước mặt, rất không dễ dàng, hắn dùng trọn vẹn 5 ngày thời gian mới rốt cục làm được điểm này. Kỳ thật loại này lưỡi dao tạo hình thật rất đơn giản, toàn dài 5 cm, liền như là xoay tròn lá liễu, mang theo một chút độ cong, cần một mặt còn lại sắc bén lưỡi dao, chỉnh thể độ dày không thể vượt qua 1 ly, lại nhất định phải cam đoan đầy đủ độ cứng liền có thể. Đường Nhất Châu sử dụng đều là máy móc heo đen thân thể vật liệu thép, cho nên độ cứng là đầy đủ. Cái này 100 mai lưỡi dao không cần lắp ráp, chỉ cần chăm chú sắp xếp cùng nhau, nhìn qua giống như cong lên nằm đấm, sau đó liền có thể lấy ra viên kia kim sắc nguồn năng lượng cầu, đặt ở lưỡi dao bốn lượn địa phương, từ hóa một giờ, liền sẽ tại bọn chúng nội bộ hình thành một loại có thể duy trì liên tục 15 ngày điện từ lực trường, đại khái như thế. Cần phóng thích lúc, chỉ cần đụng chạm lấy địch nhân, cái này điện từ lực trường liền sẽ giống như điện cơ cuộn dây như thế, kéo theo cái này 100 mai lưỡi dao sắc bén bắt đầu cao tốc xoay tròn, thu hoạch phạm vi bên trong tất cả mục tiêu, không phân địch ta. Toàn bộ từ hóa quá trình Đường Nhất Châu là đặt ở ẩn nút trong hố tiến hành, trước mắt hắn mặc dù chiếm lĩnh nông trường, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ xây dựng thêm cái này đặc thù ẩn nút hố, hứa trọng yếu bao nhiêu gia sản, hắn một mực giấu ở trong đó. Dù sao, nông trường bên kia không hiểm có thể thủ, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải trốn vào ẩn nút hố. Lúc này, hắn đầu tiên là đem kia 100 mai lưỡi dao bày ra tốt, sau đó trong lòng khẽ động, liền dùng trái tay vỗ một cái, giống như thật thăm dò vào cái nào đó không thể biết chiều không gian, đem viên kia kim sắc nguồn năng lượng cầu bắt lại đi ra. Kết quả không có cảm giác nào. Cái này kim sắc nguồn năng lượng cầu thật giống như không tồn tại, chỉ là một cái quang ảnh, nhưng thẳng đến hắn đem kim sắc nguồn năng lượng cầu thận trọng đặt ở khép lại lưỡi dao bên cạnh, chỉ thấy soạt một tiếng, một đạo dài hơn 1 mét thiểm điện liền tán phát ra, kém chút không có đem Đường Nhất Châu hụ chết. Theo sát lấy chỉ thấy cái kia kim sắc nguồn năng lượng cầu bên trên không ngừng bắn ra từng đạo thiểm điện, mà kia 100 mai lưỡi dao cũng rất giống trình tử tóc như thế bồng bềnh lên, ở giữa không trung tạo thành một cái đặc biệt hình tượng. Sau đó, bọn chúng bắt đầu xoay chậm chậm, cũng tự động giao nhau, căn cứ đường cong, góc độ trung điểm, chính là một cái ép một cái. Biên chế cảnh liễu rõ đồng dạng, nhìn đơn giản nhưng kỳ thật cực kỳ đẹp đẽ. Ngược lại cuối cùng liền thật biến thành một cái hình tròn cầu, chỉ có nội bộ mơ hồ có điện sáng long lánh, đồng thời có một sức mạnh kỳ dị tại hướng vào phía trong sụp đổ lôi kéo. Loại này sức lôi kéo là khổng lồ như thế, Đường Nhất Châu đều cảm thấy mình kém chút bị lôi kéo qua đi đồng dạng, không hề nghi ngờ đây chính là kia cái gọi là điện từ lực trường. Đường Nhất Châu đến tận đây mới thoáng minh bạch, lúc trước hắn còn đang hoài nghi, nếu như lưỡi dao chỉ là lấy vận tốc 100 cây số tốc độ xoay tròn, uy lực có phải hay không quá nhỏ. Hiện tại liền hiểu rõ, cái này từ lực lưỡi dao lựu đạn chân chính lực sát thương cũng không phải là dựa vào tốc độ hình thành quán tính, mà là điện từ lực trường hình thành sức lôi kéo lượng, thật giống như một cây đao phiến rơi vào một cái cường kiện hữu lực người trong tay. Dòng dã một giờ, kia 100 mai lưỡi dao đã hoàn toàn bế hợp lại cùng nhau, như cùng một cái bóng chảy, thậm chí nhìn từ ngoài, căn bản là không có cách tưởng tượng bọn chúng là từ 100 mai lưới dao tạo thành. Cái kia nội bộ điện từ lực trường thật chặt kiềm chế lấy bọn chúng, có thể tưởng tượng một khi bộc phát sẽ là bực nào tình hình. Đường Nhất Châu quả thực là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, sợ mình lầm chạm. Bất quá chờ hắn thận trọng sờ lên cái này từ lực lưới dao lựu đạn, cái kia kim sắc nguồn năng lượng cầu liền tự động từ bên trong bay ra, đồng thời, hắn thanh thuộc tính bên trong cũng hiện lên một nhóm tin tức. Thu hoạch được màu xám máy móc tạo vật từ lực lưới dao lựu đạn, độ hoàn thành 88%, lực sát thương 12%, điện từ lực trường duy trì liên tục hữu hiệu thời gian 12 thiên số 04 giờ 38 phút đồng hồ. Trước mắt trạng thái, chưa kích phát. Chú, tại máy móc chìa khóa chung quanh 3 mét bên trong, từ lực lưỡi dao lựu đạn sẽ ở vào khóa lại trạng thái an toàn, coi như dùng nó nện hạch đảo, nó cũng sẽ không kích phát. Chương 24, vì lang thang mà chuẩn bị. Ai yêu ta gót, thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết. Đường Nhất Châu vớt một cái mồ hôi lạnh, trong tay nhẹ nhàng ném một chút, sau đó tranh thủ thời gian thu nhập túi, đây cũng không phải là nói đùa, đại sát khí à. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn vô cùng tốt, cảm giác an toàn đều thuận thế dơ lên một giây. Bất quá, cũng là thời điểm chuẩn bị rời đi nơi này. Đường Nhất Châu suy tư, nông trường nơi này rất yên tĩnh không sai, nhưng quá thiếu khuyết tài nguyên, nhất là kim loại tài nguyên. Hiện trong tay hắn, ngoại trừ cái kia thủ lĩnh hắc điểu máy móc thể sắc còn chưa mở phát bên ngoài, còn lại trước đó sưu tập tài nguyên, bao quát những cái kia bình thường hắc điểu mỏ chim, vuốt chim, đều bị hắn cho dung luyện, không phải dùng để làm nỏ cơ, chính là dùng để làm thép tấm hộ giáp, giáp tay, trước mắt còn để lại một bộ phận, cũng liền đủ chế tác 4-5 khỏa từ lực lưỡi dao lựu đạn. Về phần kia thủ lĩnh hắc điểu máy móc thể xác cứ việc có trên trăm cân, nhưng chỉ là kia một bộ máy móc cánh chim liền chiếm một nửa, đây là muốn dùng để phát điện, không thể dung luyện. Cái khác thể xác, mỏ chim, móng vuốt thì là phải dùng đến chế tạo lực xuyên thấu, phá giáp năng lực mạnh hơn tên nỏ. Sau đó thì sao? Không có. Liền trước mắt hắn vũ khí trang bị, hắn có thể đánh được máy móc viên hầu sao? Đánh không lại. Chỗ này nông trường sẽ không vĩnh viễn an tĩnh như vậy xuống dưới, cho nên hắn muốn tiếp tục sống, liền phải phát triển. Mà mong muốn phát triển, phải có tài nguyên. Mong muốn tài nguyên liền phải đi lang thang. Như khăng khăng lưu tại nơi này, hắn sẽ bị khống tử. Chẳng lẽ hắn đường đường nhân loại, còn không bằng một đám máy móc hắc điểu kiến thức lâu dài. Một ngày mới đến, dương quang như cũ tươi đẹp, dường như trận này máy móc virus cũng không có phá hư thế giới này sinh thái khí hậu. Nhưng theo lâu dài đến xem, mọi thứ đều không biết. Đường Nhất Châu đem chính mình máy phát điện tổ đều cất đặt tại ẩn nút hố chung quanh, lại dùng cỏ dại làm xong ngụy trang, bây giờ hắn đối với ngụy trang loại chuyện này, có thể nói tương đối thuần thục, tương đối có tâm đắc. Từ vừa mới bắt đầu đơn thuần xếp ngụy trang, càng về sau nếm thử dùng chia cắt hình dáng phương pháp ngụy trang, đến bây giờ, hắn đã có thể căn cứ dương quang chiếu xạ phương hướng, căn cứ chung quanh cỏ dại sinh trưởng hình dạng, từ đó bố trí ra cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể ngụy trang hiệu quả. Thậm chí liền chính hắn trang phục gì đều đổi mới 3 lần. Mà bây giờ, hắn mặc dù quyết định muốn rời khỏi nông trường, nhưng còn có 2 chuyện là cần giải quyết. Thứ nhất, hắn nếu lại cắt chém ra 4 cái từ lực lưỡi dao lựu đạn, có thể tạm thời không từ hóa, cần thời điểm lại từ hóa. Thứ hai, nhờ vào hắn hiện tại cắt chém độ thuần thục tăng lên, hắn đã tại chống không thời gian bên trong đem cái kia hắc điểu thủ lĩnh máy móc thân thể cho thành công cắt chém phân giải, trừ bỏ máy móc cánh chim muốn giữ lại làm máy phát điện tổ, còn lại bộ phận hắn dự định đem nó dung luyện, đúc kim loại thành càng chuyên nghiệp một điểm trọng tiễn cùng nhẹ tiễn, từ đó dùng tới đối phó khác biệt mục tiêu. Đương nhiên, muốn dung luyện loại này độ cứng cực cao máy móc thân thể, đối Đường Nhất Châu lượng điện dự trữ là vô cùng thử thách to lớn. Cũng may, hắn bây giờ cũng coi là một cái thổ tài chủ. Tự thân lượng điện hạn mức cao nhất là 110 cách, mặt khác còn nắm giữ 23 phó bình thường máy móc cánh chim. Mỗi phó mỗi giờ nạp điện nửa cách, tồn trữ hạn mức cao nhất là 5 cách, dựa theo hiện tại một ngày 12 giờ ánh sáng mặt trời, có thể thu nhập 125 cách tả hữu. Về phần cái kia hắc điểu thủ lĩnh máy móc cánh chim, mỗi giờ đều có thể nạp điện 5 cách, tồn trữ hạn mức cao nhất là 50 cách, một ngày lý luận lớn nhất nạp điện có thể đạt tới 60 cách. Cho nên chỉ cần không phải ngày mưa dầm khí, cũng không có gì ngoài ý muốn quấy rầy, hắn một ngày này lượng điện cơ bản đều dùng không hết. An toàn, có thể thông qua. Giờ phút này, nông trường trong vườn trái cây, mặc một thân đời thứ 3 trang phục Lý Đường Nhất Châu cơ hồ cùng hoàn cảnh tương dung, không chú ý căn bản không phát hiện được, hắn hiện tại là muốn đi trước bờ sông đào nước bùn, đây là chế tác bùn phôi khuôn đúc trọng yếu nhất vật liệu. Đi qua những ngày gần đây, loại này bùn phôi khuôn đúc xem như giúp đỡ đại ân của hắn, nhất là tại cắt chém chế tác lưới dao lựu đạn thời điểm. Mà bây giờ hắn muốn chế tác càng nhiều lưới dao, nhất là muốn chế tác tên nọ khuôn đúc, cũng liền mang ý nghĩa nhu cầu càng nhiều nước bùn. Còn tốt, tại nông trường mặt phía nam cũng là có một dòng sông nhỏ, đầu này tiểu hà cùng phía đông đầu kia tiểu hà tại hạ du giao nhau, tạo thành một cái vi hình vùng châu thổ, đây là cực tốt làm ruộng địa hình, thổ địa phì nhiêu, thuận tiện tưới tiêu. Đáng tiếc, Đường Nhất Châu đời trước vẫn là nông phu tới. Đem kính viễn vọng một lỗ thu lại, hắn liền nhanh chóng tại chính mình trang phục gly bên trên sửa đổi một chút phối màu. Hừ, hắn đời thứ 3 trang phục gly là 2 tầng, hết thảy có 6 loại phối màu, có chuyên môn tại bãi cỏ trong rừng cây ngụy trang lục, cũng có tại chỗ nước cạn, đường cái, trong phế tích xi măng xám. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần mấy phút, liền có thể thông qua điều chỉnh khác biệt sắc khối, nhường trang phục gly cấp tốc dung nhập hoàn cảnh khác nhau. Nhất là đi bờ sông đảo nước bùn loại chuyện này, đây là có trọn vẹn vài trăm mét chống trải khu vực, đã phải xuyên qua một đầu đường xi măng, còn phải xuyên qua đều là tảng đá bãi sông, vô cùng nguy hiểm. Hóp lưng lại như mèo, chôn lấy tiểu toái bộ, Đường Nhất Châu xông ra vườn trái cây, tốc độ không nhanh, lại ngoại trừ hai cái đuổi di động bên ngoài, thân thể cùng cánh tay tận lực không làm động tác, lại mỗi tiến lên mấy chục mét, hắn liền tất nhiên dừng lại chốc lát, điều tra bốn phía, đồng thời xem kỹ chính mình, nhìn xem còn có nào có thể tiếp tục cải tiến địa phương. Ngược lại vì ngụy trang, hắn cũng coi là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà trên thực tế thu hồi nước bùn quá trình thuận sắc vô cùng, một cái máy móc quái vật cũng không có nhìn thấy, kỳ thật đây là bình thường, máy móc quái vật đều là nhìn chằm chằm kim loại vật liệu đi, khẳng định như vậy sẽ hội tụ tại thành thị, thành trấn, nhà máy hầm mỏ, hay là đường cao tốc, đường sắt những này địch quân, nông trường nơi này thầm sơn cùng gốc, đương nhiên sẽ không có quá nhiều máy móc quái vật quang lâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên nháo ra cái gì động tĩnh lớn, cũng không cần bị người dẫn ra ngoài. Giữa trưa, Đường Nhất Châu tại chính mình ẩn nút hố doanh địa tạm thời bên trong thành thạo xoa nắn lấy nước bùn, cũng đem nó bóp chế thành nguyên một đám khuôn đúc, tốc độ kia không thua kém một chút nào sủi cảo trong quán nữ lao bản, bóp ra tới khuôn đúc lại đẹp mắt lại tiêu chuẩn. Thật, hắn hiện tại khuôn đúc chế tác là thật rất ngưỡng bức, chủ yếu là hắn chuyên môn vì thế chế định tiêu chuẩn. Tỷ như, lợi dụng theo nông trường trong tiểu lâu tìm ra trong suốt ống mềm làm ra một cái đơn sơ máy thủy chuẩn, lại lợi dụng bình nước suối khoáng lắp đặt thanh thủy chế tạo ra có thể cân nặng giản dị thiên bình, thậm chí dùng cốt thép mối hàn cắt cắt ra một cái đơn sơ, chính xác tới một ly thức cảm. Những này trong ngày thường bình thường nhất đo đạc công cụ, tại thời điểm then chốt này, đưa cho Đường Nhất Châu trợ giúp lớn nhất, càng làm cho hắn lĩnh ngộ một cái đạo lý chi cao. Công nghiệp hóa cơ sở một trong, chính là tiêu chuẩn chế định. Tóm lại, giống lưỡi dao này khuôn đúc, bóp chế ra, liền tốt tám thành, còn lại lấy thêm cây thước đo một cái, dùng tiêu xích thẻ một chút, cuối cùng đo một chút mặt bằng, liền có thể trở lấy hong khô. Đến lúc đó một đúc kim loại, chính là một cái lưỡi dao thu phôi, chỉ cần cắt chém vài phút, chính là một cái hợp cách lưỡi dao. Cũng chính là loại kia kim sắc nguồn năng lượng cầu quá ít, không phải Đường Nhất Châu còn làm cái gì tay bắn tỉa a, khiến một đống từ lực lưỡi dao lưu đạn nện chết địch nhân không tốt sao? Bất quá, đối với đã nắm giữ kỹ xảo lưỡi dao khuôn đúc, tên nọ khuôn đúc lại là hắn lần đầu đặt chân, dù sao lúc trước hắn dùng tên nọ đều là cốt thép rèn luyện đi ra. Cho nên Đường Nhất Châu hết sức tỉ mỉ, nước bùn nhào nặn gõ một lần lại một lần, khuôn đúc góc cạnh, nội bộ đường cong đều tận lực hoàn thiện. Mà vì tính toán tên nọ trọng lượng, hắn càng là cầm tiểu buồn tính toán hôn thiên ám địa, cuối cùng xác định tên nọ tiêu chuẩn, cũng tức trọng tiến 500 khắc, nhẹ tiến 150 khắc. Đương nhiên, cân nhắc tới hắn giản dị thiên bình, cho nên trên thực tế là trong này hẳn là có 10 khắc dư lượng. Cho nên nếu như tên nọ chế tạo thành công, hắn đến lần lượt thử bắn, nắm giữ mỗi mũi tên phi hành đường đạn. A, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Chương 25, rốt cục gặp phải người sống. Cả một ngày, Đường Nhất Châu đều bận rộn chân không chạm đất. Trong đó, cách mỗi 2 giờ liền phải thu về một lần lượng điện, thuận tiện cho máy phát điện tổ thay đổi ngụy trang, cuối cùng muốn trinh thám tra bốn phía một cái, mặc kệ có hay không địch nhân, phải xác định an toàn. Sau đó hắn sẽ dung luyện, đúc kim loại, cắt chém 10 cái tả hữu lưỡi dao. Tiếp lấy dành thời gian luyện tập tiễn thuật 10 phút đồng hồ, thử bắn 3 phát tên nỏ, bây giờ hắn đã đang luyện tập 70 mét cố định cái bia sạc kích, thành quả rõ rệt, tại sớm sửa đổi đường đạn điều kiện tiên quyết, đều có thể đạt tới bình quân bắt hoàn thành tích tốt. Rốt cục có như vậy một chút thần tiễn thủ cảm giác. Buổi chiều lúc 5 giờ, hắn chính thức đúc kim loại trọng tiễn, nhưng chỉ đúc kim loại một chi, 500 khắc, nguyên nhân rất đơn giản, rất khó khăn dung luyện. Liên cái này 500 khắc, Đường Nhất Châu chọn vẹn tiêu hao 100 cách lượng điện vừa rồi đúc kim loại thành công. Bất quá đây đều là đáng giá, bởi vì đây chính là dùng hắc điểu thủ lĩnh móng đuốt dung luyện. Cứng rắn độ quả thực vượt quá tưởng tượng, hắn làm qua khảo nghiệm, đừng nói bình thường sắt thép, chính là hắn cái kia dùng máy móc heo đen thân thể làm ra thép tấm hộ giáp, 1 cm dày hộ giáp, cầm cái này móng đuốt, không cần quá nhiều lực lượng, lập tức liền có thể đục xuyên mấy cái lỗ thủng. Cho nên nếu như đổi thành số 3 nỏ, có thể nghĩ, liền xem như máy móc quái vật, cũng có thể một tiện bắn nổ, tóm lại, cái này sẽ thành Đường Nhất Châu đại sát khí. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hắn thu về cuối cùng một đợt lượng điện, bởi vì hôm nay dung luyện đúc kim loại chi kia trọng tiến nguyên nhân, cho nên cái này lượng điện dự trữ có chút nguy hiểm. Chỉ còn lại có 20 cách, cho nên Đường Nhất Châu quyết định buổi tối hôm nay cái gì cũng không làm, liền chui tiến ẩn nút hố đi ngủ. Ngày mai là có thể chế tạo ra 4 quả lưỡi dao lựu đạn, cùng lại đúc kim loại một chi trọng tiễn, ngày mai, nếu như thời tiết không có ngoại ý muốn biến hóa, liền có thể xuất phát, không đi đường cái, liền theo lòng trào sông hướng bắt trước mặt tiến. Nằm tại đơn sơ ván giường bên trên, Đường Nhất Châu kế hoạch, hiện tại hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít, bất quá, đã đoạn thời gian trước liên tục có 2 đợt người sống sót đều tại hướng mặt phía bắc chạy, bao quát chính hắn xuyên qua tới kia một đợt, đủ để chứng minh phía bắc khẳng định có đáng giá tìm nơi nương tựa địa phương. Không chừng chính là cái này thế giới quan phương tổ chức, hay là quân đội lực lượng, hay là cái gì thế lực lớn, ngược lại khẳng định không là công ty bảo kê. Cho mình hài hước một chút, hắn liền ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, phía ngoài một chút vang động đánh thức hắn, tựa hồ là có người đang nói chuyện, còn có tiếng bước chân, cùng gặm bắp nô xanh thanh âm. Nào đó trong ngay mắt, Đường Nhất Châu còn cho là mình gặp quỷ. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được, là nhân loại, hơn nữa rất có thể là một đám người sống sót, đây là có loại khả năng này. Dù sao đây là một cái nông trường, có đường cái, nếu như nhóm này người sống sót có phụ cận khu vực này địa đồ, khẳng định ưu tiên lựa chọn loại này vắng vẻ nông trường, mà không phải 5 cây số bên ngoài tòa kia tiểu trấn, vậy tương đương tự tìm đường chết. Mặt khác, hắn không có nghe được ô tô động cơ thanh âm, cho nên nhóm người này là đi bộ, điều này nói rõ hoặc là bọn hắn rất nghèo, hoặc là chính là chuẩn bị đầy đủ, biết thanh âm sẽ dẫn tới càng nhiều cường đại hơn máy móc quái vật. Chậc chậc, bỗng nhiên có chút chờ mong ta bạn mới. Đường Nhất Châu thầm nghĩ, lại như cũ không nhúc nhích, hắn còn cần tiếp tục quan sát, dù sao không phải tất cả nhân loại đều là bình thường. Nhóm này người sống sót nhân số không ít, nhưng không nghi ngờ gì đều rất có kinh nghiệm, bọn hắn coi như mở ra đèn tin, đều dùng thật dày vải bịt kín, hơn nữa không có người nói chuyện lớn tiếng, cũng không có quá nhiều lỗ mãng động tác, tỉ như trong phim ảnh những cái kia cố ý làm ra tiếng vang ngu xuẩn. Dù là trong bóng đêm, những người may mắn còn sống sót này đều biểu hiện ra đầy đủ nghiêm chỉnh huấn luyện. Bất quá, bọn hắn giống như rất đói khát, ít ra tách ra mấy trăm bắp nô xanh, răng rắc gặm, loại kia cảm giác đói bụng, cùng Đường Nhất Châu chính mình vì đền bù thường ngày tiêu hao chỗ gặm ăn bắp nô trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cho nên, bọn hắn không có có máy móc thanh thuộc tính. Bất quá, còn có mấy người không có tham dự gặm bắp nô, mà là mượn ánh sao yếu ớt tại trong nông trại bên ngoài tìm tòi tỉ mỉ, cũng không lúc thấp giọng trò chuyện, không hề nghi ngờ, bọn hắn phát hiện Đường Nhất Châu tại trong nông trại dấu vết lưu lại, đây là không thể tránh khỏi. Sau nửa giờ, tất cả sáng ngời biến mất, cũng lại không có âm thanh vang lên, nhóm này người sống sót dường như muốn ở chỗ này qua đêm. Đường Nhất Châu không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến ngày mới hơi sáng, hắn thông qua quan sát lỗ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy chính là 5 chiếc tấm ván gỗ xe ngựa, ngoại bộ đều làm xong ngụy trang, có nhánh cây, thảm cỏ, lưới đánh cá, chờ một chút, ngụy trang hiệu quả coi như có thể. Giờ phút này 5 chiếc xe lớn liền lấy nông trường lầu nhỏ làm trung tâm, làm thành một nửa hình tròn, vừa vặn ngăn chặn lầu nhỏ lối vào. Mà tại lớn bên ngoài xe, còn bố trí đại lượng gai gỗ cả bẫy, cái đồ chơi này chưa hẳn có thể cho máy móc quái vật tạo thành sát thương, nhưng tuyệt đối có thể nhường máy móc quái vật tốc độ xuống hàng, lại thêm kia 5 chiếc xe lớn ngăn cản, có thể nhường những cái kia người sống sót tại lầu 2 thông dòng xạ kích. Thế mà còn có trực đêm chạm gác. Đường Nhất Châu càng phát ra hài lòng, giờ phút này hắn liền thấy, tại lầu nhỏ trên sân thượng, có hai cái toàn thân quấn tại áo choàng bên trong, trên đầu mang theo mặt nạ màu đen, không biết là nam hay là nữ, một cái cầm một bộ mang theo ống nhắm cung nỏ, một cái lại là cầm súng trường, giống nhau phối thêm ống nhắm, chủ yếu nhất là họng súng có ống giảm thanh. Loại này ống giảm thanh không cách nào hoàn toàn đánh tan thanh âm, nhưng đến bất ở chỗ này nổ súng, tuyệt đối sẽ không kinh động phía đông 3 cây số bên ngoài máy móc viên hầu. Rất nhanh, cái khác người sống sót đều lần lượt tỉnh lại, nhân số quả nhiên không ít, không sai biệt lắm hơn 20 người, nam nhân nhiều, nữ nhân thiếu, chỉ có một cái 12-13 tuổi tiểu hải tử, đi theo một cái trung niên mập nữ nhân bên người, mặc dù thần sắc bên trong có e ngại, nhưng cũng có đôi bốn phía hiếu kỳ. Thế là Đường Nhất Châu càng thêm hài lòng. Hắn có thể gia nhập cái này người sống sót tiểu đội, dù sao, nhiều người a. Có khoảnh khắc như thế, Đường Nhất Châu đều muốn chui đi ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Những người may mắn còn sống sót này hành vi xem xét chính là trải qua đủ loại tai nạn, từng trang giết chóc còn sống sót, bởi vì ngoại trừ đứa bé kia, bất luận nam nữ, trên thân đều có vũ khí. Bất quá súng ống vũ khí không nhiều, ngoại trừ tay súng bắn tỉa kia. Tốt ta, liền coi hắn là tay bắn tỉa. Cái đoàn đội này bên trong liền có một thanh súng bắn đạn ghém, hai cánh tay thương, súng bắn đạn ghém là tại một cái lao đầu tử trong tay, bất quá hắn đồng thời còn có một chiếc nỏ. Mặt khác hai cánh tay thương chủ nhân cũng đều từng người đeo một chiếc nỏ. Xem ra nỏ mới là bọn hắn vũ khí chính. Chỉ có một cái người cao gầy nam tử, trên lưng treo một trường phục hợp cung ghép. Tút tút tút. Đương nhiên, không hề có điểm báo trước, tại lầu nhỏ trên sân thượng canh gác người thổi lên cái còi rõ ràng là đặc chế, thanh âm không lớn, xuyên thấu tính không cao, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho mình người nghe được tin tưởng. Có biến. Đường Nhất Châu sững sờ, rất nhanh, hắn kính viễn vọng bên trong liền thấy một đám tốc độ chạy cực nhanh chó hoang, à, là máy móc chó hoang, ít ra 15-16 chỉ. Hơn nữa toàn thân cơ giới hóa đều vượt qua 80%. Ngoa tạo. Ẩn nút trong hầm, Đường Nhất Châu đã không lo được chửi mắng cái gì. Hắn tại cái này nông trường chờ đợi hơn nửa tháng, cũng không có gặp có một cái máy móc chó hoang, đám này người sống sót vừa đến đã đưa tới nhiều như vậy. Cũng không biết là nên nói hắn không may đâu, hay là nên nói đám người này tương đối may mắn. Hay là phía ngoài máy móc quái vật đã nhiều đến khắp nơi có thể thấy được. Chương 26, cùng máy móc chó hoang lần thứ nhất tiếp xúc. Không thể hoảng. Mấy giây sau, Đường Nhất Châu tỉnh táo lại, hắn giờ phút này vị trí khoảng cách nông trường lầu nhỏ còn có chừng 100m, lại là tại ẩn nút trong hầm, chỉ cần những cái kia máy móc cho cái mũi không có như vậy linh mẫn. Tốt ta, hơn phân nửa vẫn là rất bén nhạy. Đường Nhất Châu cười khổ một cái, những này máy móc cho rõ ràng chính là một đường đuổi theo nhóm này người sống sót tới, những người may mắn còn sống sót này đã vô cùng cẩn thận, không có làm ra quá lớn tiếng vang, liền ánh lửa đều không có, liền cái này còn bị nhằm vào, còn có vương pháp đi, còn có công lý đi. Hiện tại những chó hoang này có thể là theo phía tây hoặc là phía nam tới, cho nên tạm thời sẽ không phát hiện Đường Nhất Châu. Nhưng nếu như nhóm này người sống sót chết sạch, cho là hắn trốn ở ẩn nút trong hố thật liền có thể vạn sự lại các. Phát cái gì xuân thu đại mộng đâu? Cấp tốc dựng lên số ba nỏ, lại lấy ra từ lực lưỡi dao lựu đạn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà phía bên kia, chiến đấu đã khai hỏa. Lúc này liền không thể không nói những người may mắn còn sống sót này kinh nghiệm thật sự là phong phú, buổi tối hôm qua sở lấy hắc, cũng muốn tại lầu nhỏ bên ngoài bố trí tốt cản trở gai gỗ, lại dùng xe ngựa xem như ngăn cản, những cái kia máy móc chó hoang mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ở thông qua dạng này gai gỗ chướng ngại lúc cũng không thể tránh khỏi giảm xuống tốc độ. Cũng ngay một khắc này, một chùm mưa tên ở trên cao nhìn xuống bay ra, tỷ lệ chính xác cơ hồ 100%, nhưng đa số đều là xuất tại máy móc chó hoang trên thân thể, liền phòng ngự đều không phá nổi. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như tại lầu nhỏ trên sân thượng nỏ thủ liền rất, bắn ra tên nỏ rõ ràng đặc chế, uy lực rất lớn, chẳng những phá vỡ một cái máy móc chó hoang phòng ngự, thậm chí còn đem nó lật tung ngã nhào một cái, khiến cho trọng thương, uy lực này coi như so ra kém đường nhất châu số 3 nỏ, vậy cũng chênh lệch không xa. Trừ cái đó ra, còn có 3 mũi tên tinh chuẩn trúng đích những này máy móc chó hoang chưa cơ giới hóa đầu lâu yếu hại, thành công đem nó đánh giết hoặc trọng thương. Ở trong đó liền bao gồm cái kia cầm phục hợp cung ghép ra hỏa, cái kia cầm súng bắn đạn ghém lao đầu nhi cùng một cái tuổi trẻ cô nàng tóc vàng. Tóm lại nhóm này người sống sót sức chiến đấu còn là tương đối có thể, chỉ một luân phiên công kích, liền trọng thương 2 cái máy móc chó hoang, đánh giết 2 cái. Chờ một chút, tay súng bắn tỉa kia đâu? Bành. Đường Nhất Châu vừa nghĩ như vậy, liền nghe tới cũng không là rất lớn tiếng súng, trực tiếp đem một đầu máy móc chó hoang nổ đầu. Tiếng súng này một vang, những cái kia máy móc chó hoang đúng là như điện giật như thế tứ tán né ra, không hề nghi ngờ, đây là bọn chúng vốn có sinh vật bản năng. Ngắn ngủi mấy giây, những này máy móc chó hoang liền nhao nhao tìm tới ẩn nấp chỗ, bọn chúng thế mà lại tránh thương. Cái này có thể cũng không phải là sinh vật bản năng có thể giải thích, đây là như sắt thép chứng cứ, bọn chúng đã so lúc trước nắm giữ càng nhiều trí tuệ. Bất quá, cho dù là tăng lên trí tuệ, lại cũng không ngờ được còn có Đường Nhất Châu bực này nhân vật liền tiềm phục tại phụ cận. Mắt nhìn thấy 2 cái máy móc chó hoang một trước một sau trốn vào vườn trái cây, thẳng tắp khoảng cách không đủ 50m, Đường Nhất Châu không nói hai lời, trực tiếp bóc cỏ, hắn nhắm chuẩn không phải đầu lâu, mà là thân thể, bởi vì hắn dùng chính là chi kia vừa mới cắt chém rèn luyện đi ra, trọng lượng đạt đến 1 cân trọng tiễn. Đây chính là dùng hắc điểu thủ linh móng vuốt chế tạo, sắc bén, cứng rắn, lại phối hợp số 3 nọ cường đại lực đạo. Chỉ một mũi tên, liền xuyên thủng cái thứ nhất máy móc chó hoang thân thể, vẫn lực lượng không giảm, mạnh mẽ cắt ngang cái thứ hai máy móc chó hoang chân sau. Nhưng đây chính là vật khí, cùng tiên thuật không quan hệ. Lúc này cái thứ nhất máy móc chó hoang ngã xuống đất tử vong, mà cái thứ hai máy móc chó hoang lại là quay đầu liền cắn một cái tại chi tiêu trọng tiễn bên trên, ngay cả mình chân sau cũng không cần, giống như cướp được cái gì ghê gớm bảo vật. Còn tốt Đường Nhất Châu phản ứng cấp tốc, tại mũi tên thứ nhất bắn ra sau liền nắm lên bên cạnh số 2 nỏ, thừa dịp kia máy móc chó hoang quay đầu cắn chi kia trọng tiễn một cái mắt, bóc cỏ, đem nó nổ đầu đánh giết. Giờ phút này, hắn đi qua những ngày này khổ luyện tiễn thuật vất vả rốt cục có phong phú hồi báo, 50m bên trong, cố định cái bia cơ hồ là 100% tỷ lệ chính xác. Lúc này Đường Nhất Châu cũng không có thế nào kích động, một bên thành thạo nhanh chóng cho số 2 nỏ, số 3 nỏ lên dây cùng, còn vừa có thừa đi quan sát tình huống khác. Liên vừa rồi hắn ra tay thời điểm, lầu nhỏ trên sân thượng tay súng bắn tỉa kia cũng lại nã một phát súng, không biết phải chăng là đánh giết thành công, nhưng ngay tại tránh thương máy móc chó hoang nhóm lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, rút lui. Thật có thể nói là đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Hẳn là chết 6 cái, dạng này thương vong đủ để chấn nhiếp những cái kia máy móc chó hoang, cho nên bọn chúng cấp tốc thoát đi cũng là bình thường, nhất là vốn có chí khôn nhất định về sau, sẽ không tùy tiện khởi xướng quyết tử công kích. Kỳ thật, nếu như đám này máy móc chó hoang như ong vỡ tổ sông đi lên, coi như che không diệt được nhóm này người sống sót, nói ít cũng có thể giết chết mấy cái. Ẩn nút trong hầm, Đường Nhất Châu như có điều suy nghĩ, đồng thời dùng kính viễn vọng quan sát đến đám kia người sống sót, theo bọn hắn ngẫu nhiên lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đến xem, những cái kia máy móc chó hoang là thật rút lui, nhưng cũng có thể là không biết lúc nào thời điểm liền sở trở về. Trừ cái đó ra, bọn hắn dường như còn chưa phát giác hắn tồn tại. Dù sao cách xa nhau một khoảng trăm thước, ở giữa còn có vườn trái cây cách trở, Đường Nhất Châu có thể dán trên mặt đất dùng quan sát lỗ quan sát bọn hắn, những người may mắn còn sống sót này lại khó mà tại trên tiểu lâu thấy rõ khu vực này. Nhất là tại máy móc chó hoang vây công khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Nghĩ nghĩ, Đường Nhất Châu ngay tại ẩn nút trong hầm thay đổi thép tấm hộ giáp, giáp tay, mặc vào trang phục lì, mang lên từ lực lưỡi dao lựu đạn, ôm số 3 nỏ, đẩy ra phía trên ngụy trang thẳng cỏ, vô thanh vô tức chui ra ngoài, trước tiến vào ruộng nô, quanh co một khoảng cách, lúc này mới theo rừng cây nhỏ phương hướng đi ra, theo cái phương hướng này nhìn về phía nông trường lầu nhỏ. Chính là nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên khoảng cách cũng đủ xa, tiếp cận 400m, lấy đối phương cái kia mang theo ống giảm thanh súng trường, không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Tại ngày đó giết chết máy móc heo đen vị trí, Đường Nhất Châu đứng vững, mà những cái kia người sống sót sớm liền phát hiện hắn, tựa hồ là nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền làm ra biểu thị, cái kia trên nóc nhà tay bắn tỉa chủ động đi tới, tại khoảng cách Đường Nhất Châu 200m ngoại chạm định. Vị trí này khoảng cách lầu nhỏ cũng vừa vặn 100m, thuộc về một cái tương đối an toàn tiếp xúc khu. Thế là Đường Nhất Châu cũng chậm rãi tiến lên. Thời điểm bảo trì cảnh giác, chuyện này không phải nói đùa, cũng không phải tùy tiện nắm cái tay, kính lễ, đại gia liền là bạn tốt. Tay súng bắn tỉa kia hai tay một mực không hề rời đi súng trường có súng, mặc dù họng súng hướng phía dưới, nhưng tùy thời có thể khai hỏa. Mà Đường Nhất Châu cũng một mực bưng số 3 nỏ, về phần từ lực lưỡi dao lựu đạn, liền trong túi đặt vào. Chờ hắn tới gần tay súng bắn tỉa kia 20m thời điểm, đối phương bỗng nhiên một thanh triệt hồi màu đen che đầu, lộ ra một trường Đường Nhất Châu hết sức quen thuộc, ân, hoặc là nói là nhìn xem vô cùng thuận mắt khuôn mặt, bởi vì đối phương cùng hắn đồng dạng, da vàng, mắt đen. Đồng Hương. Rõ ràng, xác định là Đồng Hương không nghi ngờ gì, đáng tiếc không phải muội tử. Ngươi tốt, các ngươi chiếm nông trường của ta. Đường Nhất Châu nhe răng cười một tiếng, thuận ngón tay chỉ lầu nhỏ. Kia thật đúng là thật có lỗi, ta còn tưởng rằng chủ nhân của nông trường gọi Smith, hắn là bạn gái của ta phụ thân đối phương cũng đi theo nhe răng cười một tiếng, rất vô hại. Đường Nhất Châu không có chút nào xấu hổ chi ý, chỉ là nhìn một chút bầu trời, nơi này nói chuyện không tiện. Đối phương liền gật gật đầu, trước mắt một bước dẫn đường, ta gọi Triệu Ngũ Đức, đồng hương xưng hô như thế nào?
Ta gọi Đường Lục Nghệ.
Lục Nhất.
Lục Nghệ, quân tử Lục Nghệ.
Úc, ta thật gọi Triệu Ngũ Đức.
Ta cũng thật gọi Đường Lục Nghệ.
Như vậy Đường tiên sinh đối quốc học nhất định hiểu khá rõ.
Không hiểu rõ.
Vậy ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, Đường tiên sinh có phải hay không còn có một cái gọi là Lý Tứ Tu đồng bạn?
Cũng không.
Triệu Ngũ Đức.
Đường Nhất Châu.
Chương 27, toàn dân hắc.
Thật bất ngờ, chi này người sống sót tiểu đội đối với Đường Nhất Châu xuất hiện không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, thậm chí còn rất vui vẻ, rất hoan nghênh bộ dáng.
Chỉ cần ngươi là người, chúng ta liền đều hoan nghênh, cho nên Đường tiên sinh, ngươi quá lo lắng.
Triệu Ngũ Đức quả thực là thất khiếu linh lung ra hỏa, tại đem Đường Nhất Châu đưa đến nông trường lầu nhỏ về sau, liền nửa đùa nửa thật nói.